Chương 54, U Ảnh Hắc Sư cùng được cứu. Chương 54, U Ảnh Hắc Sư cùng được cứu. Màn đêm buông xuống, ngân nguyệt dâng lên. Bốn bóng người cưỡi ngựa cao to, bảo vệ một chiếc xe ngựa nào đó, từ Vân Vũ Sơn mạch xuất hiện, hướng phía Định Yêu thành phương hướng mau chóng bay đi. Tăng thêm Ma Phu, năm người mặc dù thần sắc mỏi mệt, nhưng trong mắt khó nén vẻ vui thích. Bởi vì thời gian dài không thể tìm ra dấu kín tại Định Yêu thành bên trong Ma Lam Quỷ Tông Dương Nghiệt, tại đông đảo võ giả tiếng phàn nàn bên trong, Định Yêu thành cuối cùng bị bỏ ra vào thành thẩm tra khâu. Dù sao Định Yêu thành có chân nguyên cảnh cao nhân tọa trấn, mà Ma Lam Quỷ Tông chí cao chiến lực bất quá là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào. Sau 2 canh giờ, xe ngựa lái vào trong thành một chỗ trại viện. Đóng lại cửa viện, có hai người từ trên xe ngựa khiêng ra một cá thể tích khổng lồ hòm gỗ. Một người trong đó bàn tay đột nhiên đập vào trên thùng gỗ, nương theo lấy phanh một tiếng vang trầm, hòm gỗ lại như yếu ớt đổ sứ giống như, trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành mạn thiên phi vũ gỗ vụn mảnh, lộ ra một bộ hình thể to như châu lang yêu thi thể, phát ra trận trận mùi máu tanh, hiển nhiên đã tử vong có một đoạn thời gian. Nhưng mà, lại có yếu ớt tiếng hít thở truyền ra. Trên một người trước từ yêu lang trong bụng lấy ra một đầu hấp hối còn nhỏ yêu thú, nó hình thể mặc dù bèn bèn như da chó kích cỡ tương đương, lại để lộ ra một loại bất phàm khí tức. Bề ngoài của hắn đen kịt tỏa sáng, tựa như trong bầu trời đêm thâm trầm nhất màu mực, lóe ra thần bí quang trạch, non nớt khỏe miệng hai bên, sinh ra hai cây dài nhỏ mà răng nanh sắc bén, lóe ra hàn quang. Nếu có đọc thuộc lòng yêu thú thư tịch võ giả ở đây, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Ấu thú này rõ ràng là thượng phẩm yêu thú, U Ảnh Hắc Sư. Trời sinh hắc ám săn giết vương giả, có thể tại trong bóng tối ẩn nấp hành tung. Có chút người thường thức đều biết, Vân Vũ Sơn mạch một cặp chân nguyên cảnh giới cấp bậc U Ảnh Hắc Sư, là Vân Vũ Sơn mạch là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Là liên thành chủ cũng không dám tùy tiện trêu chọc tồn tại. Năm người ánh mắt cực nóng nhìn về phía con ấu thú kia, nhịn không được lên tiếng nói, không hưởng công chúng ta năm người nhọc lòng ngồi chờ nửa tháng, rốt cục vẫn là tìm được cơ hội, thừa dịp hai con kia đại yêu rời đi lãnh địa, thành công đưa nó bắt được, cũng thuận lợi mang về Định Yêu thành. Hừ, vì bắt được tiểu xuất sinh này, đại gia ta tại yêu thú đống phân bên trong trọn vẹn chờ đợi hơn nửa tháng, đợi lát nữa khô máu của nó sau, ta muốn đem nó dùng lửa đốt tan hết. Đừng chỉ nghĩ đến ăn, phía sau còn có một cặp công việc muốn sớm bố trí. Việc quan hệ tấn thăng chân nguyên cảnh cơ duyên, bất luận kẻ nào đều không được qua loa. Tốt, thời gian không còn sớm. Mặc dù dùng yêu lang thi thể tạm thời che giấu nó khí tức, nhưng dù sao cũng là chân nguyên cảnh cấp bậc đại yêu, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ tìm tới Định Yêu thành đến. Chỉ cần con ấu thú này chết tại Định Yêu thành bên trong, đôi kia Vân Vũ Sơn mạch bá chủ trong cơn giận dữ, chắc chắn nhấc lên một vòng thú triều, sẽ có rất nhiều yêu thú, rất nhiều người chết đi, lấy máu tươi cùng hồn phách hiến tế, đến lúc đó ta Ma Lam Quỷ Tông 10 năm lưu đồ liền thành. Nói nhảm chớ nói, hành động đi nói đi, người kia cúi người, trong tay bỗng nhiên thêm ra một thanh sắc bén tiểu đao, nhẹ nhàng tại ấu thú trần trụi yết hầu chỗ vạch một cái, máu tươi lập tức phun ra ngoài. Toàn bộ chảy vào một cái trong thùng gỗ to. Cuối cùng, triệt để không có khí tức gấu thú bị tùy ý ném vào góc. Một lát sau, năm người rời đi đình viện sau, bắt đầu chia đầu hành động. Có người liên lạc tông môn đám người còn lại, sớm làm tốt bố trí. Có người ra khỏi thành, đem ấu thú máu tươi một đường vẩy hướng Vân Vũ Sơn mạch. Có người tiếp tục cần nuốt, chờ đợi thú triều tiến đến. Vân Vũ Sơn mạch bên trong, Viên Giản Hinh chậm rãi từ trong hôn mê tỉnh lại, tầm mắt nhẹ nhàng xốc lên, một vòng nhảy nhót hỏa diễm đập vào mi mắt, nàng đầu tiên là mở mịt, sau đó bỗng nhiên ngồi dậy. Nàng nhớ kỹ nhảy vào sâu không thấy đáy sơn cốc sau, liền rơi xuống nước, nhưng mà dòng nước chảy xiết, nàng ra sức vùng vẫy một hồi lâu, cuối cùng thể lực dần dần hao hết, đã mất đi ý thức. Loại kia bất lực cảm giác tuyệt vọng, ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngắm nhìn một phía, bên ngoài sắc trời đã tối, nàng phát hiện mình tại một cái trong sơn động nhỏ hẹp, phía trước có một đống tươi mới nhánh cây ngăn trở cửa hàng, khiến cho từ bên ngoài không cách nào tùy tiện nhìn thấy trong động tình huống. Đây hết thảy, rõ ràng là có người bố trí. Cánh tay trái của mình cũng có bôi thuốc cùng băng bó. Đây là ai đã cứu ta? Viên Giản Hinh cuống quýt trên người mình sờ soạng lung tung một phen. Xác nhận áo lót quần lót đều hoàn hảo không chút tổn hại, nửa người dưới cũng không có bất kỳ khó chịu nào, lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Người rốt cuộc tỉnh. Đang lúc nàng tâm thần hơi định thời khắc, một cái thanh âm quen thuộc phá vỡ trong sơn động yên tĩnh. Phương Tiêu Kiệt ôm một bó khô cạn nhánh cây đi vào trong động, nhìn xem nàng cảm khái nói, ngươi tiểu nha đầu phiến tử này thật sự là mạng lớn, không nói trước ngươi là thế nào còn sống đi vào bên vách núi, riêng là ngươi rơi xuống nước sau có thể một đường bị vọt tới nơi nào đó đống đá, còn vừa lúc bị ta phát hiện, nhặt về ngươi một đầu mạng nhỏ, ngươi nói, ngươi có phải hay không là thiên mệnh nhân vật chính? Lăng Bằng, là ngươi đã cứu ta. Viên Giản Hinh nao nao, sau đó trên mặt hiện ra một bộ ủy khuất đáng thương cùng nhau, liên thanh kêu van reo lên, ngươi cũng mặc kệ ta, một người liền hướng chạy phía trước, nếu không phải bản tiểu thư cơ linh, mạng lớn hử, đầu kia tiên thiên cảnh giới hôi linh hầu yêu cũng quá phế đi, không có đem ngươi đập chết. Phương Tiêu Kiệt thở dài một hơi, đều tự thân khó bảo toàn, loại tình hình kia, ai quản được ai? Hừ. Viên Giản Hinh quay đầu chỗ khác, nhìn về hướng một bên khác, còn nói ngươi không biết cái kia màu tím sẫm quần trang nữ tử, bản tiểu thư rõ ràng thấy được nàng chủ động đối đầu đầu kia tiên thiên cảnh giới hôi linh hầu yêu, liền vì thay ngươi giải vây. Phương Tiêu Kiệt bó tay rồi, đến lúc nào rồi, còn nói những cái kia có không có. Yên lặng hướng trong đống lửa thêm chút cành cây khô. Trong động khôi phục yên tĩnh. Uy, ngươi tại sao không nói chuyện? Thật lâu, Viên Giản Hinh nhẹ nhàng mở miệng hỏi, trong lòng lại tại thầm mắng không chỉ, ngươi xú nam nhân này, háo sắc coi như xong, còn không có chút nào hiểu tâm tư của con gái, rõ ràng bản tiểu thư vừa mới trở về từ coi chết, chịu lớn như vậy kinh hãi, cũng không cùng ta nhiều lời nói chuyện, an ủi một chút. Tại chỗ sâu Vân Vũ Sơn mạch nội địa, cũng không biết sinh lộ ở nơi nào, làm sao trở lại Ninh Nam thành đi, không có tâm tình gì nói chuyện. Phương Tiêu Kiệt ngữ khí có chút bất đắc dĩ cùng mỏi mệt, từ trong bọc hành lý lấy ra một cái bị ép xẹp linh quả, bắt đầu ăn đứng lên. May mắn bọc hành lý sử dụng chất liệu vô cùng tốt, vô luận là kịch liệt đánh nhau hay là không trung rơi xuống nước, đều một mực cố định ở phía sau lưng, nhưng bên trong linh quả cơ bản đều bị ép xẹp. Lại trải qua ngâm nước, lại không kịp thời ăn hết, dược tính cùng dinh dưỡng liền muốn toàn bộ trôi mất. Cũng đúng lúc lấy ra khôi phục chân khí trong cơ thể. Cho ta hai cái linh quả, ta bọc hành lý ném đi. Gặp hắn ăn đến đắc ý, Viên Giản Hình cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay đòi hỏi. Phương Tiêu Kiệt nghĩ nghĩ, liền từ trong bọc hành lý tùy ý móc ra hai cái kích thước không lớn trái cây, đưa tới. Hào phóng như vậy, Viên Giản Hình tiếp nhận linh quả, có chút khó có thể tin, đây là ta quen thuộc cái kia lăng bằng, không phải là đổ nước vào não đi. Muốn ăn liền tranh thủ thời gian ăn. Phương Tiêu Kiệt liếc nàng một cái, giải thích nói, những linh quả này còn đều ép xẹp, lại không ăn liền hỏng, mà lại linh quả mùi dễ dàng đưa tới yêu thú, vạn nhất đưa tới tiên thiên cảnh giới cấp bậc yêu thú, cái kia trực tiếp chờ chết tính toán. Chương 55, thú triều sắp tới. Chương 55, thú triều sắp tới. A Viên Giản Hình cầm lấy trái cây liền hướng trong miệng đưa, mơ hồ không do nói, đã ngươi khó được hào phóng một lần, đã cứu bản tiểu thư mệnh, như vậy thì cố mà làm mang ngươi rời đi nơi này, trở lại Ninh Nam thành đi. Nói, nàng một tay ăn linh quả, một tay sờ về phía bên hông. Sau một khắc, nàng há to miệng, trong tay trái cây rớt xuống đất. Ngọc bội của ta đâu? Bên hông ngọc bội đi đâu? Xong, xong. Biết đến nàng thân phận chân thật chỉ có Du Long giúp Lâm phó bang chủ, đã bị cự viên một quyền đập chết, sau đó viên cầu kim loại kia là cha nàng cho nàng phòng thân lợi khí, chỉ cần kích phát sau, tại phía xa Ninh Nam thành cha liền có thể trước tiên cảm ứng được, đến đây nghĩ cách cứu viện nàng. Mà một mực treo ở nàng bên hông ngọc bội, chính là cảm ứng nàng vị trí đặc thù chế vật. Viên Giản Hình là thật luôn cuống. Nếu như ngọc bội bị nước sông cuốn đi, cha liền không cách nào tìm tới nàng phương vị chính xác. Phía trước nàng mập mờ suy đoán lúc, Phương Tiêu Kiệt cũng không có nghe rõ, nhưng phía sau câu kia hắn nghe rõ ràng. Cái gì ngọc bội? Chính là treo ở ta bên hông ngọc bội, ngươi có hay không thừa dịp ta hôn mê lúc sờ đi? Bì bì bì. Ta lúc nào sờ ngươi? Ngươi đừng há miệng liền vu oan người. Phương Tiêu Kiệt mặt ngoài mà không đỏ tim không đập trong lòng lại có chút chột dạ, sờ là sờ soạn, dù sao cho nàng trên bờ vai gói thuốc đâm, nhưng là ngọc bội hắn là thật không có gặp. Thật không nhìn thấy ngọc bội của ta. Viên Giản Hình sắp khóc. Thật không có, từ trong nước vớt ngươi đứng lên là dặn gì, hiện tại chính là cái gì bộ dáng, không nhiều không ít, ta thể. Phương Tiêu Kiệt không chút do dự tay trái ba ngón hướng lên trời. Lại nói, dưới mắt đều cùng đường mặt lộ ta muốn những tục vật này để làm gì. Viên Giản Hình cắn môi một cái, không nói gì thêm, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Phương Tiêu Kiệt thấy thế, tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, nhẹ giọng an ủi, ta biết ngọc bội kia đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, nhưng người sống quan trọng hơn, nghĩ thoáng một chút. Hắn suy đoán ngọc bội kia là một kiện trọng yếu di vật, đối với Viên Giản Hình mà nói có trọng yếu kỷ niệm ý nghĩa. Viên Giản Hình lắc đầu, lau nước mắt, ta nghe cha nói, Vân Vũ Sơn mạch nội địa khắp nơi đều có tiên tiên cảnh giới yêu thú, ngươi nói chúng ta có thể hay không chết ở chỗ này? Phương Tiêu Kiệt trầm mặc, hắn cũng không biết nên đi chạy đi đâu. Dù là vận khí bạo dạn, một mực không có gặp được yêu thú, nhưng Vân Vũ Sơn mạch nội địa chướng khí so với bên ngoài càng sâu, tại phục dụng khử chướng hoàn tình hung dưới, tối đa cũng chỉ có thể dừng lại 7 ngày. Nếu là trường kỳ ngưng lại, cũng không phải là xuất hiện hoa mắt chóng mặt, tâm thần có chút không tập trung triệu chứng đơn giản như vậy, sợ rằng sẽ trực tiếp điên mất đi. Phương Tiêu Kiệt đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, ôn nhu an ủi, đừng nghĩ nhiều như vậy, tại Thúy Vi Sơn như thế giới tuyệt cảnh đều trốn ra được, ăn trước linh quả, đem chân khí trong cơ thể cùng tinh thần đều sẽ khôi phục lại trạng thái tốt nhất, sẽ có hy vọng. Ân. Viên Giản Hình trong lòng dễ chịu rất nhiều, nhặt lên rớt xuống đất linh quả, thổi thổi, một lần nữa bắt đầu ăn. Nàng vừa ăn vừa nói, ngươi lần này cũng không thể bỏ xuống ta, muốn chết thì cũng chết, nếu không bản tiểu thư làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Tới gần rạng sáng, một đạo mơ hồ bóng đen tại trong màn đêm du hành, dọc theo máu tươi mùi một đường truy tung đến Định Yêu thành bên ngoài. Nguy nga cửa thành, ánh lửa như ban ngày, ra vào thành đám võ giả thân ảnh bội vàng. Giống. Bóng đen ánh mắt thâm thúy lướt qua cửa thành, sau đó phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, thân hình tại trong bóng tối giống như quỷ mị chợt lóe lên, qua lại bóng đen ở giữa, qua trong giây lát liền biến mất vào cửa thành. Ra vào thành đám võ giả lập tức như lâm đại địch, rút vũ khí ra cảnh giới. A, ngươi có nghe hay không đến yêu thú tiếng giống? Nghe được mà lại nghe là rất lợi hại yêu thú. Có lẽ là người võ giả kia bắt sống một đầu yêu thú đi. Một đám võ giả bốn chỗ tìm kiếm một phen không có kết quả, vừa rồi thu hồi vũ khí, khôi phục trạng thái bình thường. Bóng đen vô thanh vô tức phóng qua một chỗ trạch viện tường viện, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại nơi hẻo lánh, mặt mũi dữ tợn tràn ngập cừu hận cùng phẫn nộ. Sau một khắc, giống, 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 liên tiếp kinh thiên động địa, đinh hai nhức góc tiếng giống đột nhiên bộc phát, như sấm nổ rung động toàn bộ Định Yêu thành trên không. Xuyên thấu ban đêm yên tĩnh, vô luận là đã người ngủ say hay là đầu đường cuối ngõ người đi đường, đều bị bất thình lình tiếng giống rung động, nhao nhao hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Trong phủ thành chủ, một đạo thân ảnh giàn mua bay lượn mà ra, hóa thành một đạo kim quang, lấy cực nhanh tốc độ đã tìm đến tiếng giống xuất xứ. Ẩn ẩn trông thấy một đầu cơ hồ cùng hắc ám hòa làm một thể hắc sư, chỉ có cặp kia lóe ra phẫn nộ cùng cừu hận con mắt, tại ánh sáng yếu ớt bên trong như ẩn như hiện, đang dùng cái mũi càng không ngừng ủi động lên trên mặt đất không có khí tức con non. Ứ ảnh hắc sư yêu vương. Lão giả mắt thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi đại biến, trong lòng một trận hãi nhiên. Có người ở trong thành tàn nhẫn sát hại Ứ ảnh hắc sư vương con non, lần này phiền bái. Yêu vương các bên dưới, xin an chớ đội, cho lão phu một chút thời gian, lão phu ổn thỏa toàn lực ứng phó, đào sâu ba thước cũng muốn đem hung thủ kia đem ra công lý, còn giống. Lão giả còn chưa có nói xong, đạo hắc ảnh kia lại lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài, nó thanh chấn thiên động tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng bi thống. Lập tức, bóng đen điêu lên con non, thoáng qua liền biến mất trong hắc ám. Lạch cạch, lạch cạch. Sau đó, một trận phân loạn mà tiếng bước chân dồn dập, từ xa mà đến gần, từ ở ngoài viện đùn đùn kéo đến. Là trong thành võ giả cùng chấp pháp giả. Lão giả thở dài một tiếng, đàng không mà lên, lơ lửng giữa không trung, như hồng trung đại lữ giống như tiếng nói vang vọng toàn thành, thú triều sắp xảy ra, định yêu thành toàn thành võ giả giới nghiêm, chỉ có vào chứ không có ra. Sau đó, lão giả bay trở về phủ thành chủ, phái người thông chi mặt khác hai thành tình huống nơi này, sớm làm tốt phòng bị. Ngày mới sáng, Vân Vũ Sơn mạch chỗ sâu bộc phát ra hai đạo dung trời yêu thú tiếng giống, xa xăm kéo dài. Sau đó, từ Vân Vũ Sơn mạch chỗ sâu đến bên ngoài, yêu thú tiếng giống liên tiếp, giống như vạn trống cùng vang lên, vang tận mây xanh. Phản phất đều tiếp thu được đến từ trí cao vô thượng vương giả triệu hoán, nhao nhao hướng phía sơn mạch vùng đất trung ương hội tụ. Ầm ầm, ầm ầm. Phương Tiêu Kiệt tại một tiếng đinh thai nhức góc trong nổ vang bị bừng tỉnh, sơn động tại kịch liệt lay động, đá vụn nhao nhao rơi xuống. Khi hắn rốt cục đứng tại cửa hang biên giới, hướng ra phía ngoài nhìn lại lúc, cảnh tượng trước mắt để trong lòng hắn chấn động. Chỉ gặp một đầu như gò núi nhỏ lớn nhỏ cự thú, làn da như là hắc thiết đúc kim loại, lóe ra quang trạch lạnh lẽo, hai mắt như là thiêu đốt hỏa diễm, chính chậm rãi ở phía trước tiến lên, mỗi một bước đều đạp đến đất rung núi chuyển. Ma ơi, nơi này lại là bực này yêu thú lãnh địa, tối thiểu cũng phải là chân nguyên cảnh cấp bậc đi. May mắn là cự hình yêu thú, đối với ta loại con tôm nhỏ này không có hứng thú, đổi thành những yêu thú khác, thật chết cũng không biết chết như thế nào. Chương 56, Tầm Bảo. Chương 56, Tầm Bảo. Lúc này, Viên Giản Hinh nút ở Phương Tiêu Kiệt sau lưng, nhô ra một viên cái đầu nhỏ, ngựa khí lập tức buông lòng nói, đó là diễm đồng tử hám địa thú, ta nghe cha nhắc qua nó, tính tình ôn hòa, lực lớn vô cùng, trong phần lớn thời gian đắm chìm tại thật sâu trong giấc ngủ, chỉ có tại đói khát hoặc nhận ngoại giới quấy nhiều lúc mới có thể tỉnh lại, trừ phải vào ăn bên ngoài, rất ít chủ động công kích những sinh vật khác, chúng ta cũng là gặp may mắn, lưu lạc đến nó lãnh địa. Nghe vạn trống cùng vang lên giống như yêu thú tiếng giống, Viên Giản Hinh bỗng nhiên nhíu mày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương, loại động tĩnh này, giống như toàn bộ Vân Vũ Sơn mạch tiên tiên cảnh giới cấp bậc yêu thú đều tại hô ứng, chẳng lẽ là cái gì? Ngươi ngược lại là mau nói a. Thú triều. Viên Giản Hinh sắc mặt trắng bệnh, run giọng nói, không sai được, nhất định là thú triều muốn tới, chúng ta đến mau chóng rời đi, không phải vậy thật muốn chết ở chỗ này. Phương Tiêu Kiệt nghe vậy trong lòng không khỏi chấn động, hồi tưởng lại qua lại liên quan tới Vân Vũ Sơn mạch thú triều đủ loại truyền thuyết cùng ghi chép. Lần trước thú triều cách nay đã có hơn 600 năm, dẫn phát thú triều nguyên nhân là nhân loại chân nguyên cảnh cao thủ không ngừng mà tiến vào Vân Vũ Sơn mạch săn bắn giết tiên tiên cảnh giới yêu thú, song phương nhiều năm oán hận chất chứa như vậy bộc phát. Không chỉ có Vân Vũ Sơn mạch bên ngoài ba tòa thành gặp phải phô thiên cái địa yêu thú vây công, càng xa xôi vài tòa thành chỉ cũng gặp được yêu thú tàn phá bừa bãi, trở thành yêu thú khẩu phần lương thực. Đương nhiên, Vân Vũ Sơn mạch bên ngoài ba tòa thành là võ giả hội tụ chi địa, cao thủ nhiều như mây. Tiên thiên cảnh giới cường giả cũng có không ít, ỷ vào thành trì tưởng cao kiên cố, mặc dù thương vong rất lớn, nhưng cuối cùng vẫn không có bị công phá. Từ đó đằng sau, nhân loại cùng yêu thú định ra ước định, nhân loại chân nguyên cảnh cường giả sẽ không đối với yêu thú cấp thấp xuất thủ, yêu thú một phương cũng đồng dạng tuân thủ ước định này. Nếu như thú triều lại lần nữa bộc phát, như vậy toàn bộ Vân Vũ Sơn mạch yêu thú đều sẽ sinh động, đầu tiên là bốn chỗ tìm kiếm nhân loại tung tích, sau đó tại chân nguyên cảnh đại yêu hiệu triệu bên dưới, trùng kích thành trì nhân loại. Mang ý nghĩa tại sơn mạch chỗ sâu, không kịp rút khỏi võ giả, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy đi, không thể ngồi mà chờ chết. Hoàn toàn phản ứng lại Phương Tiêu Kiệt, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Thừa dịp hiện tại chân nguyên cảnh đại yêu tiến về nơi nào đó tụ tập, thú triều ở vào ấp ủ giai đoạn, còn có một chút hy vọng sống. Bằng không đợi thú triều triệt để bộc phát, liền thật một con đường chết. Đơn giản thu thập sau, hai người liền ra khỏi sơn động, thông qua mặt trời mọc phán đoán phương hướng sau, cẩn thận từng ly từng tí trèo đèo lội suối. Trải qua một đêm chỉnh đốn, hai người liền đem linh quả ăn hết tất cả, không chỉ có chân khí trong cơ thể đều khôi phục được 7-8 phần, thân thể cùng tinh thần cảm giác tốt lên rất nhiều. Nhưng mà hai người thuận lợi vượt qua năm tòa phía sau núi, lại phạm vào khó. Phóng tầm mắt nhìn tới, là một mảnh rộng lớn kỳ dị thảm thực vật hải dương, mấy cô yêu thú thân thể tàn phá tàn mát ở giữa, để lộ ra một loại làm lòng người sinh ra sợ hãi túc sát. Tuyệt không thể đi nơi này. Phương Tiêu Kiệt trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt cùng cảnh giác. Hai người liếc nhau một cái, an ý quyết định đi vòng. Cũng không đi ra bao xa, liền tao ngộ một đầu thực lực có thể so với hậu thiên cảnh giới đệ tứ trọng yêu thú cường đại. Hai người an ý phối hợp xuống, trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, mới đưa nó thành công đánh giết. Từ sáng sớm đến giữa trưa, hai người hữu kinh vô hiểm, mặc dù gặp được năm đầu yêu thú, may mà không có gặp được tiên tiên cảnh giới cấp bậc rốt cục vòng qua mảnh kia quỷ dị thảm thực vật hải dương. Sau đó, vượt qua một đầu nhẹ nhàng chạy xuôi dòng suối nhỏ, hai bên bờ chim hót hoa nở, cảnh sắc an lành cảnh tượng đập vào mi mắt. Hai người một mực căng cứng tâm dần dần buông lòng xuống. Viên Giản Hinh gốc lên thổi phồng mát lạnh nước suối, mang theo vài phần tinh lịch, hướng đi ở phía trước Phương Tiêu Kiệt trên thân rồi đi, thiếu nữ như chuông bạc êm thai tiếng cười quanh quẩn ra. Phương Tiêu Kiệt quay đầu chừng nàng một chút, dựng thẳng lên một ngón tay, làm cái im lặng thủ thế. Viên Giản Hinh lập tức im tiếng, lại ý cười không chỉ, vẫn như cũ càng không ngừng nâng lên nước suối, hướng về thân thể hắn rồi. Phương Tiêu Kiệt cầm nàng không có cách nào, đành phải bước nhanh. Mặt trời chiều ngã về tây, hai người leo lên một ngọn núi, muốn tìm bí ẩn sơn động qua đêm. Ngắm nhìn phương xa núi non trùng điệp, Phương Tiêu Kiệt trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia kinh dị, ánh mắt bị một tòa hình thái dị thường kỳ lạ ngọn núi gấp hấp dẫn lấy. Ngươi nhìn ngọn núi kia. Phương Tiêu Kiệt chỉ vào xa xa ngọn núi, đối với Viên Giản Hinh hỏi, giống hay không một đầu trâu nước nằm yên dáng vẻ. Đùi trâu, thân bò bò nhật bản đầu, hình dáng rất rõ ràng. Sát thực rất giống. Viên Giản Hinh nhẹ gật đầu, hỏi, thế nào? Ngươi biết ngọn núi kia? Hay là muốn đi nơi nào? Phương Tiêu Kiệt có chút nhíu mày, ở trong lòng suy tư. Nói như vậy, Cực Sơ Chân Quân động phủ ngay tại mảnh này phụ cận, ai, vẫn là chờ tấn thăng tiên thiên cảnh giới sau, lại đến cẩn thận tìm kiếm đi. Từ Tiêu Sơn vợ chồng nơi đó vơ vét đến một mặt đặc thù đen kịt miếng sắt, phía trên khắc họa địa đồ mặc dù có chút mơ hồ, nhưng trong đó Ngưu Sơn hình dáng vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy. Nếu như bây giờ đi Ngưu Sơn, tương đương tiếp tục thâm nhập sâu Vân Vũ Sơn mạch nội địa, mà không phải hướng chạy khỏi nơi này. Cho nên Phương Tiêu Kiệt cũng không có muốn đi Ngưu Sơn suy nghĩ, chỉ là không xác định hỏi lời miệng. Ngươi nếu là muốn đi Ngưu Sơn lời nói, bản tiểu thư có thể cùng ngươi đi, dù sao chúng ta đại khái là không trốn thoát được. Gặp hắn một bộ trầm tư trạng, Viên Giản Hinh một mặt không quan trọng nói, đuổi đến một ngày đường mới đi đến nơi đây, dựa theo tốc độ này, muốn rời khỏi Vân Vũ Sơn mạch trở lại Ninh Nam thành, chí ít còn cần 5 ngày thời gian. Đường xá còn xa, 5 ngày quá dài, đã tiên đoán được không phải xông lầm tiên thiên cảnh giới yêu thú lãnh địa mà chết, chính là chết tại thú triều phía dưới. Nghĩ thoáng Viên Giản Hinh trạng thái tinh thần ngược lại trước này chưa có lòng. Ân, người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Phương Tiêu Kiệt giờ phút này thật đúng là lóe lên ý nghĩ này, sau đó cả người giật mình tại nguyên chỗ. Trong đầu, tiên lặng đã lâu ngọc như ý bắt đầu tản mát ra tầng tầng trắng loáng vầng sáng. Hoa hề, phúc chỗ dựa, phúc hề, họa chỗ nằm. Có đôi khi nhìn thấy trước mắt cắt chưa chắc là cắt, thấy hung chưa chắc là hung, chủ động ôm nhìn rõ ràng là đại hung chi lộ, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch, biến nguy thành an. Từ khóa, gặp giữ hóa lành. Phát động. Phát động sự kiện, tránh né thú triều. Lựa chọn 1, lân cận tìm kiếm ẩn nấp chỗ an thân qua đêm, giữ nhiều lành ít. Lựa chọn 2, lập tức tiến về Ngưu Đầu Sơn tìm kiếm Cực Sơ Chân Quân đạo phủ, hung hiểm bên trong chất chứa phúc duyên, gặp giữ hóa lành. Tin tức hoàn toàn như trước đây ngắn gọn. Người đại gia kim thủ chỉ, rốt cục cho lão tử phát động. Phương Tiêu Kiệt mừng rỡ như điên. Kim lòng không được một tay lấy bên cạnh Viên Giản Hinh ôm lấy, tại nguyên chỗ xoay tròn, một vòng lại một vòng. Thiếu nữ bị bất thình lình cử động cả kinh nhất thời sửng sốt, trên gương mặt trắng nõn chậm rãi bò lên trên hai vệt đỏ ửng, tim đập của nàng không tự chủ được gia tốc, như là hiệu con sông loạn, bằng thẳng bộ ngực cũng theo đó có chút chập trùng. Muốn choáng muốn choáng. Một lát sau, Viên Giản Hinh thật sự là không chịu nổi, nhỏ giọng nói lầm bầm. Đưa nàng nhẹ nhàng sau khi để xuống, Phương Tiêu Kiệt bình phục một chút trong lòng ba động cảm xúc, chỉ vào tòa kia Ngưu Sơn, hào khí bạt trượng, đi, dẫn ngươi đi Ngưu Sơn tầm bảo đi. Tầm bảo? Tìm cái gì bảo? Thiên cơ bất khả lộ, đi theo ta đi là được rồi. A, ta nghe cha nói, rất nhiều nhân sĩ giang hồ tại phát hiện bảo tàng sau, lên tham nghiệm muốn nuốt một mình, liền đem đồng bạn xử lý. Nếu là chúng ta phát hiện bảo tàng, ngươi có thể hay không đem ta giết? Hắc hắc, túi sách. Ô ô ô, tiếng cười của ngươi thật đáng sợ. Bản tiểu thư không đi, bản tiểu thư muốn về nhà. Chương 57, lệnh bài cùng cửu diệu thánh địa. Chương 57, lệnh bài cùng cửu diệu thánh địa. Màn đêm buông xuống, tối thiên địa. Vân Vũ Sơn mạch nội địa. Một vị trung niên nhân áo trắng ngự kiếm lang phong, tốc độ không nhanh. Sắc bén đôi mắt phảng phất có thể xuyên thấu trùng điệp bóng đêm cùng mây mù, không ngừng mà quét mắt dưới chân liên miên bất tuyệt dãy núi, nhưng là một mực không có phát hiện chính mình muốn tìm thân ảnh. Trong tay phải của hắn nắm thật chặt một viên đẹp đẽ bạch ngọc ngọc bội. Đây là hắn từ đáy sông chỗ sâu tìm được. Giống, giống. Đột nhiên, Vân Vũ Sơn mạch nội địa chỗ sâu, hai đạo đinh thai nhức góc gầm thét đột nhiên nổ vang, giống như thiên lôi cuộn cuộn. Sau một khắc, bảy đạo sôi trào mãnh liệt gầm thét theo sát phía sau. Trung niên nhân sắc mặt đổi biến, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng cùng lo lắng. Hỏng, chín vị đại yêu cùng băng lên. Thú triều cuối cùng vẫn là một đới. Giản Hinh, vi phụ nhất định sẽ tìm tới ngươi, ngươi phải kiên trì lên. Giữa lời nói, dưới chân hắn trường kiếm quang mang đại thịnh, vạch phá bầu trời đêm, hướng về chỗ càng sâu sơn mạch mau chóng bay đi. Tại chín đạo gầm thét nổ vang, nguyên bản quy về yên tĩnh Vân Vũ Sơn mạch trong nháy mắt bị một lần nữa nhóm lửa. Bốn phương tám hướng, nhiều loại tiếng giống giận dữ liên tiếp đan vào lẫn nhau. Theo bóng đêm càng nồng đậm, Vân Vũ Sơn mạch bên trong, mặc kệ là tiên thiên cảnh giới yêu thú hay là hậu thiên cảnh giới yêu thú, toàn bộ lâm vào một loại nào đó trong trạng thái của bạo. Nhao nhao đi ra xảo huyệt, bốn chỗ tìm kiếm nhân loại tung tích. Mà Vân Vũ Sơn mạch ngoại vi, từng cái bang phái kiến tạo doanh địa ngay tại gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Du Long giúp kiến tạo Vân Long Sơn doanh địa bên ngoài, khoảng chừng 10 đầu tiên thiên cảnh giới yêu thú xuất động, dẫn đầu hơn ngàn con yêu thú, cơ hồ là trong nháy mắt liền xông phá Vân Long Sơn doanh địa, chú đóng ở trong đó võ giả, không ai sống sót. Mặt khác doanh địa cũng là như vậy. Một bên khác, Vân Vũ Sơn mạch nội địa Ngưu Sơn, chỗ chân núi có một mảnh tàn phá trang viên di tích, bị một mảnh kỳ dị dây leo chỗ che lấp. Xuyên thấu qua dây leo khe hở, lờ mờ có thể thấy được đỉnh đài các lâu, núi giả hồ nước, cái gì cần có đều có. Có thể ở chỗ này kiến tạo trang viên, không nhìn đông đảo yêu thú uy hiếp, chắc hẳn chủ nhân trang viên là một vị phi thường cao minh cao nhân. Tại trang viên di tích phía sau, có một đạo cửa đá, trên cửa đá lây cứng cắp hữu lực đầu bút lông tuyên khắc lấy Cực Sơ phủ bà chữ to. Trong động phủ, cái này ngươi nói tầm bảo, làm sao bảo vật, đan dược, công pháp điện tịch chờ chút đều không có. Viên Giản Hinh căng cứng tâm thần hơi bình phục mấy phần sau, liếc nhìn động phủ một vòng, Song Phương Tiêu kiện hỏi. Động phủ trên đỉnh khảm nạm nguyệt quang thạch, cho nên tại đóng lại sau cửa đá cũng không lộ vẻ lờ mờ. Nhưng đường đường Cực Sơ chân quân động phủ cùng Phương Tiêu Kiệt tưởng tượng hoàn toàn không giống, không có còn sót lại pháp khí, đan dược và công pháp điện tịch. Gần khoảng một mẫu trong động phủ thực sự khó coi, trừ một tấm giường đá, một tấm bàn đá, ba tấm băng ghế đá, lại không có bất khác. Nhưng hắn nghĩ lại cũng là, nơi này có thể là Cực Sơ chân quân trụ sở tạm thời, mà không phải chỗ tọa hóa. đương nhiên sẽ không có bảo vật lưu lại. Đến gần bàn đá, Phương Tiêu Kiệt liếc nhìn phía trên có một dạng đồ vật, lặng lặng trưng bày, giống như là đang chờ đợi người hữu duyên. Chán, đây không phải có một tấm lệnh bài thôi, nhất định là phi thường thứ lợi hại. Cho ta xem một chút. Viên giản hình từ Phương Tiêu Kiệt trong tay tiếp nhận lệnh bài ước chừng nửa trường rộng lệnh bài hiện lên hình vuông, màu sắc cảm đạm, nắm ở trong tay lại có ôn nhuận như ngọc cảm giác, phân lượng cực nhẹ, không biết là loại nào chất liệu luyện chế mà thành. Chính diện lấy cổ truyện tiên khắc lấy cửu diệu hai chữ, tiểu chữ rồng bay phượng múa, cứng cáp hữu lực. Mặt sau điêu khắc có dày đặc phù văn, có vặn vẹo quay quanh, như long xà du đậu, có thẳng tắp phát họa, giống như sông núi kéo dài. Cửu diệu. Viên giản huynh đọc lên trên lệnh bài hai chữ, nhất thời như có điều suy nghĩ, ta đã biết, cái này rất có thể là cửu diệu thánh địa lệnh bài, cầm nó đến cửu diệu thánh địa, hẳn là liền có thể bái nhập cửu diệu thánh địa. Cửu diệu thánh địa. Đi vào Ninh Nam thành sau, Phương Tiêu Kiệt ngẫu nhiên cũng sẽ đến thư lâu mua sách đọc sách, đặc biệt trung tình địa lý đồ chí cùng nhân văn thế lực loại này thư tịch, tự nhiên biết thánh địa là dạng gì tồn tại. Hiện tại hắn chỗ chính là Vân Ẩn Đại Lục, địa vực rộng rãi vô ngần, Hồng Dương Quốc bất quá là ở chết một góc nơi chật hẹp nhỏ bé, đứng sừng sững lấy chín đại chí cao vô thượng thế lực. Một minh một thành, hai thánh hai môn ba tông. Theo thứ tự là Phong Ngữ Minh, Hán Hải Thành, Cửu Diệu Thánh Địa, Mộ Quang Thánh Địa, U Minh Môn, Linh Khê Môn, Tinh Huy Tông, Huyền Nguyên Tông, Cửu U Tông. Muốn bái nhập chín đại thế lực tiên tiêu nối liền không dứt, như cá giết sang sông. Chỉ có thiên tư chắc tuyệt, thể chất phi phàm giả mới có cơ hội bái nhập. Cái này chín đại thế lực bên trong, Cửu Diệu Thánh Địa khoảng cách Hồng Dương Quốc gần nhất. Nếu thật là Cửu Diệu Thánh Địa lệnh bài, vậy đối phương Tiêu Kiệt mà nói, ý nghĩa không thể coi thường, tương lai con đường tu hành khả năng bởi vậy phát sinh bay vọt về trước. Dù là chính mình không cần khối lệnh bài này, cũng có thể bán đi một cái con số trên trời giá cả đi. Phương Tiêu Kiệt hô hấp dồn dập. Viên giản huynh liền tranh thủ lệnh bài nhét về trong tay hắn, khoát tay nói, bản tiểu thư không cùng ngươi đoạn, lệnh bài chính ngươi cất kỹ. Còn có, ta người này miệng rất là khít, ngươi sẽ không bởi vì cái này muốn làm rơi ta đi. Phương Tiêu Kiệt một mặt im lặng, tại viên đại tiểu thư trong mắt, ta có như vậy hiểm ác không chịu nổi sao? Viên giản huynh nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc nói, bản tiểu thư cảm thấy ngươi người còn trách tốt liệt. Lập tức lời nói xoay chuyển, nói nguyên tuyên, nhưng là đâu, cha ta thường xuyên nhắc nhở nói, vực sâu cuối cùng cũng có đáy, lòng người không thể đo biết người biết mặt không biết lòng đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người khó dò, làm việc. Dừng lại. Phương Tiêu Kiệt thực sự nghe không nổi nữa, đánh gây lời của nàng, cha ngươi đều cho ngươi dạy những thứ gì. Đem hảo hảo một cái nha đầu phiến tử chỉnh thành bộ dáng gì, nếu là hắn xuất hiện ở trước mặt ta, ta cam đoan đánh không chết hắn. Cha ta ở chỗ này liền tốt, đánh chết ngươi xú nam nhân này. Cắt, ai đánh ai còn không nhất định. Phương Tiêu Kiệt mặt mũi tràn đầy xem thường, cười, nghe ngươi rất nhiều lần nhắc lên cha ngươi, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Biết đến sự tình vẫn rất nhiều, chắc là Ninh Nam thành bên trong một vị nào đó tiên tiên cảnh giới cường giả đi. Viên giản huynh khoát qua tay, liền một cái toan nho thư sinh, không đáng giá nhắc tới. Phương Tiêu Kiệt thật sâu nhìn nàng một cái, càng phát giác nha đầu này lai lịch không có đơn giản như vậy. Bì bì bì. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn xem bản tiểu thư. Viên giản huynh tinh chiến lược triệt thoái phía sau nửa bước. Chương 58, trong lúc ngủ mơ. Chương 58, trong lúc ngủ mơ. Một chút đứng đắn không có, càng giống cái dã nha đầu. Phương Tiêu Kiệt liếc mắt, nói thầm trong lòng một câu, liền rời đi ánh mắt, bắt đầu dò xét động phủ này vết tường. Khi hắn cùng viên giản hình kinh lịch một phen gặp chắc trở, mới gian nan tìm tới mảnh trang viên này di tích, khi đó, bên ngoài đã là bầy yêu cùng giống, tất cả yêu thú tựa hồ cũng lâm vào cuồng bạo bên trong. Mà cánh cửa đá kia không thể phá vỡ, mặc cho hắn làm sao đánh đều dung chuyển không được mảy may. Thẳng đến Phương Tiêu Kiệt phát hiện cửa đá một bên có một chỗ lỗ khảm, lớn nhỏ sâu cạn vừa vặn cùng khối kia đen kịt miếng sắt xứng đôi. Cũng may mắn khối kia đen kịt miếng sắt bị hắn làm thủ đoạn phòng ngự, một mực dán tại ngực nhuyễn giáp chỗ, lúc này đem miếng sắt lấy ra, dán tại lỗ khảm chỗ, cửa đá mới chậm rãi mở ra. Càng thân kỳ lạ, hai người đi vào cửa đá cũng thu hồi miếng sắt sau, theo cửa đá chậm rãi nhắm lại, ngoại giới hết thảy tiếng ồn lại hoàn toàn bị ngăn cách. Hết thảy trở nên tĩnh lặng. Cái này chạm tới Phương Tiêu Kiệt tri thức điểm mù, đối với tòa này nhân công đảo đới động phủ càng thêm cảm thấy hứng thú, cấp thiết muốn biết nguyên lý bên trong là cái gì. Hắn lên trước sờ lên vách đá, muốn tìm ra huyền bí trong đó, nhưng trừ cứng rắn bên ngoài, cũng không chỗ đặc biệt. Trong động phủ này vách đá hẳn là khắc minh huyền ảo phù văn, không có chân nguyên cảnh trở lên uy năng, không cách nào đối với nó tạo thành phá hư. Cho nên chúng ta đợi ở chỗ này sẽ rất an toàn. Viên giản huynh hợp thời mở miệng giải thích. Phù văn. Ân, bây giờ nói ngươi cũng không hiểu, chờ ngươi tấn thăng chí chân nguyên cảnh giới sau, liền có thể tiếp xúc đến. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Viên giản huynh lập tức giơ lên khuôn mặt nhỏ, gắt ý nói, tự nhiên là nghe ta cái kia toàn nho cha nói. Phương Tiêu Kiệt giơ ngón tay cái lên tán thưởng, sau đó phối hợp tiếp tục lục lọi một lát, xác nhận tìm không ra dị thường cùng cơ quan, mới chịu bỏ qua. Sau đó, hắn trên băng ghế đá tọa hạng, lâm vào trầm tư. Viên giản huynh đối lập mà ngồi, hai cánh tay khuỵu tay chống đỡ ở trên bàn, nâng vai hàm, cặp kia tỏa ra ánh sáng lung linh đôi mắt, dần dần ảm đạm. Cùng no bụng sau nghĩ dâm dục một cái đạo lý, người tại triệt để bình tĩnh trở lại sẽ nghĩ lên rất nhiều việc, mà lại là lặp đi lặp lại suy nghĩ. Mặc dù cực sơ động phủ hệ số an toàn cực cao, trong ngắn hạn cũng không cần lo lắng nguồn nước cùng thức ăn vấn đề, nhưng chướng khí ảnh hưởng thủy chung là treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Rời đi vân vụ sơn mạch, vẫn như cũ cấp tốc tại lông mày và lông mi vấn đề. Chỉ có thể gửi hy vọng ở thú triều toàn diện lúc bộc phát, vân vụ sơn mạch bên trong yêu thú số lượng sẽ trên diện rộng giảm bất tình huống dưới, có thể thuận lợi rời đi vùng dãy núi này. Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, Phương Tiêu Kiệt đối với có thể thành công hay không thoát đi, liền một thành nắm chắc đều không có. Thú triều không giống như là quân đội nhân loại, không có loẻ loẹt như kế, chỉ cần yêu thú tập kết hoàn tất, liền sẽ một mạch quay con thoi. Lần trước thú triều từ bộ phát đến kết thúc, bất quá là 3 ngày thời gian, là hoàn toàn không đủ từ Vân Vũ Sơn mạch nội địa thoát đi ra ngoài. Phương Tiêu Kiệt không khỏi ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, kim thủ chỉ từ khóa, gặp giữ hóa lành. Chỉ là chỉ rõ tránh né thú triều, cũng không có liên quan tới thoát đi Vân Vũ Sơn mạch manh mối, nhưng bằng vào ta đối với kim thủ chỉ lý giải, đến tiếp sau khẳng định còn sẽ có sự kiện phát sinh, có thể thoát đi Vân Vũ Sơn mạch sự kiện. Là có chuyện gì kiện? Phương Tiêu Kiệt bắt hết óc đều muốn không ra cái như thế về sau. Dứt khoát bung đi suy nghĩ tạp nhạp trong đầu, lại thêm hắn xác thực mệt mỏi, đứng dậy ngáp một cái, hướng động phủ một bên giường đá đi đến, hướng Viên Giản Hinh nói ra, ta mệt mỏi, đến thạch sàng thượng nằm một hồi, chính ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Viên Giản Hinh trừng mắt liếc hắn một cái, reo lên, dựa vào cái gì giường đá về ngươi, bản tiểu thư cũng muốn ngủ giường đá. Tùy ngươi. Phương Tiêu Kiệt chỉ là một bên cười xấu xa lấy đáp lại, một bên đem bọc hành lý coi như gối đầu, thư thư phục phục nằm tại thạch sàng thượng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Viên Giản Hinh nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói nhỏ, số nam nhân, chờ ngươi ngủ thiết đi, nhìn bản tiểu thư làm sao thu thập ngươi. Nàng tại trên bàn đá nằm một hồi, nhưng dù sao cảm thấy trong lòng bất ổn không quá an tâm. Quay đầu nhìn về phía ngoài mười trượng thạch sàn thượng, người kia khí tức bình ổn, không núp đích, tựa hồ tiến vào mộng đẹp. Viên Giản Hinh nhẹ nhàng cắn môi một cái. Cuối cùng, nàng hay là đi đến bên giường bằng đá, dựa vào bên giường bằng đá ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, lẫn nhau báo đoàn sưởi ấm hai người, rơi vào mộng đẹp. Ngoài đậu phủ, bầy yêu trấn giống vẫn như cũ. Càng xa xôi, sáng tỏ ánh trăng chiếu rọi, định yêu thành một mảnh túc sát chi khí. Tại bầu không khí này cảm nhiễm bên dưới, hưng phấn, qua loa, bi quan vân vân tự bắt đầu ở võ giả trong lòng lan tràn. Nhưng mà, đại đa số võ giả chủ động xin chiến, trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng tại trên đầu thành, sợ bỏ lỡ cái này trăm năm khó gặp săn giết thịnh yến. Đối với những cái kia mạo hiểm xâm nhập Vân Vũ Sơn mạch săn giết yêu thú, còn chưa nhất định có thể có thu hoạch võ giả tới nói, chủ động đưa tới cửa thú triều, đơn giản chính là thiên nhiên quà tặng. 600 năm trước định yêu thành kiên cố, trong lòng bọn họ, bây giờ định yêu thành cũng tất nhiên như vậy. Tại hôn tạm mùi mồ hôi bẩn cùng thiếu nữ đặc hữu nhàn nhạt trong mùi thơm, Phương Tiêu Kiệt ngủ thật say. Hô hấp không gì sánh được bình ổn, phản phất bước vào một cái không muốn tùy tiện tránh thoát tươi đẹp với cảnh. Trong lúc ngủ mơ, do vô số tỏa ra ánh sáng lung linh tinh thần hội tụ mà thành sáng chói tinh hà, vắt ngang ở trước mặt hắn. Phương Tiêu Kiệt tâm theo mà thay đổi, bước lên đầu này sáng chói tinh hà. Dưới chân mặc dù nhìn như hư vô, lại tựa như kiên cố thổ địa, bên người có gió nhẹ tại thổi, hai bên là tình quang bệnh thành mềm mại rải sáng, theo bước tiến của hắn khẽ đung đưa. Cái này phản phất giống như thương hải tang điền giống như biến hóa, xuyên qua thời không giới hạn, thể nghiệm lấy từ hư vô đến bây giờ kỳ diệu chuyển đổi. Lại như cùng tồn tại xuân nhật trên đồng ruộng thích trí đạt thành vô cầu vô thúc. Loại cảm giác này quá mỹ diệu. Uy, lang bằng, tỉnh tối tăm bên trong, Phương Tiêu Kiệt mơ hồ nghe được tiếng người, cũng có người tại đẩy chính mình, chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng trong lòng vẫn trở về chỗ phần kia vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Hù chết bạn tiểu thư ngay cả đẩy mang hô rất lâu người cũng bất tỉnh, nếu không phải nhìn ngươi còn có hô hấp, bạn tiểu thư đều cho là ngươi đã chết. Viên Giản Hinh trong thanh âm đã mang theo tiếng khóc nức nở, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng cùng bất an. Không cần lo lắng, ta chỉ là quá mệt mỏi, cho nên ngủ thời gian lâu dài một chút. Phương Tiêu Kiệt ngồi dậy, khoát tay áo, lại cảm nhận được bụng cục cục đang gọi, trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc, hắn trong bọc hành lý có lương khô, tạm thời là không thiếu ăn theo lý thuyết ngủ một giấc không đến mức như vậy đói khát, nhìn về phía Viên Giản Hinh, hỏi, ta ngủ bao lâu? Viên Giản Hinh nhịn không được oán giận nói, không sai biệt lắm một ngày một đêm ngươi thật ngủ như lợn. Cái gì? Phương Tiêu Kiệt nghe vậy sửng sốt một chút, liên tục đặt câu hỏi, một ngày một đêm? Cái này sao có thể? Ngươi không có lựa gạt ta đi. Viên Giản Hinh lập tức có chút không vui, nói đều cái gì tình cảnh, ngươi còn hoài nghi bản tiểu thư lừa gạt ngươi? Không tin chính ngươi ra ngoài nhìn. Nói nàng đem đen kịt miếng sắt bày ở thạch sàn thượng, tức giận nói ra, đừng nói bản tiểu thư trộm đồ vật của ngươi, là một mực gọi ngươi bất tỉnh, bản tiểu thư mới từ trên người ngươi cầm tới miếng sắt chìa khóa, mở ra cửa đá ra ngoài chuẩn bị cho ngươi một chút thanh thủy uống. Nghe lời này, Phương Tiêu Kiệt vô ý thức mí môi, sắc thực cảm giác được có chút ướt át, ngượng ngùng nói là ta ngủ ngộng, ta xin lỗi ngươi, có lỗi với, ta trách oan ngươi. Thử, xem ở ngươi đã cứu bản tiểu thư phân thượng, liền tha thứ ngươi như thế một lần. Nói xong, Viên Giản Hinh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía cửa đá, ta ra ngoài lúc, bên ngoài đã nghe không được yêu thú tiếng giống hẳn là đều nhận đại yêu triệu hoán, rời đi lãnh địa tiến đến công kích thành trì. Ân, ta đi ra xem một chút, nếu thật là như thế, chúng ta cũng muốn mau chóng rời đi nơi này. Mặc dù sinh cơ 10 phần xa vời, nhưng Vương Tiêu Kiệt cũng không phải là loại kia tùy tiện nhận mệnh người, vô luận như thế nào, hắn đều muốn liều mạng một phen. Đi ra cửa đá, Phương Tiêu Kiệt ngẩng đầu nhìn lại, ánh trăng lấp liếc, ngân hà nửa lộ ra. Ta dựa vào, ta vậy mà thật từ một cái đêm tối ngủ đến một cái khác đêm tối. Phương Tiêu Kiệt nhịn không được đậu đen rau muống nói, nhìn qua tinh không, hắn không nhịn được nghĩ lên trong lúc ngủ mơ sáng chói tinh hà, ý thức chìm xuống, phát hiện nguyên bản trong đầu màu sắc rực rỡ lộng lẫy ngọc như ý đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đầu sáng chói tinh hà. Chương 59, Kim Thủ Chỉ, mô phỏng con đường nhân sinh. Chương 59, Kim Thủ Chỉ, mô phỏng con đường nhân sinh. Ta cam, Kim Thủ Chỉ, đổi mới. Một cái bảng tại não hải hiện lên xuất hiện, mô phỏng con đường nhân sinh. Thông qua rót vào thọ nguyên có thể hối đoái đạp vào mô phỏng con đường nhân sinh cơ hội. Hối đoái tỷ lệ, 1 năm 1 ngày. Trước mắt tự thân còn thừa thọ nguyên, 86 năm, có thể hối đoái mô phỏng con đường nhân sinh số trời 86 ngày. Đây cũng là thứ độ gì? Nghịch tiên là xác thực nghịch tiên, nhưng hố cũng là thật hố. Giờ khắc này, Phương Tiêu Kiệt đơn giản không biết nên như thế nào đánh giá cái này mới đổi mới kim thủ chỉ. Không chỉ có đổi mới loạt liền dùng một ngày một đêm thời gian, mà lại một năm thọ nguyên mới hối đoái một ngày mô phỏng nhân sinh, gặp qua hố kim thủ chỉ, nhưng chưa thấy qua như thế hố. Nhưng mà, đang học hiểu bàn tay vàng này tác dụng sau, Phương Tiêu Kiệt không thể không thừa nhận bàn tay vàng này mô phỏng con đường nhân sinh. Càng giống là mưa đúng lúc, có thể giải quyết ngay sau đó cấp thiết nhất vấn đề. Như thế nào thoát đi vân vụ sơn mạch? Có mô phỏng con đường nhân sinh, Phương Tiêu Kiệt hoàn toàn có thể thông qua tiêu hao thọ nguyên, từ từ thăm dò một chỗ an toàn rút lui lộ tuyến. Nói làm liền làm. Phương Tiêu Kiệt lúc này trở lại trong động phủ, đóng cửa cửa đá, đối với thiếu nữ trịnh trọng nói ra, ăn chút lương khô, ăn no sau liền xuất phát, ta nhất định mang ngươi an toàn rời đi vân vụ sơn mạch. Thật, ân, thiên chân vạn sắc, lựa ngươi ta chính là heo. Hừ, ngươi vốn chính là heo, Viên Giản Hình trong lòng âm thầm nói ra, hay là một đầu có sắc tâm không có sắc đảm heo. Hai người xuất ra lương khô bắt đầu ăn, lương khô này mặc dù cua quá thủy, hương vị rất là khó ăn, nhưng đều có tâm ý hai người ăn say sương ngon lành. Trong thức hải, Phương Tiêu Kiệt ý thức khẽ động, hướng sang chói tinh hà nho nhỏ rót vào một năm thọ nguyên. Phản phất thân thể vật gì đó bị rút ra, thiên địa đầu tiên là bỗng nhiên tối sầm lại, lập tức bỗng nhiên sáng lên, phản phất mở ra cái nào đó chốt mở, Phương Tiêu Kiệt có một loại rõ ràng bản thân cảm giác, một ngày mô phỏng nhân sinh mở ra. Cũng không do dự, mang theo Viên Giản Hình cùng đi ra khỏi động phủ, hướng đêm tối xuất phát. Cẩn thận từng ly từng tí đi ước chừng 20 dặm đường sau, hai người đi ngang qua một chỗ đầm nước lúc, một đầu mọc ra cánh quái ngư đột nhiên nhảy ra mặt nước, dễ như trở bàn tay đem Viên Giản Hình đánh chết, Phương Tiêu Kiệt cũng không thể chèo chống bao lâu, đồng dạng mất mạng tại quái ngư kia chi thủ. Quái ngư này thực lực thẳng bức hậu thiên cảnh giới đại viên mãn. Tiểu Tâm Tâm cẩn thận đi ước chừng 18 dặm đường sau, Phương Tiêu Kiệt đề nghị đi phía trái phía sườn đi, dọc qua ngọn núi kia, tránh đi đầm nước, cũng may mắn Viên Giản Hình không phải tìm đường chết đồng đội heo, đối Phương Tiêu Kiệt gần như nói gì nghe nấy, hai người thuận lợi vượt qua ngọn núi. Tiếp lấy lại hướng nơi xa đi, sâu lầm một mảnh quái dị rừng rậm. Hai người không có chút nào năng lực phản kháng, trong nháy mắt bị nhúc nhích rừng rậm thôn vệ. Sớm vòng qua quái dị rừng rậm, hai người tiếp tục một đường tiến lên, đi đến một mảnh ẩm ướt khe núi. Đột nhiên tất sột soạt chui ra vô số ngón cái kích cỡ tương đương, ngũ thải ban lan tiểu xà. Tiểu xà mặc dù thực lực rất nhỏ yếu, nhưng phun ra khí vụ có độc tính mãnh liệt. Hai người song song ngã xuống đất. Theo Phương Tiêu Kiệt không ngừng tiêu hao thọ nguyên hồi đoái mô phỏng con đường nhân sinh cơ hội, đã có thể an toàn không việc gì đi qua ngày đầu tiên. Lúc này, hắn đã tiêu hao 15 năm thọ nguyên. Sau đó, mỗi lần tử vong, thọ nguyên đều sẽ tăng lên gấp bội. Lại trải qua 6 lần mô phỏng con đường nhân sinh, tiêu hao 12 năm thọ nguyên. Lần này, hai người rốt cục đi đến Vân Vũ Sơn mạch nội địa bên ngoài, lại đụng phải một đầu tiên thiên cảnh giới loài chim yêu thú, hai người lại lần nữa bỏ mình. Lại lần nữa làm lại. Tránh thoát tiên thiên cảnh giới loài chim yêu thú, kiểu gì cũng sẽ lại mới gặp bất hạnh. Phương Tiêu Kiệt đã chết lặng, cắm đầu chính là lá gan thọ nguyên. Lúc này đã đi tới ngày thứ 3, mỗi lần sau khi chết lại đạp vào một lần mô phỏng con đường nhân sinh, liền phải tiêu hao 3 năm thọ nguyên. Lại tiêu hao 15 năm thọ nguyên, hai người rốt cục đi ra nội địa bên ngoài, khoảng cách đi ra Vân Vũ Sơn mạch, dự tính còn có 2 ngày thời gian. Nhưng mà, đêm hôm ấy thú triều kết thúc, bầy yêu bắt đầu lui về đến Vân Vũ Sơn mạch. Hai người muốn tránh cũng không được, trong nháy mắt bị tiên thiên cảnh giới yêu thú xé thành mảnh nhỏ. Phương Tiêu Kiệt khẽ cắn môi, lại lần nữa tiêu hao thọ nguyên, liên tiếp đạp vào 2 lần mô phỏng con đường nhân sinh, phát hiện căn bản là không có cách tránh đi lui về rất nhiều yêu thú. Lúc này tuổi thọ của hắn tình huống, hết thể tiêu hao 48 năm thọ nguyên, còn lại thọ nguyên 38 năm. Trở lại sơn động, ăn xong lương khô, nguyên bản đấu trí tràn đầy Phương Tiêu Kiệt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Một bên Viên Giản Hình thấy thế, an ủi, không có chuyện gì. Lăng Bằng ca ca, không cần cho mình áp lực lớn như vậy. Kỳ thật chúng ta lưu lạc đến nơi này, nên làm xong đối mặt tử vong chuẩn bị. Lần này, Viên Giản Hình không chỉ có ngựa khí ôn nhu, còn hiếm thấy dùng tới Lăng Bằng ca ca xưng hô. Ngay sau đó, Viên Giản Hình dùng một loại không gì sánh được nhẹ nhõm giọng điệu nói ra, chỉ cần ngươi đừng lại bỏ xuống ta là được, một người lên đường, ta sẽ rất sợ. Tốt, chúng ta cùng một chỗ. Phương Tiêu Kiệt trịnh trọng nhẹ gật đầu, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Trong thức hải, Phương Tiêu Kiệt lần nữa hướng sáng chói tinh hà rót vào một năm thọ nguyên. Hai người đi ra sân động, nhưng lần này phương hướng lại hoàn toàn khác biệt. Lần này Phương Tiêu Kiệt phải hướng chết mà sinh, lựa chọn phương hướng lại là Vân Vũ Sơn mạch nội địa chỗ sâu. Hắn muốn vượt ngang hơn phân nửa Vân Vũ Sơn mạch. Đi ra 10 dặm đường, xâm nhập mê vụ quái thạch rừng rậm, hai người bị trong xương mù quái vật tùy tiện sát hại, thậm chí ngay cả quái vật dáng vẻ đều không có thấy rõ. Không ngừng cố gắng, càng sâu vào bụng đối mặt nguy hiểm càng nhiều. Thẳng đến dùng đi 13 năm thọ nguyên, hai người cuối cùng từ trời tối đi tới thiên minh. Tại đi vào một chỗ khoáng đạt thảo nguyên lúc, trên bầu trời có một đám không biết tên loại chim yêu thú xoay quanh. Viên Giản Hình vô ý thức giữ chặt Phương Tiêu Kiệt tay, hai người im lặng liếc nhau, không có chút nào phản kháng hoặc là chạy trốn ý tứ, lặng lặng chờ đợi tử vong giáng lâm. Trên bầu trời loài chim yêu thú phát hiện hai người tung tích, hướng phía bọn hắn đáp xuống. Đột nhiên, ngay tại những này loài chim yêu thú khoảng cách hai người còn có vài chục trượng khoảng cách lúc, thân thể của bọn nó cùng nhau phân thành hai nửa, nhao nhao rơi xuống đất, như sau sủi cảo. Phương Tiêu Kiệt quay đầu về sau nhìn lại, chỉ gặp một vị trung niên nhân áo trắng ngự kiếm lăng không, đang gắt gao mà nhìn chằm chằm vào hắn. Thân sắc đã có hưng phấn, cũng có tức giận. Chương 60, Định Yêu Thành. Chương 60, Định Yêu Thành. Tại cao mấy trăm trượng giữa không trung, một thanh dài hơn một trượng cự kiếm đón gió lao vùng vụt. Phương Tiêu Kiệt ổn thỏa tại cự kiếm cuối cùng, cùng trước người thiếu nữ duy trì một đoạn khoảng cách an toàn, mà tại phía trước nhất thì là một vị trung niên nhân áo trắng, chính khống chế lấy cự kiếm xuyên qua liên miên chập trùng dãy núi. Cự kiếm trung quanh phảng phất có một cái vô hình màn ánh sáng, để cưỡi người cảm giác không thấy gió mạnh quấy nhiễu. Thiếu nữ càng không ngừng hướng trung niên nhân áo trắng giảng thuật gần đây kinh lịch, mà cái sau cũng thỉnh thoảng đưa ra vấn đề. Tại một ngày mô phỏng con đường nhân sinh mô phỏng sau khi kết thúc, Phương Tiêu Kiệt mang theo Viên Giản Hinh dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến cùng thời gian tiết tấu, một đường thuận lợi đi vào chỗ kia khoáng đạt thảo nguyên. Được chứng kiến trung niên nhân bộ kia so giết người còn đáng sợ hơn ánh mắt, lần này Phương Tiêu Kiệt cũng không có để Viên Giản Hinh giữ chặt tay của hắn, mà là chủ động ngăn tại trước người nàng, làm ra một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Lập tức trung niên nhân ngự kiếm lăng không mà đến, cứu vớt hai người kịch bản đúng hạn trình diễn. Ngay sau đó chính là cha con nhận nhau tiết mục, cuối cùng trung niên nhân tế ra một thanh to lớn phi kiếm, mang theo hai người rời đi Vân Vũ Sơn Mạch. Phương Tiêu Kiệt lúc này mới biết được, nguyên lai thiếu nữ trong miệng cha lại là Ninh Nam Thành thành chủ, chân nguyên cảnh giới cao nhân, Viên Vũ Kình. Viên Giản Hinh không hổ là trung qua hoạn nạn tốt hợp tác, không chỉ có là Phương Tiêu Kiệt nói không ít lời hữu ích, thậm chí tại nâng lên Thái Sơ Động phủ lúc, còn thân mật biến mất liên quan tới Cửu Diệu Thánh Địa lệnh bài tin tức. Phương Tiêu Kiệt nghe một hồi liền mất đi hào hứng, một đoạn này kịch bản, hắn đều tại Kim Thủ Chỉ mô phỏng con đường nhân sinh bên trong trải qua. Bay chống đỡ Vân Vũ Sơn Mạch bên ngoài lúc, nơi xa truyền đến trận trận yêu thú tiếng giống đã rõ ràng có thể nghe. Nguyên bản cần 5 ngày cất trình, cưới phi kiếm nửa ngày liền đã tới. Viên Vũ Kình thao túng phi kiếm, lượn quanh một vòng tròn lớn sau, cuối cùng tại Định Yêu Thành nội bình ổn hạ xuống. Nguyên nhân là lần này thú triều chỉ là nhằm vào Định Yêu Thành, về phần Linh Nam Thành cùng Đông Lâm Thành cũng không yêu thú vây công dấu hiệu, làm Vân Vũ Sơn Mạch bên ngoài, phe nhân loại trí cao chiến lược một trong Viên Vũ Kình, tự nhiên muốn gấp rút tiếp viện Định Yêu Thành, lấy trấn nhiếp yêu thú một phương chân nguyên lại yêu cảnh giới. Dẫn hai người tới Định Yêu Thành phụ thành chủ, lúc này có quản gia Giang nên tiếp cũng an bài trụ sở, Viên Vũ Kình dặn dò hai câu sau, liền tiến đến cùng mặt khác chân nguyên cảnh giới cao nhân thương nghị đối sách. Cự tuyệt quản gia an bài nha hoàn phục thị, Phương Tiêu Kiệt thư thư phục phục tắm một cái sau, dự định đi ra ngoài đi dạo, hảo hảo buông lòng một chút. Tại Vân Vũ Sơn Mạch dừng lại trong đoạn thời gian kia, không nói trước chướng khí quá nhiễu, chỉ là mỗi ngày nơm nớp lo sợ, ăn không ngon ngủ không ngon, cả người liền rất ngột ngạt. Đi vào thành trì nhân loại, tự nhiên muốn đem đủ loại này tích tụ phát tiết ra ngoài. Tại đình viện cũng không có nhìn thấy Viên Giản Hinh thân ảnh, nhi nữ hải tử thu thập vốn là rất tốn thời gian, Phương Tiêu Kiệt chỉ có một người từ phủ thành chủ cửa sau ra ngoài. Vốn cho rằng muốn cùng cửa sau hộ vệ lãng phí từng thanh lưới, không nghĩ tới phủ thành chủ quản gia nghiệp vụ 10 phần cao minh, sớm đã đem thân phận của hắn cùng đại khái tướng mạo thông cáo cho hộ vệ, không có bất kỳ cái gì ngăn cản liền đi ra cửa. Định Yêu Thành làm Vân Vũ Sơn Mạch bên ngoài ba tòa trong thành trì lớn nhất một tòa, tục truyền tòa thành này là xây ở một chỗ trên di tích, vô luận là phồn hoa trình độ hay là võ giả số lượng cũng làm thuộc thứ nhất. Đường phố bán hàng rong tiếng giao hàng nối liền không dứt, tiểu lâu quán trà các loại càng là kín người hết chỗ. Đi đến Định Yêu Thành thương nghiệp phồn hoa trung tâm, Phương Tiêu Kiệt tùy tiện tìm cái tiểu lâu, đợi một hồi lâu mới có rảnh nhàn gần cửa sổ miệng vị trí. Thịt rượu bên trên đầy một bàn, hắn khó được nhàn nhã hưởng dụng đứng lên. Trà lâu rất nhiều thực khách đều đang nghị luận lần này thú triều. Nghe nói có người bắt lấy ưu ảnh hắc sư con non, cũng ở trong thành đem nó tàn nhẫn sát hại Vân Vũ Sơn Mạch chỗ sâu đôi kia ưu ảnh hắc sư yêu vương mới phát khởi thú triều. Ta cũng có chỗ nghe nói, mà lại lần này thú triều chỉ nhằm vào Định Yêu Thành, Đông Lâm Thành cùng Ninh Nam Thành đều không có chịu ảnh hưởng, chỉ sợ lần này không nhất định có thể ngăn cản thú triều. Nói mò, Đông Lâm Thành thành chủ đêm qua liền đã đi vào Định Yêu Thành, còn có Ninh Nam Thành thành chủ chắc hẳn cũng sẽ đến, có ba vị chân nguyên cảnh giới cao nhân tọa trấn, Định Yêu Thành không phá được. Khó giảng luôn cảm thấy lần này thú triều tới quá kỳ quặc. Không chỉ ba vị, ta còn nghe nói triều đình bên kia vì tiêu diệt Ma Lam Quỷ Tông Dương Nghiệt, vụ trộm phái ra một vị chân nguyên cảnh cao nhân, bây giờ cũng tại Định Yêu Thành nội. Đúng vậy à, ta còn nghe nói hai ngày trước thất công chúa tại Vân Vũ Sơn Mạch nội địa biên giới gặp nạn, là triều đình vị kia chân nguyên cảnh cao nhân đưa nàng giải cứu ra. Có bốn vị chân nguyên cảnh cao nhân, đủ để uy hiếp đám kia chân nguyên cảnh giới đại yêu không dám ra tay. Về phần còn lại tiên tiên cảnh giới, hậu thiên cảnh giới cấp bậc yêu thú, không phá được thành. Ở ta sát vách Trạch viện Vương Nhị Ca vừa sáng sớm liền bắt đầu mài đao, đang nghĩ ngợi thừa dịp lần này thú triều hung hăng phát một bức tài. Dù sao hiện tại ra không được thành, chẳng đụng một cái, nhát gan võ giả giúp ở trong thành, gan lớn đã sớm tại đầu tưởng chiếm vị trí tốt. Nghe chung quanh thực khách tiếng nghị luận, Phương Tiêu Kiệt thần sắc một mực không có gì thay đổi. Định Yêu Thành có thể hay không bị công phá cùng hắn quan hệ không lớn, bây giờ hắn xem như leo lên Linh Nam Thành thành chủ quan hệ, lấy hắn cùng Viên Giản Hình có quá mệnh giao tình, coi như thành phá cũng sẽ dẫn hắn cùng rời đi. Hiện tại hắn muốn cân nhắc chính là, tại thú triều công thành lúc, muốn hay không leo lên đầu thành săn giết một phen. Trước đó sử dụng thanh trường đao kia thất lạc ở Thúy Vi Sơn, hiện tại hắn tới lúc gấp rút cần một thanh thuận buồm xuôi gió đao mới. Nghĩ tới đây, ăn xong thịt rượu sau, Phương Tiêu Kiệt liền đứng dậy rời đi, tiến về bán binh khí cửa hàng. Cẩn thận chọn lựa mấy nhà cửa hàng sau, hắn cuối cùng đi vào một nhà tên là Vạn Khí Phường cửa hàng. Lầu một trong đại sảnh, nhiều loại vũ khí rực rỡ muôn màu. Rất nhanh, một tên tiểu nhị tiến lên đón, tươi cười nói hoan nghênh khách quan đi vào Vạn Khí Phường, bổn điểm vũ khí chất lượng tuyệt đối thượng thừa, cái gì cần có đều có, không biết vị khách quan này muốn mua gì kiểu dáng vũ khí. Phương Tiêu Kiệt nhẹ gật đầu, mua một thanh trường đao, càng cứng rắn càng tốt. Tiểu nhị cười nói, "Tốt, khách quan mời tới bên này." Nói tiểu nhị đem Phương Tiêu Kiệt đưa đến chuyên vị trường đao thiết lập khu triển lãm. Từng dãy trường đao sắp hàng chỉnh tề, hàng quang ngoại y kỳ, mỗi một chiếc đều tản ra làm người sợ hãi sắc bén khí tức. "Ta có thể cầm lên thử một chút trường đao phải trang tiện tay sao?" Phương Tiêu Kiệt nhìn một vòng sau, hỏi. Tiểu nhị mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói, đương nhiên có thể, chỉ cần khách quan không thương tổn cùng người là được. Nếu như khách quan muốn tiến một bước thí nghiệm trường đao, còn có thể rời bước hậu viện, nơi đó có cọc gỗ các loại cung cấp cho khách quan thí nghiệm. Nghe vậy, Phương Tiêu Kiệt không do dự, cầm lấy một thanh đánh dấu giá bán 18,000 lượng bạch ngân trường đao, liền ra hiệu tiểu nhị dẫn đường. Phanh, phanh. Hậu viện có chút rộng rãi, trưng bày không chỉ có cọc gỗ, còn có làm bằng gỗ người giả, tảng đá lớn các loại, không ít võ giả ngay tại thí nghiệm chọn chúng vũ khí. Cọc gỗ trước. Phương Tiêu Kiệt nhấc lên trường đao bổ một phát xuống, cọc gỗ không có chút nào tắc liền một phân thành hai. Ngay sau đó bổ về phía một bên đại thạch lập tức vỡ ra. Mà lưỡi đao hoàn hảo không chút tổn hại. Tốt, liền thanh trường đao này. Phương Tiêu Kiệt hài lòng nhẹ gật đầu. Thanh trường đao này trọng lượng cùng cảm nhận đều rất là tiện tay. Tiểu nhị nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn mang theo hắn tiến đến tính tiền. Ra vạn khí phường, Phương Tiêu Kiệt tại phụ cận đi dạo, liền không có hào hứng, bắt đầu hướng phụ thành chủ đi đến. Đi ngang qua một lối đi, trông thấy có cái bán mức quả quầy hàng, liền mua hai chuỗi. Lại xuyên qua mấy đầu hẻm nhỏ, sắp đến phụ thành chủ nhưng mà vừa mới đi qua một đạo đường phố, Phương Tiêu Kiệt đối diện liền đụng tới hai đạo tịnh lệ thân ảnh, các nàng sau lưng còn đi theo một vị cụt một tay nam tử tuổi trẻ. Chương 61, gặp lại người cũ cùng quyết tâm. Chương 61, gặp lại người cũ cùng quyết tâm. Là ngươi? Nói chuyện chính là vị kia cụt một tay nam tử tuổi trẻ, chính là Tiêu gia nhị công tử, trên mặt hắn lộ ra khó có thể tin mà tràn ngập oán hận thần sắc, ngươi làm sao có thể từ Vân Vũ Sơn mạch trốn tới? Cái kia hai đạo tịnh lệ thân ảnh đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phương Tiêu Kiệt không thèm để ý hắn, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua trong đó một đạo tịnh lệ thân ảnh, thần sắc rất là phức tạp. Tiểu tử, ta đang tra hỏi ngươi, hai đứa sao? Gặp hắn không nhìn chính mình, Tiêu gia nhị công tử lập tức càng cho hơi vào hơn một mực, còn có, ngươi đến tụt cùng là ai? Tại sao phải Vân Dương Thành Lăng gia thương lan trưởng cùng Mây Hạc nhẹ nhàng bộ pháp? Phương Tiêu Kiệt bĩu môi châm chọc nói, ngươi hỏi ta liền muốn đáp. Ngươi thì tính là cái gì? Cút sang một bên. Trước đó tại Lăng phủ mã chàng thời điểm, hắn không phải cúi đầu, chính là quỳ xuống đất dập đầu, bởi vậy cái này Tiêu gia nhị công tử tự nhiên không nhận ra hắn đến. Ngươi? Tiêu gia nhị công tử đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Phương Tiêu Kiệt khôi phục quen có tỉnh táo cùng lạnh nhạt, bước chân xê dịch, muốn vòng qua ba người này. Lúc này, một đạo khác tịnh lệ thân ảnh mở miệng nói chuyện, tiếng nói thanh thúy êm tai, huynh đài dừng bước. Tại Hạ Hồng Di Tĩnh, mạng muội quấy rầy, không biết huynh đài tôn họ đại tên, có thể chỉ giáo một hai. Phương Tiêu Kiệt cũng không muốn trả lời, cũng không dừng bước lại. Gọi là Hồng Di Tĩnh nữ tử một cái bước sang ngăn ở Phương Tiêu Kiệt trước người, trên mặt mang như là gió xuân hiu hiu giống như nụ cười ôn nhu, dù sao chúng ta tại Thúy Vi Sơn cùng lịch mưa gió, mà lại nhà ta tỷ muội Lăng Như Thấm còn ra tay thay ngươi giải vây, huynh đài làm gì tự người ngàn giảm. Tại hạ chỉ là muốn cùng huynh đài kết bạn một phen, cũng không có chút nào ác ý. Tại hạ Lăng Bằng. Phương Tiêu Kiệt trầm ngâm một lát, hay là nói ra áo gì lên này tên đến. Dù sao lấy triều đình thất công chúa năng lực, muốn tra được tên của hắn cũng không khó. Nguyên lai là Lăng Minh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hồng Di Tĩnh chắp tay, khách khí hỏi, trước đó tại Thúy Vi Sơn lúc, ta chú ý tới Lăng Minh tựa hồ cùng nhà ta tỷ muội Lăng Như Thấm quen biết, hẳn là các ngươi hai vị trước đó đã có qua gặp nhau. Giống như đã từng quen biết. Phương Tiêu Kiệt lắc đầu, thần sắc vẫn như cũ như thường. Hồng Di Tĩnh nghe vậy, tú mi cau lại, nàng tinh tế phẩm vị giống như đã từng quen biết bốn chữ, ý đồ từ đó bắt được một kia giữa hai người khả năng tồn tại vi diệu liên hệ. Đa tạ Lăng cô nương cứu tri ân, để tại hạ có cơ hội chạy thoát. Phương Tiêu Kiệt nhìn về phía đại tiểu thư, sắc mặt toát ra trước nay chưa có chăm chú, nhất thời không biết nên như thế nào báo đáp Lăng cô nương, sâu này mức quả Lăng cô nương tạm thời nhận lấy, tuy là tiểu vật, lại đại biểu cho tại hạ một phần tâm ý, tương lai Lăng cô nương có dùng đến lấy tại hạ địa phương, cứ mở miệng, chắc chắn dốc hết toàn lực. Đang khi nói chuyện, liền đưa ra một cây mức quả. Lăng Như Thấm ánh mắt bình thản nhìn về phía hắn, đột nhiên vươn tay tiếp nhận mức quả, khẽ gật đầu, đây chính là ngươi nói ngày sau tất có trả báo. Nàng tiếng nói bên trong, lần đầu tiên mang theo một tia ấm áp, giống như là tha hương nộ cố chi. Mặc dù mới quen lại giống như xa cách từ lâu trùng phùng. Ngạch. Phương Tiêu Kiệt nhất thời nghẹn lời, có chút chột dạ. Hắn muốn định khách khí, không nghĩ tới bị đem một quân. Lăng Như Thấm tấm kia lánh diễm trên khuôn mặt, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, nàng phất phất tay, chỉ đùa một chút, ngươi đi đi. Phương Tiêu Kiệt như được đại xá, thầm thở phào, ôn quyền nói, Lăng cô nương bảo trọng. Nói xong, hắn liền bước nhanh vòng qua mấy người, hướng phủ thành chủ đi cửa sau đi. Mắt thấy biến mất tại đường phố cuối cùng, Tiêu gia nhị công tử thu hồi âm tàn ánh mắt, trầm giọng nói, đó là phủ thành chủ cửa sau phương hướng. Hắn rất có thể là định yêu thành thành chủ người. Ân. Hồng Di Tĩnh như có điều suy nghĩ, mà Lăng Như Thấm nhìn xem trong tay mức quả, khóe môi bật lên, cong ra một cái nhàn nhạt góc cạnh. Trở lại phủ thành chủ đình viện, đã thấy thay đổi quần trang viên giản hình chính khí phình lên ngồi tại bên cạnh cái bàn đá. Nếu như là trước đó Phương Tiêu Kiệt, khẳng định chẳng thèm để ý nàng, theo nàng phụng phiệu đi. Nhưng dưới mắt biết được thân phận chân thật của nàng, lại là một chuyện khác. Phương Tiêu Kiệt đi bên cạnh nàng, từ phía sau lưng xuất ra một cây mức quả, đưa tới trước mặt nàng, mang cho ngươi mức quả, có muốn hay không ăn? Thử. Bản tiểu thư không phải một chuỗi mức quả liền có thể hồ lộng qua hoàng bao nha đầu. Viên giản huynh ngẩng khuôn mặt nhỏ, bất mãn nhìn hắn một cái. Không ăn ta cho người khác. Đừng, ta muốn ăn. Viên giản huynh không kiềm được đội vàng tiếp nhận mức quả, không nói hai lời liền hướng trong miệng đưa, phấn nộn miệng nhỏ lập tức dính vào sáng lấp lánh đường nước, vẫn chưa thỏa mãn, ủy hẹp hỏi, làm sao lại chỉ đem một chuỗi? Phương Tiêu Kiệt lắc đầu, ha ha, có thể cho ngươi mang liền đã rất tốt. Viên giản huynh dí dỏm mở chừng hai mắt nói, cũng là, ngươi như vậy keo kiệt, lần này coi như ngươi có lương tâm đi. Nhưng là, ngươi ra ngoài dạo phố vì cái gì không đợi bản tiểu thư? Có trời mới biết ngươi muốn thu thập bao lâu. Phương Tiêu Kiệt liếc nàng một cái. Mặc kệ, ngươi bây giờ bồi bản tiểu thư ra ngoài dạo chơi, bản tiểu thư liền tha thứ ngươi. Viên Giản Hinh hừ lạnh một tiếng, nghiêm mặt nói. Phương Tiêu Kiệt thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, liền một canh giờ. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Viên Giản Hinh nghe chút, mừng rỡ gật đầu, tốt, một canh giờ liền một canh giờ. Nhưng mà, hai người còn chưa đi ra đình viện, phủ thành chủ quản gia xuất hiện tại cửa ra vào, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Giản Hinh tiểu thư, vì nên đón Vũ Kình đại nhân cùng ngài đi vào Định Yêu Thành, đêm nay phủ thành chủ cố ý tổ chức một trận tiệc tối, xin mời Giản Hinh tiểu thư rời bước đến phòng yến hội. Viên Giản Hinh khẽ giật mình, cũng không có trước tiên đáp lại, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Tiêu Kiệt. Quản gia lập tức cười làm lành nói, thật có lỗi, Giản Hinh tiểu thư, Vũ Kình đại nhân đặc biệt phân phó nhỏ tới đón ngài tiến về tiệc tối, nhưng cũng không đề cập có thể mang những người khác cùng nhau đi tới. Phương Tiêu Kiệt hợp thời tiếp lời, lấy giọng buông lỏng nói ra, không có việc gì, ngươi đi đi, vừa vặn ta mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, các loại có rảnh lại đi ra dạo chơi. Viên Giản Hinh cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, đi theo quản gia đi đến phòng yến hội. Mà Phương Tiêu Kiệt cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, một người về đến phòng, nằm ở trên giường nhắm mắt hoàn hồn, trong đầu lại suy nghĩ ngàn vạn. Thạch Quảng Bảo cùng Sở Viện, Điền Nam Thượng và ứng cùng, bốn vị này chấp sự thế nào? Có hay không trở tới? Đại tiểu thư vì cái gì cảnh giới sẽ rơi xuống đến hậu thiên cảnh giới? Có Cửu Diệu Thánh Địa lệnh bài, muốn hay không đi Cửu Diệu Thánh Địa thử thời vận? Thú triều sắp xảy ra, muốn hay không tiến đến săn giết yêu thú? Còn có cùng Viên Giản Hinh quan hệ, nên xử lý như thế nào? Lúc nào rời đi nơi này? Mà lại, cha của nàng, chân nguyên cảnh giới cao nhân, đứng đầu một thành, tựa hồ cũng không chào đón chính mình. Hô, hô. Phương Tiêu Kiệt hít sâu, vung đi suy nghĩ tạp nhạp trong đầu, chìm vào thức hải. Bảng hiện hiện, mô phỏng con đường nhân sinh. Thông qua rót vào thọ nguyên có thể hối đoái đạp vào mô phỏng con đường nhân sinh cơ hội, hối đoái tỷ lệ, 1 năm 1 ngày. Trước mắt tự thân còn thừa thọ nguyên, 22 năm, có thể hối đoái mô phỏng con đường nhân sinh số trời, 22 ngày. Thọ nguyên không nhiều lắm, không có khả năng lại tùy ý mô phỏng nhân sinh trừ phi gặp được bất đắc dĩ nguy cơ. Nghĩ tới đây, Phương Tiêu Kiệt đối với tấn thăng tiên thiên cảnh giới càng thêm bức thiết. Theo như sách viết miêu tả, hậu tiên cảnh giới võ giả tuổi thọ phổ biến tại 100 tuổi khoảng trường, mà tấn thăng tiên thiên cảnh giới sau, tuổi thọ sẽ gia tăng 50 tuổi. Nếu là tu luyện trí chân nguyên cảnh, thọ nguyên cao tới 300 tuổi. Hắn cũng âm thầm hạ quyết tâm, thú triều không thể bỏ qua. Chương 62, thú triều bộc phát. Chương 62, thú triều bộc phát. Sáng sớm ngày thứ 2 thời gian, Lương Miêu trưởng đao cùng bọc hành lý Phương Tiêu Kiệt đi tới Định Yêu Thành mặt phía nam thành lâu, đồng hành còn có Viên Giản Hinh cùng 10 tên phụ thành chủ chấp pháp giả, đều là hậu thiên cảnh giới đệ ngũ trọng võ giả. Viên Giản Hinh khi biết Phương Tiêu Kiệt muốn tại thú triều tiến đến lúc, tiến đến cửa thành săn giết yêu thú, cũng la hét muốn đi. Cha của nàng bướng bỉnh bất quá, đành phải điều khiển 10 tên chấp pháp giả tùy hành, để tùy thời bảo hộ nàng. Cảm thụ được chung quanh truyền đến vi diệu ý, Phương Tiêu Kiệt trong lòng thở dài. Hắn muốn định điệu thấp làm việc, lấy giảm bất phiền toái không cần thiết, nhưng mà Viên Giản Hinh làm chân nguyên cảnh cao nhân hòn ngọc quý trên tay, cùng nàng đi quá gần, tránh không được nhận chỉ trích cùng địch ý, loại cảm giác này Phương Tiêu Kiệt rất không thích. Lúc này, ánh bình minh vừa ló dạng, màu vỏ quýt ánh nắng như là tinh miệng kim tuyến vương xuống đến, xa xa trên đường chân trời mơ hồ có thể thấy được vô số yêu thú thân ảnh. Trên cổng thành, tiễn tháp san sát, võ giả tụ tập, người người nôn náo, đều trong lòng còn có may mắn, hy vọng có thể mượn nhờ lần này thú triều đại phát hoành tài. Dưới cổng thành, trên cánh đồng bát ngát, từng nhánh quân đội trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có phủ thành chủ tinh nhuệ thủ vệ quân, trong thành các bang phái nhân mã, triều đình đặt phái đến đây tiêu diệt Ma Lam Quỷ Tông dư nghiệt quân đội, cùng tại trọng thượng khích lệ một chút, do Tán Vũ Dũng người tạo thành đội tiên phong. Dựa theo lần trước thú triều cách làm, dưới cổng thành rất nhiều quân đội trước chống đỡ thú triều chủ kích, tiến tới kích phát toàn thành võ giả đấu trí, thúc đẩy bọn hắn nhao nhao gia nhập chiến trường, cộng đồng săn giết yêu thú. Xuất phát từ ổn thỏa cân nhắc, Phương Tiêu Kiệt cũng không có lựa chọn gia nhập đội tiên phong, mà là cùng đại đa số nhàn tản võ giả một dạng, trước tiên ở trên cổng thành quan sát thế cục, lại tùy thời mà động. Phương Tiêu Kiệt cẩn thận vẫn nhìn phía dưới quần quận quân đội, lại phát hiện có hai đạo thân ảnh quen thuộc, các nàng phía sau là một chi hơn ngàn người bộ đội tinh nhuệ, đều là người khoác sáng chói áo giáp, cưỡi ngựa cao to, lưng đeo sắc bén đao kiếm, vai kiêng tinh lương cung tiễn, đơn giản vũ trang đến tận răng. Chẳng lẽ đại tiểu thư gia nhập thất công chúa dưới trướng, nhập ngũ? Trong lòng của hắn âm thầm suy đoán. Bên cạnh Viên Giản Hinh lấy tuổi trò đỉnh một chút hắn, nhìn cái gì đấy? Phương Tiêu Kiệt thoải mái tay một chỉ. A, đó là triều đình thất công chúa bộ đội, kêu cái gì mũi tên vệ tới? Viên Giản Hinh gãi đầu một cái, bản tiểu thư nhất thời nhớ không ra thì sao? Bốn bề một cái chấp pháp giả mang trên mặt nhiệt tình dáng tươi cười, nói tiếp, Giản Hinh tiểu thư, đó là phá không mũi tên vệ, mỗi cái binh sĩ đều là tu luyện cùng một loại tâm pháp hậu thiên cảnh giới võ giả, sau lưng nó cung tiễn càng là có lai lịch lớn, nghe nói có thể bắn giết tiên tiên cảnh giới cường giả. Cho dù mũi tên dùng hết, chém giết gần người cũng là khá tốt. Viên Giản Hinh không mặn không nhạt từ một tiếng. Tên kia chấp pháp giả liền không lại tự chuốc nhục nhã, nhưng ánh mắt trong lúc lơ đãng lướt qua Phương Tiêu Kiệt lúc, trong mắt lại hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác ngân lệ. Phương Tiêu Kiệt không khỏi ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, ngươi dạng này sĩ diện, không phải cho ta tạo càng nhiều địch ý sao? Giống. Cũng không có để đám người đợi bao lâu, chấn thiên động địa rít lên một tiếng, xé rách không gian yên tĩnh. Ngay sau đó, giống, 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 liên miên bất tuyệt tiếng gào thét liên tiếp, tiếng giống quanh quẩn, lẫn nhau đan vào một chỗ, ở trên đường chân trời hội tụ đàn yêu thú như là vỡ đê hồng thủy, sôi trào mãnh liệt triệt để bộc phát. Trong chốc lát, đại địa vì đó run rẩy. Trên cổng thành rất nhiều võ giả lập tức sắc mặt trắng bệnh, đây rốt cuộc là lần thứ nhất gặp được thú triều, thậm chí đã có người bắt đầu dao động, muốn đánh chống lui quân. Dưới cổng thành, mặc dù xuất hiện một trận ngắn ngủi bạo động, nhưng ở các bộ tướng lĩnh trấn an bên dưới, rất nhanh liền ổn định lại. Lúc này, trong thành bay ra 4 bóng người, vượt qua thành lâu, lơ lửng tại quân đội cùng thú triều ở giữa trên không. Chính là nhân tộc một phương tứ đại chân nguyên cảnh cao nhân. Lập tức vang lên một đạo hồng trung đại lư giống như tiếng nói, thú triều tiến đến, nhân tộc khi chiến. Giết, giết, giết. Yêu thú một phương cũng không cam yếu thế, vang liệt chân trời đại yêu tiếng gào thét theo nhau mà tới. Tứ đại chân nguyên cảnh cao nhân cùng nhau bay vào đàn yêu thú hậu phương, nhưng mà, cũng không gặp trong dự đoán kinh thiên động địa kịch chiến trình diễn, tựa hồ song phương chân nguyên cảnh chiến lực ở giữa đã đạt thành ăn ý nào đó. Một chút nhìn không hết yêu thú như sóng biển giống như đánh tới, càng ngày càng gần, thẳng đến tiến vào tiễn tháp xạ kích phạm vi, có người hét to một tiếng, "Thả!" Trong chốc lát, bầu trời phảng phất bị dày đặc tên nỏ chỗ che lậy, vạn tên cùng bắn, giống như mây đen áp đỉnh, nó dày đặc trình độ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Có thân thể khổng lồ yêu thú sừng sững ngăn tại phía trước, ngạnh sinh sinh chặn lại đại bộ phận mũi tên xâm nhập, khiến cho dày đặc tên nỏ cũng không đối với đàn yêu thú tạo thành bao lớn tổn thương, chỉ chậm lại yêu thú công kích tốc độ. Mắt thấy 10 vòng tên nỏ đã đều đổ xuống mà ra, đàn yêu thú đã tới gần, dưới cổng thành quân đội rốt cục chạy, một trận sóng cả giống như tiếng la giết bỗng nhiên vang lên. Giết! Giống như bị kích hoạt dòng lũ sắt thép, trong nháy mắt hóa thành từng đạo sắc bén vô địch mũi mâu, tấn mãnh đâm vào sôi trào mãnh liệt trong thú triều. Phương Tiêu Kiệt ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía thất công chúa xuất lĩnh bộ đội, linh hoạt du tẩu tại chiến trường biên giới, mỗi một vòng mũi tên bay ra, đều nắm chắc lấy hàng ngàn yêu thú ngã xuống, trong đó không thiếu tiên thiên cảnh giới yêu thú. Những mũi tên này vậy mà có được xuyên thấu chi lực, cho dù là những cái kia tiên thiên cảnh giới yêu thú, cũng khó có thể ngăn cản phong mang của nó, nuốt hận tại dưới tên. Về phần hậu tiên cảnh giới yêu thú, dù là nhìn như da dày thịt béo, cũng bị trực tiếp xuyên thấu, bắn vào hậu phương trong yêu thú. Khi mũi tên bắn xong, chi bộ đội này rút ra trường đao, anh dũng giết vào trong thú triều. Trong lúc nhất thời, giẫm đạp tiếng ầm ầm, tiếng la giết, tiếng gào thét, tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Mãnh liệt thú triều cứ như vậy bị đã ngừng lại. Tiễn tháp còn tại càng không ngừng bắn ra tên nỏ rơi vào thú triều hậu phương, liên tục không ngừng đánh giết yêu thú. Có không gian chứa vật loại này pháp bảo tồn tại, nhân tộc có thể tùy tiện điều động mũi tên một loại chiến lược tài nguyên, căn bản không thiếu mũi tên. Trên cổng thành tất cả võ giả liền cũng không khỏi cảm xúc bành trướng, thậm chí có võ giả kìm nén cũng được, nhao nhao hạ chẳng gia nhập chiến đấu, săn giết yêu thú. Giết a, xông lên a, giết chết yêu thú, ăn bọn chúng hết đủ. Đợi không được, ta muốn xong rồi. Tại loại không khí này cảm nhiễm bên dưới, Phương Tiêu Kiệt đồng dạng toàn thân nhiệt huyết khó đè nén, hướng bên cạnh Viên Giản Hình nói ra, ta muốn đi săn giết yêu thú, chính ngươi coi chừng. Nói đi, hắn thuận thang mây nhảy xuống thành lâu, rút ra sau lưng trường đao, đi theo nhàn tản võ giả, giết vào đàn yêu thú bên trong. Yêu thú cũng chia tộc đàn. Phương Tiêu Kiệt trùng sát phương hướng là một đám yêu lang, ước chừng hơn ngàn đầu. Những yêu lang này hai mắt xích hồng, răng nanh hoàn toàn lộ ra, hiển nhiên thực lực không kém. Phương Tiêu Kiệt trường đao như đồng du long xuất hải, mỗi một lần huy động đều nương theo lấy lăng lệ đao khí, bốn bề yêu lang nhao nhao kêu thảm ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Viên Giản Hình thấy thế, cũng theo đuôi gia nhập chiến trường, còn có 10 tên hậu thiên cảnh giới đệ ngũ trọng võ giả. Rất nhanh, cái này hơn ngàn đầu yêu lang liền bị tàn sát không còn, khắp nơi đều có máu tươi cùng tàn chi đoạn hải. Có nhân tộc cũng có yêu thú. Đám người ngược lại nhìn về phía càng xa xôi đàn yêu thú. Về phần những yêu lang này thi thể lưu tại nguyên địa, không người nhận. Bởi vì trên chiến trường có sắp xếp tiên thiên cảnh giới cao thủ tại ghi chép công tích, chờ đợi sau khi chiến đấu lại bản về công hành thưởng. Trên cổng thành, có một vị thân hình khô quắt lao giả, tóc trắng phơ, khô cả gương mặt mang theo vài phần bệnh trạng tái nhợt, thỉnh thoảng cung lấy thân thể ho khan vài tiếng, một bộ lúc nào cũng có thể ngã xuống bộ dáng, ánh mắt lại không gì sánh được thuế lợi, nhìn về phía chiến trường, tự lẩm bẩm, không đủ còn chưa đủ lại thêm một mùi lửa. Chương 63, hắc vụ cùng tế đàn. Chương 63, hắc vụ cùng tế đàn. Trong nháy mắt đến vào lúc giữa trưa, Phương Tiêu Kiệt đã quên chính mình chém giết bao nhiêu con yêu thú, lúc này trên người hắn cũng bị thương, toàn thân đẫm máu, chân khí trong cơ thể đã không đủ hái thành, lại đánh bay một đầu nhào lên báo yêu sau, đã thi triển thân pháp lui về sau. Hắn muốn về đến thành trì chỉnh đốn một phen, mới có thể tiếp tục phân chiến. Mà trước đó cùng hắn kể vai chiến đấu Viên Giản Hình sớm đã thể lực chống đỡ hết nổi, tại chấp pháp giả bảo vệ dưới, sớm lui về Định Yêu thành chỉnh đốn. Nhân lực cuối cùng cũng có lúc, không ít võ giả cũng sớm trở lại trong thành chỉnh đốn, dẫn đến ngoài thành võ giả số lượng giảm mạnh. Mà yêu thú triệt để lâm vào điên cuồng, đến chết không ngớt, liên tục không ngừng đi lên vào tới, chiến tuyến dần dần co vào đến dưới thành. Nhưng mà Định Yêu thành tường thành công sự cùng phổ thông thành trì rõ ràng khác biệt, phản phất đúc bằng đồng vách tường cùng làm bằng sắt bình chướng một dạng kiên cố, yêu thú trong thời gian ngắn không cách nào phá hủy. Tiễn tháp tên nọ phản phất động không đáy, một mực chưa từng ngừng. Trên cổng thành võ giả cùng thủ vệ vung vẩy đao kiếm, đem bỏ lên yêu thú toàn bộ chém giết. Chỉ cần chống nổi mấy canh giờ, đợi đến nhân tộc một phương võ giả chỉnh đốn hoàn tất, khôi phục tinh lực, liền có thể lần nữa xuất động, đem thú triều đánh lui. Trong thành một khách sạn, Phương Tiêu Kiệt đơn giản thanh tẩy sau, thay đổi sạch sẽ y phục, các loại tiểu nhị đưa tới một bàn thịt rượu chắc bụng sau, liền phục dùng một viên khôi phục tinh lực đang dược, nhắm mắt luyện hóa. Ầm ầm. Đột nhiên, thành lâu phương hướng chuyển đến đinh thai nhức óc quanh mình. Phương Tiêu Kiệt đột nhiên bị bừng tỉnh, không kịp suy nghĩ nhiều liền xông ra khách sạn, đã thấy không ít võ giả đã nhảy lên nóc nhà, đồng loạt đưa ánh mắt về phía thành lâu chỗ, mỗi người trên nét mặt cũng khó khăn che đậy kinh hãi cùng bất an. Có người hoảng sợ hô, thành lâu bên cạnh tường thành bị nổ tung yêu thú tràn vào tới. Chạy, mau bỏ đi về nội thành. Không được, đến có người đi ngăn chặn tường thành lỗ hổng. Trong chốc lát, ngoại thành lâm vào hỗn loạn tưng bừng trong vòng xoáy, dòng người như nước thủy triều, có người hướng thành lâu phương hướng tiến đến, nhưng càng nhiều người thì là hướng nội thành phương hướng bỏ chạy. Theo tường thành bị nổ tung một lỗ hổng, tại hình thể khổng lồ yêu thú va chạm cùng phá hủy bên dưới, lỗ hổng bị càng xé càng lớn, vô số yêu thú chen chúc mà vào. Kiến trúc sụp đổ âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết, xen lẫn thành một mảnh tuyệt vọng chương nhạc. Ngoại thành khoảng chừng mấy chục vạn không có tấn thăng võ giả dân chúng bình thường, đang cuộn trào mãnh liệt thú triều phía dưới, cơ hồ không có năng lực chống đỡ. Mà tại Vân Vũ Sơn mạch bên ngoài, đang cùng đại yêu xa xa rằng có bốn vị chân nguyên cảnh cao nhân, mắt sáng như đuốc, xa xa trông thấy định yêu thành tưởng thành bị nổ tung một cái lỗ hổng lớn, đàn yêu thú nối đuôi nhau mà ra chẳng cảnh. Bốn người lập tức không bình tĩnh muốn hồi viên, trấn áp thú triều. Nhưng cựu đầu đại yêu sao lại để bốn người toàn nguyện, quả quyết xuất thủ kéo lại bốn người. Muốn nói buộc phát sinh tử chiến đấu, cựu đầu đại yêu chưa hẳn không phải bốn người này đối thủ, thậm chí là chắc thắng cục diện, nhưng bởi vì kiêng kỵ bốn người này thế lực sau lưng, bọn chúng mới cam nguyện bị kiềm chế ở chỗ này, không can dự thú triều công thành. Trong lúc nhất thời, bốn người đều thoát thân không ra con. Phương Tiêu Kiệt chính bước nhanh trong triều thành phương hướng phi nước đại, khoảng cách cửa thành còn thừa lại không đến 10 đầu đường phố lúc, đột nhiên trước mắt buộc phát ra một đạo trùng thiên ánh lửa. Ầm ầm, đinh hai nhức óc tiếng bạo liệt theo sát mà tới. Đây là quy mô lớn buộc phát duy nhất một lần pháp khí, có người đang cố ý nổ tung tường thành. Phương Tiêu Kiệt bước chân không tự chủ được một trận, trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng cùng kinh ngạc, là ai làm? Lại làm mưu đồ cái gì? Xuất hiện trọng đại biến cố, gặp chuyện không quyết. Vẹn vẹn do dự một giây, hắn ý thức chìm xuống, trong thức hải, một năm thọ nguyên rót vào sáng chói trong tinh hà. Thọ nguyên giảm một, còn thừa 21 năm. Mô phỏng con đường nhân sinh. Bắt đầu Phương Tiêu Kiệt dựa theo vốn có kế hoạch tiếp tục hướng nội thành phương hướng phi nước đại, thi triển thân pháp, tùy tiện từ hỗn loạn trong đám người tăng bọn nội thành, ngay sau đó hướng phủ thành chủ tiến đến. Mà ở ngoài phủ thành chủ, bị lúc trước cái kia 10 tên chấp pháp giả bên trong một người ngăn cản. Tại mô phỏng nhân sinh bên trong, Phương Tiêu Kiệt sao lại nuông chiều hắn, lúc này ra tay đánh nhau, cũng lớn tiếng la lên Viên Giản Hình danh tự. Rất nhanh, Viên Giản Hình nghe tiếng xuất hiện, đem tên kia chấp pháp giả khiển trách một trầu, sau đó mang theo Phương Tiêu Kiệt tiến vào phủ thành chủ. Tại trong phủ thành chủ, hắn ngạc nhiên phát hiện Thất công chúa cùng đại tiểu thư, còn có Tiêu gia nhị công tử cũng ở nơi đây. Theo thời gian trôi qua, thú triều đã lan tràn đến nội thành. Vô số võ giả cùng cư dân đều tụ tại phủ thành chủ chung quanh, hội tụ ở phủ thành chủ bốn phía, ý đồ xây lên một đạo kiên cố phòng tuyến, nhưng mà, đối mặt đến từ bốn phương tám hướng mãnh liệt yêu thú như thủy triều trùng kích, đạo phòng tuyến này trong nháy mắt sụp đổ. Phủ thành chủ tường cao trở thành cuối cùng một đạo bình chướng. Lúc này, Phương Tiêu Kiệt kinh ngạc phát hiện, bầu trời dần dần bị nồng hậu dày đặc hắc vụ bao phủ, cảnh tượng kia cùng ngày xưa lăng phủ trên không tràn ngập hắc vụ kinh người địa tướng giống như. Không chỉ là hắn, đại tiểu thư cũng phát hiện mánh khỏe. Thiên địa bắt đầu lờ mờ, một cỗ nồng đậm mà khí tức ngột ngạt trong nháy mắt bao phủ trong lòng mọi người. Mà ngày sau cảnh giới yêu thú tại hắc vụ xâm nhập bên dưới, phản phất đã mất đi linh hồn, điên cuồng trùng kích vật sống, thậm chí bắt đầu tự giết lẫn nhau. Chỉ có tiên thiên cảnh giới yêu thú miễn cưỡng duy trì cuối cùng một tia lý trí, bối rối hướng ngoài thành rút lui. Ngay tại lẫn nhau chiến đấu chân nguyên cảnh cao nhân cùng đại yêu đều đã nhận ra định yêu thành bên trong biến cố, nhao nhao đình chỉ chiến đấu, ra sức hướng định yêu thành tiến đến. Tại đại yêu phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ bên dưới, những cái kia chưa tiến vào định yêu thành yêu thú nhao nhao lui về sau đi, chạy từ phía rút về Vân Vũ Sơn mạch. Truyền đến trong phủ thành chủ, tình huống đã là tràn ngập nguy hiểm. Ngoại vi tường cao tại thú triều điên cuồng trùng kích vào lung lay sắp đổ, cơ hồ gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bốn vị chân nguyên cảnh cao nhân rốt cục khoan thai tới chậm, lấy vô thượng lực lượng trấn áp thú triều. Cùng lúc đó, đen thâm hắc vụ tựa hồ hưởng ứng một loại nào đó không biết lực lượng, dần dần ngưng tụ, lại xoay chậm chậm cuối cùng tại đám người trong ánh mắt kinh ngạc, buộc vòng quanh một bức phức tạp mà thần bí tế đàn đồ án. Quy mô của nó to lớn, lại bao trùm toàn bộ định yêu thành trên không. Tế đàn đồ án đã cổ lão lại âm trầm, chỉ là nhìn một chút liền không rét mà run. Cái này chẳng lẽ là thượng cổ tông môn, vụ quỷ cửa tế đàn đồ án? Người nói chuyện là một vị uy nghiêm lão giả tóc trắng, chính là định yêu thành thành chủ. Hắn lơ lửng tại trên phủ thành chủ không, thần sắc ngưng trọng dị thường. Chương 64, đột biến cùng bí cảnh. Chương 64, đột biến cùng bí cảnh. Lúc này, trong phủ thành chủ tụ tập hơn 300 vị bách tính bình thường, hơn ngàn vị hậu thiên cảnh giới võ giả, cùng hơn trăm vị tiên thiên cảnh giới cường giả. Đang nghe lão giả tóc trắng lời nói sau, mọi người vẻ mặt khác nhau, có kích động, có hiếu kỳ, có hoảng sợ, có mở mịt thất thố. Đối với vụ quỷ cửa cái tên này, tuyệt đại đa số người, bao quát Phương Tiêu Kiệt ở bên trong, đều là lần đầu nghe nói. Nhưng thượng cổ tông môn bốn chữ này ẩn chứa phân lượng, đủ để cho mỗi người vì đó động dung. Tại lão giả tóc trắng bên cạnh thà rằng thành nam thành chủ, Viên Vũ Kình, ánh mắt nhìn về phía cái kia quỷ dị tế đàn đồ án, tò mò hỏi: "Theo tông môn sách sử ghi chép, vụ quỷ cửa đã từng huy hoàng đến cực điểm, có mấy tên có thể vượt ngang hư không đại năng, nhưng ở vạn năm trước liền gặp cường địch tập kích, trong vòng một đêm tông môn hủy diệt, từ đây mai danh nhận tích. Vô Hàn huynh, ngươi xác định không có nhìn lầm?" "Không sai được." Lão giả tóc trắng lắc đầu, trầm giọng nói: "Định yêu thành vốn là xây ở vụ quỷ cửa cái nào đó phân bộ trên di tích, tại đảm nhiệm thành chủ trong 20 năm, lão phu từng chuyên môn nghiên cứu qua cùng vụ quỷ cửa tương quan điện tịch, trước mắt đạo này tế đàn đồ án, cùng trong cổ tịch ghi lại nào đó một đạo đồ án độ cao tương tự, cái này tuyệt không phải trùng hợp có khả năng giải thích." Nghe vậy, một vị nho sinh ăn mặc trung niên nhân, trên mặt hiện ra vẻ cân nhắc, nếu như ta không có đoán sai, đây hết thảy đều là Ma Lam Quỷ Tông dư nghiệt dở cho quỷ. Lão giả tóc trắng nhìn về phía vị này đến từ Hồng Dương quốc triều đỉnh chân nguyên cảnh cao nhân, nghi ngờ nói, chỉ giáo cho. Thứ không dám dâu dếm, tại đô thành thảm án phát sinh sau, triều đình đối với Ma Lam Quỷ Tông tiến hành xâm nhập điều tra, phát hiện Ma Lam Quỷ Tông người sáng lập, Ma Lam lão nhân, vô cùng có khả năng đạt được vụ quỷ cửa một bộ phận truyền thừa. Trong đó, Ma Lam Quỷ Tông ma hồn cờ rất có thể chính là nguồn gốc từ vụ quỷ cửa lưu truyền xuống không trọn vẹn pháp khí. Nho sinh trung niên nhân thần sắc trở nên nghiêm trọng, tiếp tục nói, ta hoài nghi Ma Lam Quỷ Tông sở dĩ liên tiếp tàn sát hai thành, nó mục đích chính là vì thu thập sinh hồn, lấy kích hoạt chỗ di tích này lưu lại cấm chế nào đó, lại thông qua dẫn phát thú triều, nổ tung nội ngoại thành tường, đơn giản là vì thu hoạch càng nhiều huyết đục cùng sinh hồn, tới mở đạo này quỷ dị tế đàn. Những này chỉ là nho sinh trung niên nhân chính mình suy đoán, nhưng kết hợp đủ loại dấu hiệu đến xem, đã rất gần chân tướng sự tình. Lão giả tóc trắng có chút giật mình nói, chỉ là Ma Lam Quỷ Tông dương nghiệt, khó trách Hồng Dương quốc triều đình tại phái ra nhiều chi quân đội tinh nhuệ đồng thời, sẽ còn điều động một vị chân nguyên cảnh cao thủ đến đây định yêu thành, nguyên lai có tầng này liên quan. Nho sinh trung niên nhân khe khẽ thở dài, đáng tiếc không thể kịp thời nhìn thấu Ma Lam Quỷ Tông âm mưu. Đông Lâm thành thành chủ là một vị cao lớn nam tử mặc thanh bào, lúc này hai tay của hắn phụ sau, nheo lại hai con ngươi, có phải là âm mưu hay không còn khó nói, có lẽ đối với chúng ta tới nói là một cọc cơ duyên, cũng nói không chính xác. Mấy người ngầm hiểu, nhưng vẫn như cũ một mặt phong khinh vân đạm thần sắc. Nhưng mà, lão giả tóc trắng lại thần sắc không gì sánh được ngưng trọng nói, lão phu không có đoán sai, đạo này tế đàn phụ lục có thể là mở ra thí luyện chi cảnh môn hộ, mà quỷ đạo thí luyện từ trước đến nay huyết tinh lại tàn nhẫn, có thể người thông qua, mười bên trong khó tổn thứ nhất. Chúng chi lúc này thí luyện chi cảnh là tại không người giám thị tình huống dưới cưỡng ép mở ra, trong đó hung hiểm cùng biến số khó mà đánh giá. Ba người khác nghe tiếng sau, rốt cục hơi biến sắc. Lão giả tóc trắng tiếp tục đề nghị, để tránh sinh ra những biến cố khác, không bằng trước đem may mắn còn sống sót võ giả đưa ra ngoài thành, lại đi dự định, ba vị ý như thế nào? Ân, ta đồng ý Vô Hàn huynh đề nghị. Viên Vũ Kình dẫn đầu tỏ thái độ, hắn hòn ngọc quý trên tay còn tại trong thành, tự nhiên không muốn nàng vượt vào bất luận cái gì không biết trong nguy cơ. Còn lại hai vị chân nguyên cảnh cường giả nghĩ cũng nhao nhao gật đầu. Thế là tại bốn vị chân nguyên cảnh cao nhân dẫn đầu, hơn ngàn người đội ngũ đạp vào thoát đi định yêu thành hành trình. Ven đường thấy, nhìn thấy mà giật mình. Trông chất như núi yêu thú cùng nhân loại thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt thu nhỏ, phản phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình tôn vệ, nguyên bản chảy xuôi máu tươi xông vào lòng đất. Vô số hắc tuyến trôi nổi mà lên, liên tục không ngừng dung nhập đỉnh đầu cái kia đạo quỷ dị tế đàn đồ án. Tế đàn đồ án dần dần trở nên càng thêm thâm trầm, giàu có. Nhanh, nhanh, nhanh. Đều tăng tốc bước chân theo không kịp cũng đừng quản, tùy ý tự sinh tự diệt. Cái này không cách nào ngôn ngữ âm trầm của bố, làm cho tất cả mọi người đều có một loại dự cảm không tốt. Có người nhịn không được khóc ra thành tiếng. May mà bốn vị chân nguyên cảnh cao thủ cố ý chậm lại tốc độ, bởi vậy tụt lại phía sau người cũng không nhiều. Mọi người ở đây vừa đi ra nội thành không lâu, đỉnh đầu đông nhiên bộc phát ra trận trận thê lương chói tai tiếng quỷ khóc sói tru. Lẫn trong đám người Phương Tiêu Kiệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản đứng im tế đàn đồ án vậy mà bắt đầu chậm rãi chuyển động đứng lên, trên đó đường vân theo xoay tròn tản mát ra ánh sáng yếu ớt, tràn ngập lên một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị, khiến cho không gian chung quanh cũng hơi bắt đầu vặn mèo. Bất thình lình biến hóa, tất cả mọi người ở đây trong lòng dâng lên một cô không hiểu rung động, nhao nhao tăng nhanh thoát đi bộ pháp. Đi. Bốn vị chân nguyên cảnh cao thủ thấy thế, đã ý thức được tình huống không ổn, quanh thân mơ hồ có hào quang lưu động, lập tức cuốn lên chúng quanh người thần cận đẳng không mà lên, hóa thành mấy đạo lưu quang, lấy cực nhanh tốc độ bay rời định yêu thành. Trong đó liền bao quát Viên Giản Hình cùng Tất Công Chúa. Tiên thiên cảnh giới các cường giả cũng hoảng hốt chạy bừa lăng không phi hành, nhưng tốc độ kém xa chân nguyên cảnh cao thủ. Phương Tiêu Kiệt không giữ lại chút nào thi triển thân pháp, thân hình như gió phi nhanh, trong lòng hò hét nói chờ ta một chút, ta còn không có lên xe. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, khổng lồ tế đàn đồ án phảng phất đã mất đi trèo trống, ở băng rơi xuống dưới. Trong thoáng chốc, Phương Tiêu Kiệt chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng lóe lên, người liền bị một cỗ cường đại lực lượng quét sạch mà đi, lâm vào trời đất quay cuồng trong hỗn độn. Khi hết thể khôi phục lại bình tĩnh, Phương Tiêu Kiệt chậm rãi mở mắt ra, bốn phía xương trắng tràn ngập, tia sáng lộ ra đặc biệt tâm trầm. Hắn cuống quýt đứng dậy đứng thẳng, liếc nhìn một vòng sau, lúc này mới phát hiện chính mình cùng còn lại người may mắn còn sống sót đều đặt mình vào tại một cái rất rộng rãi hắc thạch quảng trường. Phía sau là vô tận mênh mông xương trắng, nhìn không thấy mở. Ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, một tòa nguy nga thẳng tắp đen kịt núi cao thình lình đứng vững, xương trắng lượn lờ, mơ mơ hồ hồ. Mà tại trên đỉnh núi, có một mảnh cung điện khổng lồ bảy như ẩn như hiện, nhìn không rõ ràng. Lại hướng không trung nhìn lại, cũng không tinh thần bóng dáng, chỉ có một viên to lớn viên cầu màu xanh lá lơ lửng giữa không trung, đại phóng u quang. Ta có thể phát giác được bây giờ còn đang kim thủ chỉ mô phỏng con đường nhân sinh bên trong, nói rõ chính mình còn sống rất tốt nhưng cái này quỷ quệ hoàn cảnh, hẳn là mình bị truyền tống đến một cái trong bí cảnh. Nếu như là lời nói, trên bầu trời viên cầu màu xanh lá là chỗ bí cảnh này nguồn sáng, tòa kia đen kịt núi cao chính là chỗ bí cảnh này trung tâm. Mênh mông xương trắng một mặt là bí cảnh biên giới. Phương Tiêu Kiệt dần dần đè xuống trong lòng nhàn nhạt cảm giác khó chịu, cảm ứng được tự thân chân khí đã khôi phục đến năm thành, phía sau trường đao cùng bọc hành lý đều tại, lúc này mới buông lòng một hơi. Nhưng mà bốn bề lại truyền đến một trận thấp thỏm lo âu thanh âm. Đây là nơi quái quỷ gì? Thể nội nguyên khí vậy mà điều động không được. Xong, không gian chữ vật triệt để không mở được. Rất nhiều đan dược và vũ khí đều tại trong túi chữ vật, lần này nên làm cái gì? Chương 65, tam trọng thí luyện. Chương 65, tam trọng thí luyện. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, lúc này, cách đó không xa lần nữa truyền đến một trận bạo động. Đây là Đông Lâm thành thành chủ, cũng bị hút vào cái này quỷ quyệt chi địa. Còn có triều đình chân nguyên cảnh cao nhân cũng tại. A, không thể nào. Chân nguyên cảnh cao nhân đều không thể chạy đi. Kỳ quái, nơi này không có Định Yêu Thành cùng Ninh Nam Thành thành chủ thân ảnh, chẳng lẽ bọn hắn tao ngộ bất trắc, hay là kịp thời trốn ra tế đàn đồ án bao trùm phạm vi. Mọi người đừng hốt hoảng, có hai vị chân nguyên cảnh cao nhân tại, nhất định có thể mang mọi người chạy ra mảnh này quỷ vật chi địa. Không sai, tất cả mọi người đừng hốt hoảng. Trong đám người tiếng la liên tiếp, đem sau cùng một tia hy vọng ký thác vào hai vị này chân nguyên cảnh cao nhân trên thân, hoàn toàn quên đi trước đó bọn hắn bỏ qua đám người, hốt hoảng thoát đi tình cảnh. Mà hai vị kia đồng dạng bị hút vào bí cảnh chân nguyên cảnh cao nhân, lúc này sắc mặt lại dị thường tái nhợt. Mặc cho như thế nào kiệt lực vận chuyển pháp môn, sửng sốt một tia pháp lực đều không thể đưa ra, thậm chí toàn thân nguyên khí trì trệ, ngay cả đánh mở không gian chữ vật đều không thể mở ra. Phải biết, chân nguyên cảnh lại được xưng là pháp lực cảnh, cảnh giới này tu sĩ có được thần bí pháp lực, có thể thi triển huyền diệu pháp thuật, luyện hóa điều khiển pháp bảo. Ngọn gió nào hỏa lôi điện, ngự kiếm giết người, không nói chơi. Lực lượng bực này cũng không có thể tư nghị, lại uy lực vô biên. Nhưng mà, thân ở vụ quỷ cửa bí cảnh, chỉ có một thân bản lĩnh lại thi triển không ra. Giờ phút này cùng hậu thiên cảnh giới võ giả không khác. Hai người âm thầm hối hận không có nghe từ Định Yêu Thành thành chủ khuyên bảo, rõ ràng đã trốn ra tế đàn đồ án phạm vi bao trùm, cũng đem thân cận hậu bối cùng đệ tử an toàn đưa cách, lại ham trô bí cảnh này cơ duyên, từ đó trở về mà quay về. Ngay tại đám người bắt đầu hướng hai vị chân nguyên cảnh cao nhân phương hướng dựa sát vào lúc, trên quảng trường tràn ngập xương trắng lặng yên phun trào, phản phất bị lực lượng vô hình nhẹ nhàng đẩy ra, chung quanh cảnh tượng bắt đầu trở nên rõ ràng. Tới gần tòa kia nguy nga mà đen kịt cự sơn một bên, thình lình hiện ra một chỗ vách núi, dưới đó u ám vô biên. Vách núi một chỗ khác vẫn như cũ xương trắng tràn ngập, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy một tòa cung điện khổng lồ hình dáng. Trên trăm đầu hiện ra thăm thẳm hồng quang xích sắt vượt ngang tại vách núi này ở giữa, lẫn nhau khoảng cách ước chừng một trượng. Tại thăm thẳm lục quang chiếu rọi, lộ ra một cỗ không cách nào nói rõ âm trầm quỷ quyệt. Lúc này, mọi người mới thấy rõ trên quảng trường đại khái chia làm ba cái đoàn người, một đám là lấy cao lớn nam tử mặc thanh bào làm trung tâm, chính là Đông Lâm thành thành chủ, một cái khác bảy là lấy nho sinh ăn mặc trung niên nhân làm trung tâm, là triều đình chân nguyên cảnh cao nhân, giữa lẫn nhau đều có thể nhìn thấy một chút khuôn mặt quen thuộc. Cuối cùng một đám thì là ước hơn trăm tên khuôn mặt xa lạ tạo thành, ẩn ẩn lấy một vị thân hình khô quắt lão giả tóc trắng cầm đầu. Là ngươi, Ma Lam lão nhân, còn có những này trốn ở trong khe cống ngầm Ma Lam quỷ tông dư nghiệt. Triều đình chân nguyên cảnh cao nhân trước hết nhất kịp phản ứng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đám người kia, nghiến răng nghiến lợi. Nghe vậy, trên trận đám người bắt đầu ý thức được, đám người này là dẫn đến bọn hắn thân hãm cái này quỷ quật chi địa kẻ cầm đầu, nhao nhao ánh mắt bất tiện nhìn sang. Có chút tính tình vội vàng sao động đã không nhịn được bày ra tư thế, đi về phía trước, thế phải đem bọn hắn nghiền xương thành tro. Không nói trước có nhân số ưu thế, liền hai vị chân nguyên cảnh cao nhân ở phía sau tòa chấn, liền cho đầy đủ lòng tin cùng lực lượng. Hai vị kia chân nguyên cảnh cao nhân thấy thế, không có mở miệng ngăn cản, cũng không có hạ lệnh tiêu sát. Lúc này thân hình khô quắt lão giả mặt hướng đen kịt núi cao, mặc kệ hắn như thế nào che giấu, đều che lấp không được trên mặt cuồng hỉ. Đối với những cái kia đi nghiêm bước tới gần, tràn ngập tức giận võ giả, càng là ngoảnh mặt làm ngơ. Mà tại lão giả chung quanh hơn trăm người bên trong, có năm người nết miệng lên một vòng cười lạnh, lập tức đi ra, riêng phần mình từ trong ngực móc ra một cây toàn thân màu xanh đen lá cờ nhỏ, nhẹ nhàng vung lên. Lá cờ có quang mang lóe lên, cỗ lớn đậm đặc như mực xương mù liền phun ra ngoài, ở giữa không trung kịch liệt xen lẫn, cuộn cuộn, đống nhiên huyện hóa thành mấy chục cánh tay phẩm chất hắc xà công hướng dựa đi tới võ giả. Đối mặt biến cố bất thình lình, những võ giả này mặc dù phản ứng mau lẹ, có nhanh chóng thối lui né tránh, có vung vẩy binh khí ý đồ ngăn cản, nhưng ở cái này hắc xà khủng bố thế công phía dưới, hết thảy cố gắng đều lộ ra như vậy phí công. Theo từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, những võ giả này liên tiếp ngã xuống, thân thể trở nên khô gắt. Chỉ có số ít mấy tên đạt tới tiên thiên cảnh giới cao thủ chạy về. Gặp tình hình này, hai vị chân nguyên cảnh cao nhân xa xa liếc nhau, ánh mắt giao hội ở giữa, lẫn nhau trong ánh mắt đồng đều toát ra ngưng trọng cùng kiên kỵ. Hai người đều nhìn ra quỷ đạo pháp khí tại chỗ bí cảnh này chẳng những không có bị áp chế, ngược lại như cá gặp nước, uy năng không thể khinh thường. Nếu là ở ngoại giới, lấy hai người bọn họ tu vi thâm hậu cùng pháp lực, đối với cái này ma hồn cờ tự nhiên là chẳng thèm ngó tới, nhưng ở này dưới hoàn cảnh đặc thù, không thể không cẩn thận làm việc, tránh cho không cần thiết liều mạng. Càng không muốn tiết lộ pháp lực mất hết bí mật, nếu không có thể hay không hiệu triệu đám người này, hay là khác nói. Triều đình chân nguyên cảnh cao nhân đi ra, trầm giọng quát: Ma Lam lão nhân xuất hiện trò chuyện chút. Thân hình cô quắt lão giả chậm rãi xoay người, mặt hướng chân nguyên cảnh cao nhân không có chút nào ý sợ hãi, cười nói: "Ha ha, có cái gì tốt nói chuyện." Lúc này, Đông Lâm thành thành chủ cũng đi ra, ngữ khí vô cùng trịnh trọng: "Việc nói làm sao? Coi là ở chỗ này liền không làm gì được các ngươi. Hừ, nếu là bổn thành chủ nguyện ý bỏ ra một chút đại giới, lấy tính mạng ngươi, cũng không phải là việc khó." Ma Lam sắc mặt lão nhân trở nên âm tình bất định, trong lúc nhất thời khó mà phân biệt đối phương lời nói thật giả. Mà mọi người chung quanh lập tức lòng sinh nghi hoặc, hai vị chân nguyên cảnh cao nhân thái độ rất là kỳ quái, tựa hồ có một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được kiêng kỵ. Một lát sau, Ma Lam lão nhân thần sắc nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Muốn trò chuyện thứ gì? Nơi này là địa phương nào? Có cái gì hiểm cảnh? Như thế nào rời đi?" Đông Lâm thành thành chủ hỏi. Ma Lam lão nhân hơi chút suy nghĩ, đáp: "Đây là thượng cổ quỷ tông, vụ quỷ cửa một chỗ thí luyện bí cảnh, tên là Hắc Sơn bí cảnh, có tam trọng thí luyện thẻ nhớ. Một là trước mắt hồn cầu thí luyện, khảo nghiệm là thí luyện giả tâm tính cùng đảm lượng, hay là quỷ vực mê cung, là do mê cung tạo thành hang động dưới mặt đất, cần thu phục hoặc là đánh giết một đầu quỷ hồn mới có thể thông qua, ba là U Minh tế đàn, là vụ quỷ tông lịch đại cường giả lưu lại khảo nghiệm cùng cơ duyên địa phương, đánh bại do cường đại quỷ khí ngưng tụ mà thành huyết ảnh, liền có thể thông quan. Theo năm đó ta từ tòa nào đó động phủ lấy được tàn phá bản chép tay, chỉ cần thông qua phía trước lượng trọng thí luyện, liền có thể chờ đợi 3 ngày sau thí luyện bí cảnh đóng lại, chuyển tống ra ngoài. Nếu là không có thông qua, hoặc là một mực dừng lại ở chỗ này quảng trường, đó chính là một con đường chết. Triều đình chân nguyên cảnh cao nhân trầm ngâm một chút, cuối cùng chậm rãi nói ra, như thế nào chứng minh ngươi nói đều là thật? Không có bất kỳ cái gì giấu giếm cùng hư sức. Ma Lam lão nhân nghe vậy, nét miệng lên một vòng cười nhạt, không nói hai lời, trực tiếp từ trong tay áo tay lấy ra ố vàng quần trụ, ném tới. Tiếp nhận quần trụ, triều đình chân nguyên cảnh cao nhân mở ra xem một phen sau, lại đưa cho Đông Lâm thành thành chủ. Sau đó, hai người trao đổi ánh mắt, rốt cục hắn mở miệng yếu ớt nói bên bờ vực xích sắt có 100 đầu, trong đó 10 đầu về ngươi tất cả, người ta song phương đồng thời phái người vượt qua đối diện vách núi. Đông Lâm thành thành chủ tăng thêm ngữ khí, nói bổ sung, còn có, khuyên ngươi đừng có đùa hòa dạng gì. Nếu không, ta sẽ để cho ngươi bỏ ra giá cao thảm trọng. Chương 66, huyễn cảnh cùng tiểu nữ tử. Chương 66, huyễn cảnh cùng tiểu nữ tử. Ma Lam lão nhân cuối cùng vẫn chấp nhận phương án này. Sau đó tại hai vị chân nguyên cảnh cao nhân cùng Ma Lam lão nhân đốc thúc bên dưới, đám người bắt đầu ngay ngắn trật tự chia trăm đầu đội ngũ, lần lượt đi hướng bên vách núi xích sắt. Phương Tiêu Kiệt vận khí không tệ, xếp tại đội ngũ dựa vào sau vị trí. Cùng với những cái khác 27 người duy nặc nặc khác biệt, Ma Lam Quỷ Tông một đoàn người hiển nhiên có chỗ chuẩn bị, cũng không lộ ra chút nào nhát gan cùng do dự. Xếp tại đội ngũ đằng trước người lần lượt leo lên tại trên xích sắt. Huyết hồng xích sắt khẽ đung đưa lấy, phát ra răng rắc thanh âm trầm thấp, tại giữa sơn cốc quen quần, để cho người ta cảm thấy hàn ý thật sâu. Trong đó, một vị có chút nữ tướng nam tử tuổi trẻ đang bỏ bên trên xích sắt sau, liền bắt đầu nhắm chặt hai mắt, dùng cả tay chân một mạch hướng phía trước bỏ đi. Mới đầu ánh mắt của hắn tuy có chút lo nghĩ, nhưng coi như bình ổn. Có thể sau một lát, tốc độ của hắn trở nên chậm, sắc mặt biến hóa, dần dần đã mất đi huyết sắc. Ngay sau đó, hắn hoặc dừng lại, hoặc là tốc độ nhanh chậm không chừng. Đến cuối cùng hắn lại dừng ở nguyên địa không nhúc nhích, trở nên mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, mở to hai mắt nhìn, trong miệng không tự giác tự lẩm bẩm, phảng phất thấy được cực kỳ khủng bố cảnh tượng. A, có quỷ a, đi ra, không nên tới gần ta. Hắn đột nhiên bộc phát ra bén nhọn kêu sợ hãi, trong thanh âm để lộ ra khó nói nên lời kinh hoàng cùng run rẩy. Theo hắn điên cuồng vẫy tay, cả người rơi vào vực sâu trong bóng tối. Mặt khác leo lên xích sắt người lần lượt diễn ra đồng dạng tình cảnh, thần sắc hoảng sợ la to sau, bất lực rơi xuống không nhìn thấy đáy vực sâu. Cuối cùng, trong 100 người chỉ có 8 người thành công bỏ tới tràn ngập xương trắng vách núi bờ bên kia. Trong đó thuộc về Ma Lam Quỷ Tông một phương người, khoảng chừng 5 người nhiều. Lập tức rước lấy một trận như thủy triều xôn xao, trên quảng trường đám người bắt đầu hoài nghi có phải hay không Ma Lam lão nhân có lưu chuẩn bị ở sau, lại lần nữa ánh mắt bất tiện nhìn về phía Ma Lam Quỷ Tông một bọn người. Mà hai vị kia chân nguyên cảnh cao nhân đều có chút hai mặt nhìn nhau. Ma Lam lão nhân lại một mặt tiếc hận lắc đầu, tựa hồ đối với kết quả như vậy cũng không hài lòng, hồn cầu thí luyện nói khó không khó, nói dễ không dễ. Tại dọc theo hồn liên leo lên ra một khoảng cách sau, sẽ lâm vào đoán hồn trong huyễn cảnh, chỉ có giữ vững tâm thần, không nhận huyễn cảnh ảnh hưởng, mới có thể vượt qua cái này thử lại luyện. Bọn này bắt con mỗi ngày cùng quỷ hồn liên hệ, còn ngọng tại đây, chết không có gì đáng tiếc. Ma Lam lão nhân thần sắc chăm chú nghiêm túc, tâm tính cùng đảm lượng, thiếu một thứ cũng không được. Theo lời của lão nhân rơi xuống, sắc mặt của mọi người phức tạp, đã có chút oán hận, cũng có chút thoải mái cùng sợ hãi. Ngắn ngủi điều chỉnh sau, hồn cầu thí luyện tiếp tục tiến hành. Cứ việc có Ma Lam lão nhân chỉ điểm nói như vậy, nhưng thành công leo đến vách núi người bờ bên kia số vẹn vẹn tăng lên 3-4 người. Kết quả như vậy để hai vị chân nguyên cảnh cao nhân sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, bởi vì gia tăng căn bản là phe mình nhân viên. Theo đội ngũ nhân viên hơn phân nửa, có người lùi bước không muốn leo lên hồn liên, la hét muốn lưu tại quảng trường. Hai vị chân nguyên cảnh cao nhân cũng không miễn cưỡng, tùy ý sinh tử tự phụ. Lúc này Phương Tiêu Kiệt nhìn thấy một đạo khác trong đội ngũ, đại tiểu thư bắt đầu leo lên hồn liên, mặc dù quá trình mấy lần thân thể mệt mỏi run rẩy cùng dừng lại, nhưng cuối cùng nàng hữu kinh vô hiểm đến vách núi bờ bên kia. Ngay sau đó liền tay cụt kia Tiêu gia nhị công tử, đối với võ giả mà nói, gãy một cánh tay đối với leo lên ảnh hưởng cũng không lớn. Mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng người này rõ ràng là cái ngoan lệ nhân vật, chỉ có hai lần dừng lại, sửng sốt không rên một tiếng liền bỏ tới vách núi bờ bên kia. Lại qua ba người sau, rốt cục đến phiên Phương Tiêu Kiệt. Hắn vừa nắm chặt màu đỏ xích sắt, cũng cảm giác một cỗ không thể diễn tả băng lãnh trong nháy mắt xuyên thấu lòng bàn tay, cái kia băng lãnh xúc cảm, không phải kim loại vốn có ý lạnh, mà là một loại không hiểu dùng mình, phản phất có thể trực kích sâu trong linh hồn. Cũng phát hiện chung quanh sự vật trở nên bắt đầu mơ hồ, không chỉ có không nhìn thấy hai bên hồn liên bên trên người, cũng không nhìn thấy vách núi bên bờ đám người. Trước sau đều là một mảnh mờ mịt. Cả người như dây leo giống như cuốn ở hồn liên bên trên, Phương Tiêu Kiệt hít sâu một hơi, âm thầm cho mình ủng hộ động viên, nếu Tiêu gia nhị công tử đều có thể vượt qua, ta cũng nhất định được. Bên ta Tiêu Kiệt, không kém gì bất luận kẻ nào. Hai mắt nhắm lại, hắn lấy không chậm không thích tốc độ hướng phía trước leo lên. Có thể theo Phương Tiêu Kiệt tại hồn liên bên trên dần dần từng bước đi đến, bên hai bỗng nhiên vang lên niềm thương nhớ buồn tuyệt thanh âm. Rõ ràng là nhắm hai mắt, lại trước mắt hiện ra quỷ dị chẳng cảnh. Trăng sáng treo cao hô. 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 Phương Tiêu Kiệt tại trong một mảnh rừng rậm chạy a chạy, chạy a chạy. Không biết chạy bao lâu. Hắn đã quên tại sao mình xuất hiện ở đây, chỉ biết là một mực chạy là được rồi. Thằng đến đi ngang qua một tòa miếu hoang, một người mặc hồng y đi, mang theo khăn voan đỏ tân nương tựa hồ đang miếu hoang trước cửa chờ đợi hồi lâu. Tân nương giãy rủa cái kia mềm mại không xương tinh tế bằng eo, trong chớp mắt liền ngăn tại trước người hắn, hai cái trắng loáng tay nhỏ nắm thật chặt váy, có vẻ hơi khẩn trương. Tướng công, nô gia ở chỗ này chờ ngươi rất lâu, Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, mau tới cùng nô gia đậu phòng. Thanh âm ngọt ngào mềm mại, tràn ngập sức hấp dẫn. Một trận gió nhẹ thổi qua, khăn voan đỏ bị thổi rơi, lộ ra một tấm ngây ngô mà tuyệt mỹ khuôn mặt. Thiếu nữ cúi đầu, khuôn mặt như là một tầng son phấn tại trắng loáng trên giấy tuyên nhẹ nhàng choáng nhâm ra, đỏ tươi động lòng người, trong đôi mắt nhiều một tầng bụ sắc, lông mi thật dài có chút rung động, tràn đầy bị khuất, làm người thương yêu nhiều vạn phần. Phương Tiêu Kiệt hoảng hốt một chút, thậm chí có thể cảm nhận được trên người đối phương tản ra một loại nhàn nhạt mùi thơm, trong lòng nói thầm, thật đẹp tiểu nữ tử. Thiếu nữ ngượng ngùng dương mắt mắt, tiến lên một bước, thân thể dính thật sát vào Phương Tiêu Kiệt, bộ ngực đầy đặn ép chặt tại trên cánh tay của hắn, một trận mùi thơm đãng đầy chóp mũi, nàng lần nữa giọng dịu dàng nói ra, "Tướng công, nô gia nhớ ngươi." Đổi lại là bất luận cái gì cán bộ kỳ cựu đều sẽ ý loạn tình mê đi. Phương Tiêu Kiệt giật mình, muốn đưa tay ôm lấy tiểu nữ tử, hảo hảo thương tiếc một phen, nhưng ngay lúc đó liền ý thức được không thích hợp, rừng núi hoang vắng này ở đâu ra tiểu nữ tử. Hắn vội vàng rút về cánh tay, đồng thời xin lỗi tiếng nói, "Cô nương nhận là người, ta không phải nhà ngươi tướng công, ta còn có việc, đi trước." Tướng công đây là không cần nô gia sao? Nô gia đã làm sai điều gì? Thiếu nữ thanh âm sụt sùi bi thiết. Phương Tiêu Kiệt đương nhiên sẽ không để ý tới nàng, tập trung tinh thần muốn rời xa nơi đây, bắt đầu hướng phía trước tiếp tục chạy. "Tướng công, ngươi đây là muốn đi nơi nào?" Chờ chút, nô gia thiếu nữ thanh âm trở nên thê lương mà âm trầm. Tự biết không ổn, Phương Tiêu Kiệt căn bản không dám quay đầu nhìn, vội vàng tăng tốc bước chân. Hô, tựa hồ có một trận âm phong thổi qua, Phương Tiêu Kiệt trước mắt đột nhiên ở giữa hiện ra một bóng người, là vừa rồi tiểu nữ tử. Lập tức, tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt bắt đầu mỉm cười, bên khóe miệng duyên vi diệu dương lên, xe ngọc môi anh đào phảng phất là hai mảnh mềm mại cánh hoa nhẹ nhàng giãn ra. Đợi dáng tươi cười mở ra hoàn toàn. Có thể cái này vẫn chưa xong, tấm kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn lại bắt đầu từ khóe miệng vỡ ra, lộ ra hai hàng răng nanh sắc bén. Thằng đến mở ra buồn máu giống như miệng lớn, ngao một tiếng, liền hướng Phương Tiêu Kiệt mặt tắt tới. Cỏ, 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 một loại thực vật điên cuồng từ Phương Tiêu Kiệt trong miệng phun ra, đồng thời một quyền đột nhiên bung ra. Không có tiếng va chạm. Phương Tiêu Kiệt đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện chính mình hai chân quấn ở màu đỏ trên xích sắt, đồng thời một cánh tay cũng niết trên xích sắt, một tay khác thì tại vùng đánh một khí. Nguy hiểm thật. Hô, hô, Phương Tiêu Kiệt hít thở sâu mấy lần, thoáng bình phục trong lòng ba động cảm xúc. Đây con mẹ nó quá dọa người, quỷ tu này thí luyện cũng quá tang lương tâm. Cũng không biết phía sau còn có mấy đạo khảo nghiệm. Chương 67, công lược bí cảnh. Chương 67, công lược bí cảnh. Theo Phương Tiêu Kiệt tiếp tục hướng phía trước leo lên, lại lần nữa tiến vào một cái tràn ngập mê vụ thế giới. Trong mê vụ giống con rồi không đầu đi không biết bao lâu, rốt cục đi ra mê vụ. Gió mát của sáng sớm chậm chậm thổi qua, đập vào mắt trước một cái đổ nát hoang vu thôn trang nhỏ. Dọc theo cỏ hoang che giấu đường nhỏ đi vào thôn trang. Cỏ hoang mọc đầy phòng phòng trước sau, cơ hồ che giấu đã từng ở lại vết tích, trên cửa chính khóa sắt vết rỉ loang lổ, có chút phòng ốc tường viện thậm chí đã sụp đổ. Đi đến trong thôn trang lúc, một cái đột ngột thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Phương Tiêu Kiệt trong tầm mắt. Tại một chỗ góc tường, nó người mặc tràn đầy dơ bẩn áo liệm, tóc hai bù xù lấy, khuôn mặt tái nhợt mà bằng thẳng, một đôi không có con ngươi tuyết trắng đôi mắt, quỷ dị khiếp người, cứ như vậy nhìn chằm chằm Phương Tiêu Kiệt. Phương Tiêu Kiệt con ngươi kịch co lại, trong lòng đại sợ. Sơn thôn lão thi, quá làm người ta sợ hãi. Phương Tiêu Kiệt cương ép đè xuống trong lòng sợ hãi, xem như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà, hắn không có đi ra khỏi bao xa, cái kia đạo làm người ta sợ hãi thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, đứng ở phía trước không xa giao lộ. Phản phất một cái lâu không gặp mặt lão hữu, ở nơi đó chờ lấy Phương Tiêu Kiệt. Cố giả bộ trấn định, lần nữa xem nhẹ. Có thể làm người ta sợ hãi thân ảnh ở khắp mọi nơi, xuất hiện tại bụi cỏ bên cạnh, trên tường viện, thậm chí có một lần cùng Phương Tiêu Kiệt đối diện liền đụng tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị cùng trắng bệnh hai tròng mắt trống rông đối mặt, Phương Tiêu Kiệt chỉ một thoáng lui lại nửa bước. Sau đó, hắn một phát hung ác, không tránh không né, kiên trì liền hướng trước đục vào. Không như trong tưởng tượng va chạm, Phương Tiêu Kiệt cả người trực tiếp xuyên qua cái kia đạo làm người ta sợ hãi thân ảnh, trước mắt huyễn cảnh bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Sau đó, trải qua trải rộng quan tài bãi tha ma, khắp nơi đều là khô lâu huyết hà, nổi lơ lửng hình thù kỳ quái quỷ hồn sơn cốc, Phương Tiêu Kiệt rốt cục đến vách núi một bên khác. Lặp đi lặp lại nhiều lần vượt qua đạo này thí luyện, Phương Tiêu Kiệt chỉ cảm thấy đều muốn nôn, tiếp trước cái gọi là phim kinh dị chỉ thường thôi. Leo lên vách núi bên bờ sau, trước mắt là một tòa cực kỳ cung điện hùng vĩ, xây dựng lưng vào núi, chiếm diện tích đạt ngàn trượng rộng, cao tới trăm trượng. Chính giữa có một cái cao hơn 10 trượng lối vào, thâm thúy không nhìn thấy cuối cùng. Trên cửa vào có ba cái lớn chừng cái đấu màu đỏ thể triện, hát sân điện. Mà lúc trước vượt qua thí luyện người cũng không có tùy tiện tiến vào cung điện, mà là tại ngoài cung điện đất trống nghỉ ngơi. Một trái một phải, một cách tự nhiên chia làm hai phe cánh. Phương Tiêu Kiệt ánh mắt bên trong một cái trận doanh quét qua, tùy tiện tìm tới cái kia đạo thanh lanh bóng hình xinh đẹp, hay là tại trên vị trí cũ. Bên cạnh vẫn như cũ có một đầu đáng ghét con rồi. Phương Tiêu Kiệt rút ra cột vào phía sau lưng trường đao, đi thẳng tới cái kia cụt một tay nam tử tuổi trẻ trước mặt, lạnh nhạt nói, phiền phức đứng chỗ. Tiêu gia nhị công tử mặt mũi tràn đầy đỏ lên, thẹn quá thành giận nói, Lang Bằng, ngươi khinh người quá đáng. Phương Tiêu Kiệt thần sắc tự nhiên, trường đao trong tay nhẹ nhàng xoay chuyển, để hay là không để cho. Tiêu gia nhị công tử nắm đấm nắm chặt, khớp nối chi chi rung động, nhưng hắn được chứng kiến Phương Tiêu Kiệt bản lĩnh, tự biết không có nửa điểm phần thắng, cuối cùng yên lặng đứng dậy đi ra. Chờ hắn đi xa sau, Phương Tiêu Kiệt lúc này mới tự mình ngồi trên mặt đất. Lập tức lấy bé không thể nghe thấp giọng lẩm bẩm nói, đại tiểu thư tin tưởng ta sao? Ta có biện pháp vượt qua phía sau thí luyện. Thân mang kình trang lăng như thấm bàn ngồi trên mặt đất, để ngang bảo kiếm tại hai đầu gối, chính nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam tử, băng hàn như tuyết trong con ngươi lập tức hiện lên một tia nghi hoặc. Phương Tiêu Kiệt ánh mắt đối đầu nàng cặp con mắt kia, bình tĩnh lại tự tin. Lăng như thấm nhàn nhạt rời đi ánh mắt, một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, trên khuôn mặt băng lãnh nhìn không ra mặt khác cảm xúc. Phương Tiêu Kiệt cũng không nóng nảy, điều chỉnh tư thế ngồi, đồng dạng nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, cùng phía trước kinh lịch 6 lần mở dạng, bên hai truyền đến cái kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, yếu ớt văn nhuế thanh âm. Cần ta làm thế nào? Phương Tiêu Kiệt đầu một bên, nhẹ nhàng gần sát đại tiểu thư bên hai, dùng vẹn vẹn hai người có thể nghe thì thầm thấp giọng nói, tiến vào cung điện sau, ngươi sẽ bị ngẫu nhiên chuyển tống đến cái nào đó bịt kín trong hang đá, chỉ có đánh giết trong thạch động thủ hộ quỷ hồn, mới có thể đi ra hang đá, đi vào tràn ngập quỷ vụ trong mê cung cổng lồ. Sau đó, ngươi phải nghĩ biện pháp tìm tới lạc đàn ma làm quỷ tông Dương Nghiệt, tại đem nó đánh giết sau, nhất định phải ở tại trên thân tìm tới một cái màu xanh hộp gỗ nhỏ, bên trong có một đầu mang theo xúc giác trùng. Đang tìm kiếm mê cung lối ra lúc, cẩn thận quan sát xúc giác rung động tần suất, rung động càng nhanh, nói rõ khoảng cách mê cung cửa ra vào liền càng gần. Ra mê cung sau, nếu như ở trong đại điện nhìn thấy ta, xin mời trước tiên cùng ta hội hợp, nếu như không thấy được ta, liền đi tới góc tây bắc chờ ta xuất hiện. Cuối cùng, đừng nói cho bất luận kẻ nào tin tức này, cũng đừng hỏi nguyên do. Nếu như ngươi nghe rõ, liền gật gật đầu. Lăng Như Thấm có thể cảm nhận được hắn thở ra nhiệt khí, một lần lại một lần phất qua bên thai của nàng, có loại ngứa một chút cảm giác, gương mặt hơi nóng, bản năng muốn rời xa. Nhưng nàng vẫn là nhịn được loại này dị dạng, nghe được cuối cùng. Cứ việc không rõ ràng cho lắm, trong lòng cũng có rất nhiều nghi vấn, nhưng việc quan hệ sinh tử, nàng vẫn gật đầu. Cũng phát giác được bên cạnh nam tử rất nhanh liền rời đi đầu, quay đầu nhìn lại, đã thấy hắn nghiêm trang nhắm mắt dưỡng thần, Lăng Như Thấm hơi kinh ngạc, cũng có chút thất lạc. Nhìn chằm chằm mã phu xuất thân nam tử, Lăng Như Thấm chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu tiêu hóa vừa rồi hắn nói lời nói kia. Hắn là thế nào biết phía sau thí luyện tin tức? Hẳn là hắn cũng đã nhận được vụ quỷ cửa bộ phận truyền thừa, hoặc là hắn cùng Ma Lam Quỷ Tông có liên quan. Liên Ma Lam Quỷ Tông Dương Nghiệt tình báo đều nhất thanh nhị sở, hắn đến tuột cùng là ai? Lăng Như Thấm càng nghĩ trong não càng hỗn loạn, suy nghĩ không biết trôi dạt đến chỗ nào. Mà đương sự nhân Phương Tiêu Kiệt, nhưng trong lòng nhịn không được liên tục thở dài. Những tin tình báo này tin tức đều là hắn phát mệnh, tại Kim Thủ chỉ mô phỏng con đường nhân sinh. Bên trong một chút xíu lục lọi ra đến. Ban sơ, hắn đi theo đám người tiến vào Hắc Sơn điện sau, ngẫu nhiên truyền tống đến một cái hang đá, dốc hết toàn lực chém giết một đầu quỷ hồn, kết quả ra hang đá sau, lại tại trong mê cung làm sao cũng chưa tới lối ra. Vốn cho rằng kiên trì đến ngày thứ ba, liền có thể bị truyền tống ra ngoài, kết quả lại chờ đến quỷ quái cuồng bạo, vô số quỷ quái từ từng cái phương hướng chen chúc mà đến, trong nháy mắt liền đem hắn thôn phệ hầu như không còn. Nói rõ Ma Lam lão nhân rõ ràng có điều dấu dếm, cũng nơi tay chắc bên trên động tay động chân. Trở lại Định Yêu thành điểm xuất phát lúc, Phương Tiêu Kiệt thử qua rời xa nội thành, ngược lại hướng ra phía ngoài thành chạy tới. Kết quả không có chút nào ngoài ý muốn chết tại yêu thú vây công phía dưới, trở thành yêu thú khẩu phần lương thực. Cũng thử qua trốn ở ngoại thành, kết quả lại bị yêu thú lần theo mùi tìm tới, lần nữa bỏ mình. Lãng phí 2 năm thọ nguyên sau, Phương Tiêu Kiệt rốt cục từ bỏ một mình thoát đi cùng ẩn nút ý nghĩ, ngược lại dựa theo quỹ tích ban đầu, tiến vào nội thành, đi vào phủ thành chủ sau, thâm tình hướng Viên Giản Hinh biểu đạt yêu thương. Đương nhiên, Viên Giản Hinh lúc đó xuất phát từ thận trọng, không có tiếp nhận, cũng không có cự tuyệt Phương Tiêu Kiệt thổ lộ. Ngay sau đó, chân nguyên cảnh cao nhân trở về, lắng lại thú triều, tiến vào đảo vong giai đoạn. Cứ việc Phương Tiêu Kiệt một mực theo thật sát Viên Giản Hinh bên người, thậm chí kéo tay nhỏ, nhưng ở giai đoạn khẩn yếu nhất, cha của nàng đằng không bay lên lúc, chỉ cuốn đi nàng, cũng không có mang lên Phương Tiêu Kiệt. Hiển nhiên, cao cao tại thượng chân nguyên cảnh cao nhân căn bản liền không nhìn chúng hắn. Đến tận đây, thọ nguyên không nhiều Phương Tiêu Kiệt, từ bỏ Viên Giản Hinh đầu này chạy trốn lộ tuyến, ngược lại đem còn lại thọ nguyên dùng đại công lược Hắc Sơn bí cảnh bên trên. Trong đầu có bảng hiện hiện, mô phỏng con đường nhân sinh. Thông qua rót vào thọ nguyên có thể hối đoái đạp vào mô phỏng con đường nhân sinh cơ hội, hối đoái tỷ lệ 1 năm 1 ngày. Trước mắt tự thân còn thừa thọ nguyên 6 năm, có thể hối đoái mô phỏng con đường nhân sinh số trời 6 ngày. Phương Tiêu Kiệt trong lòng tràn đầy đắng chát. Chương 68, Quỷ vực mê cung cùng nếm thử. Chương 68, Quỷ vực mê cung cùng nếm thử. Khi Đông Lâm thành thành chủ cùng Ma Lam lão nhân gần như đồng thời đến vách núi phía bờ bên này sau, hồn cầu thí luyện xem như vẽ lên dấu chấm tròn. Nguyên bản hơn ngàn người may mắn còn sống sót đội ngũ, lúc này còn lại không đến 100 người, mà Ma Lam Quỷ Tông một phương lại có hơn 60 người nhiều. Có thể thấy được thượng cổ Quỷ Tông thí luyện tàn khốc, dù là quanh năm mui lao liếm máu võ giả đều khó mà chống đỡ. Theo hai vị chân nguyên cảnh cao nhân ra lệnh, đám người có thứ tự tiến vào Hắc Sơn điện. Thông đạo bề rộng chừng 3 trượng, một đoàn người cũng không lộ ra chân trúc. Phương Tiêu Kiệt sợ mình tại đội ngũ phương vị biến động, sẽ dẫn đến ngẫu nhiên chuyển tống hang đá phát sinh biến hóa, bởi vậy hắn một mực lưu ý lấy người chung quanh, duy trì ổn định tốc độ cùng thân vị. Theo xâm nhập thông đạo, bốn phía bắt đầu trở nên tối mờ. Loại kiềm chế này không khí làm cho người cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đột nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, các loại lần nữa mở hai mắt ra lúc, người đã đặt mình vào tại một cái tràn ngập quỷ vụ trong hang đá. Hang đá này bề rộng chừng 100 thước, cao hơn 10 trượng, vách động toàn thân đều là màu xanh nhạt núi đá, đỉnh chóp khảm nạm có phát sáng thạch, bởi vậy cũng không cảm thấy lờ mờ. Cửa hang thì bị một đoàn xương trắng ngăn trở. Một lát sau, trong thạch động quỷ vụ đột nhiên sôi trào, tại thay đổi trong nháy mắt ở giữa, lại biến hóa ra một đầu mặt người thân hổ quỷ hồn đến. Chỉ là cái này mặt người cũng không có ngũ quan. Còn tốt, hết thảy đều không có biến. Gặp tình hình này, Phương Tiêu Kiệt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hết thảy cùng lần trước Kim Thủ chỉ mô phỏng con đường nhân sinh. Bên trong tình cảnh một dạng, hay là người quen thuộc mặt thân hổ quỷ hồn. Lúc này thế nhưng là tại chân thực nhân sinh ở trong, Phương Tiêu Kiệt không dám có chút chậm trễ cùng thư giãn, lúc này liền hướng trong trường đao mãnh liệt rót chân khí, vẹn vẹn 3 cái hội hợp, liền đem quỷ hồn đầu lâu gặp đi. Phương Tiêu Kiệt cũng không có như vậy dừng tay, mà là một đao tiếp lấy một đao, liên miên bất tuyệt chém vào xuống. Mỗi một đao phản hồi đều mang theo 10 phần cảm nhận, phản phất đầu này hình thái kỳ dị quỷ hồn là thực thể bình thường. Theo thế công không ngừng tăng lên, đầu kia quỷ hồn thân ảnh dần dần trở nên càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng triệt để tiêu tán, chỉ để lại một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, đen như mực vụ cầu, ở giữa không trung nhẹ nhàng lơ lửng. Ngay tại cửa động xương trắng bắt đầu chậm chậm tản ra. Phương Tiêu Kiệt rất rõ ràng, cái này vụ cầu là thí luyện giả thông qua thí luyện đạt được ban thưởng, đại khái là quỷ hồn tinh hoa chỗ. Đối với tu hành quỷ đạo tâm pháp võ giả mà nói, tự nhiên là khó được bổ dưỡng thánh phẩm, đối với hắn lại là có hại vô ích. Thế là, Phương Tiêu Kiệt lại lần nữa nhấc lên chân khí, đột nhiên một đao bổ vào vụ cầu bên trên. Phốc! Vụ cầu lượn lở tán đi. Đi ra hàng đá, trước mắt là một đầu bề rộng chừng hơn một trượng, cao chừng 5 trượng thông đạo. Mờ tối tia sáng xuyên thấu qua bất quy tắc khe nham thạch khe hở, cùng trên vách động khảm nạm yếu ớt phát sáng thạch hòa lẫn, ngẫu nhiên một trận âm phong thổi qua, kéo theo lấy chúng quanh sương mù nhẹ nhàng vũ động. Có một loại mật thất đào thoát giống như đã thị cảm. Quỷ vực mê cung cực lớn, bốn phía vách tường dị thường cứng rắn, dù là quán chú chân khí trường đao cũng vô pháp ở trên đó lưu lại ấn ký, chắc là bị đại thần thông người bày ra cấm chế. Dưới chân chính là một đầu nhìn như không có cuối đường lát đá, khi thì uốn lượn khúc chiết, khi thì dốc đứng, đi một khoảng cách liền sẽ gặp được lít nha lít nhít chỗ ngã ba. Trên đường đi gặp được những người khác thì cẩn thận né tránh, đợi đối phương thân ảnh đi xa sau mới tiếp tục tiến lên. Ven đường sẽ còn trải qua cùng loại với đấu thú trường quảng trường khổng lồ. Đối với cái này, Phương Tiêu Kiệt trong lòng có suy đoán, nếu như Hắc Sơn bí cảnh tại có người quản lý tình huống dưới bình thường mở ra, tại thí luyện người thành công đánh giết quỷ hồn sau, liền sẽ đi vào đấu thú trường tiến hành một phen quyết đấu, tranh đoạt cơ duyên. Lần này Hắc Ám bí cảnh đến cùng là thông qua hiến tế phương thức cưỡng ép mở ra, rất nhiều cấm chế cùng công năng đều ở vào chưa kích phát trạng thái. Phương Tiêu Kiệt tại kim thủ chỉ mô phỏng con đường nhân sinh. Bên trong, kinh lịch quỷ vực mê cung cái này thử lại luyện không xuống 5 lần, lại thêm ngẫu nhiên chuyển tống hang đá vị trí chưa biến, dứt khoát dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến, lấy cực nhanh tốc độ hướng mê cung lối ra phương hướng tiến đến. Cho nên, trong hiện thực, hắn cũng không có đi chặn giết lạc đàn ma làm quỷ tông dư nghiệt, mà là muốn lấy tốc độ nhanh nhất đi ra cái này nặng mê cung, tốt kịp thời cùng đại tiểu thư tụ hợp. Chỉ vì 3 lần trước mô phỏng con đường nhân sinh bên trong, có lẽ đại tiểu thư truyền tống hang đá khoảng cách lối ra tương đối gần, đều so với hắn sớm hơn đi ra mê cung, đến mức hai người tại hội hợp lúc, bị con nào đó con rồi tập kích quấy rối, chịu điểm vết thương nhẹ. Nếu là hắn có thể đuổi tại đại tiểu thư trước đó đi trước ra mê cung, liền có thể tránh đi con rồi này. Đương nhiên, Phương Tiêu Kiệt thọ nguyên có thể lại nhiều 2 năm lời nói, hắn không để ý lại mô phỏng một phen. Nhưng bây giờ chỉ còn lại 6 năm thọ nguyên, hắn là thật không dám lại khất mệnh. Dựa theo hắn đối với mình tu hành tiến độ suy tính, nếu như không có gặp được trọng đại cơ duyên, đại khái cần 5 năm tà hữu, liền có thể tấn thăng đến tiên tiên cảnh giới, đến lúc đó tuổi thọ sẽ gia tăng khoảng 50 năm. Hắn cho mình lưu thêm 1 năm. Nếu không có đến tránh cũng không thể tránh khẩn yếu con đầu, hắn tuyệt sẽ không lại khất mệnh, con đường sau đó, hắn phải dựa vào chính mình sông. Nếu không, thật sợ bàn tay vàng này đem chính mình trò chơi không có. Tại mô phỏng con đường nhân sinh bên trong, biết được sẽ bị vây chết tại quỷ vực mê cung sau, Phương Tiêu Kiệt nếm thử đối với lạc đàn lại thực lực yếu kém Ma Lam Quỷ Tông Dương Nghiệt xuất thủ, đem nó đánh cho tàn phế sau lại nghiêm hình bức cung, thế nhưng là những người này thực sự tâm tính tàn nhẫn, vô luận như thế nào tra tấn cũng không chịu thổ lộ mấu chốt tình báo. Về phần theo đuôi, những này Ma Lam Quỷ Tông Dương Nghiệt dị thường cảnh giác, lại đang cái này thông đạo đặc thù hoàn cảnh bên dưới, cùng quá xa dễ dàng mất dấu, cùng quá gần lại dễ dàng gây nên cảnh giác. Thực sự khó có hiệu quả. Trái lo phải nghĩ, Phương Tiêu Kiệt linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái biện pháp. Đầu tiên là đem lạc đàn Ma Lam Quỷ Tông Dương Nghiệt đánh thành trọng thương, lại nghiêm hình bức cung một phen, người kia thổ lộ một chút tình báo giả, Phương Tiêu Kiệt liền giả bộ hài lòng, lòng từ bi tha cho hắn một mạng. Ngay sau đó lại theo đuôi phía sau. Bị trọng thương Ma Lam Quỷ Tông Dương Nghiệt hành động nhận hạn chế, Phương Tiêu Kiệt rất dễ dàng liền chăm chú theo đuôi phía sau. Phát hiện nó mỗi tại chỗ ngã ba đều sẽ dừng lại chốc lát, lén lén lút lút lấy ra một cái hộp không rời mắt, lại lựa chọn phương hướng, cuối cùng để Phương Tiêu Kiệt cảm thấy được bí mật trong đó. Thuận lợi đi ra quỷ vực mê cung sau, đi vào một cái cự đại lộ thiên hầm đá, tiến vào khó khăn nhất vượt qua nhất trọng thí luyện. Cũng là tiêu hao thọ nguyên, tiến vào mô phỏng con đường nhân sinh số lần nhiều nhất cửa ải. Ngoài ra, Phương Tiêu Kiệt không phải không thử qua đầu nhập vào Ma Lam Quỷ Tông, nhưng mà cũng không bị tiếp nhận, ngược lại chủ động đưa đầu người. Đã từng nếm thử tại đệ nhất trọng hồn cầu thí luyện trước trên quảng trường, làm bộ là tiềm phục tại Ma Lam Quỷ Tông mật thám, hướng hai vị chân nguyên cảnh cao nhân vạch trần Ma Lam lão nhân ẩn giấu đi bộ phận tình hình thực tế. Cũng vạch ra đám kia Ma Lam Quỷ Tông dương nhiệt trên thân đều có một cái màu xanh hộp gỗ nhỏ, bên trong có một đầu có thể cảm ứng mẫu trùng phương vị ấu trùng, đồng thời cường điệu Ma Lam lão nhân nhất định có được chỗ bí cảnh này tín vật, có thể tìm tới đệ nhị trọng thí luyện quỷ vực mê cung cửa ra vào. Hắn nói có lý có theo, hai vị kia chân nguyên cảnh cao nhân lúc này liền đối với Ma Lam lão nhân nổi lên, ý đồ uy bức Ma Lam lão nhân toàn bộ đỡ ra tất cả tin tức, giao ra bí cảnh tín vật. Chương 69, hầm đá cùng hiệu ứng hồ điệp chương 69, hầm đá cùng hiệu ứng hồ điệp nhưng mà, Ma Lam lão nhân lần này cũng không có lựa chọn thỏa hiệp, song phương như vậy bạo phát một trận sinh tử quyết chiến. Song phương nhân số tỷ lệ gần như 11, nhưng ở thượng cổ quỷ tông trong bí cảnh, tu luyện quỷ đạo tương quan tâm pháp Ma Lam Quỷ Tông dương nghiệt sức chiến đấu đạt được rõ rệt tăng lên, mà lại ma hồn phiên tại Ma Lam lão nhân trong tay phát huy đến cực hạn, vậy mà chiếm cứ ưu thế. Truy cứu nguyên nhân, hai vị kia chân nguyên cảnh cao nhân tại trong bí cảnh nhận lấy cực lớn áp chế, cho dù bọn hắn thi triển bí pháp thiêu đốt khí huyết, nhưng bạo phát đi ra uy năng cũng chỉ là đưa tay cầm ma hồn phiên đến Ma Lam lão nhân đánh thành trọng thương. Bước lên chiến sự, Phương Tiêu Kiệt nhận lấy Ma Lam Quỷ Tông dương nghiệt trọng điểm chiếu cố, còn chưa nhìn thấy cuối cùng chiến cuộc, liền đã lâm vào vây công, tại chỗ chết đi. Nhưng ở lần kia kinh lịch bên trong, nhất làm cho Phương Tiêu Kiệt kinh ngạc chính là, đại tiểu thư lại sẽ mạo hiểm xuất thủ tương trợ hắn. Biết được hai vị chân nguyên cảnh cao nhân miệng cọp gan thỏ chân tướng sau, Phương Tiêu Kiệt vứt bỏ mặt khác sách lược, đem tất cả tâm tư đều đặt ở như thế nào thông qua cuối cùng nhất trọng thí luyện bên trên. Nhưng mà, đệ tam trọng U Minh tế đàn trong thí luyện, do cường đại quỷ khí ngưng tụ mà thành huyễn ảnh rõ ràng là một đầu quỷ tướng, thực lực giống như là tiên thiên cảnh giới, dễ như trở bàn tay liền đem Phương Tiêu Kiệt ngược sát. Tại mô phỏng con đường nhân sinh bên trong đã trải qua nhiều lần tuyệt vọng sau, Phương Tiêu Kiệt ý thức được chỉ dựa vào hắn lực lượng một người là không thể nào thông qua đạo này thí luyện. Đồng thời tại gia mê cung to lớn trong hầm đá, hắn phát hiện Ma Lam Quỷ Tông dư nghiệt phần lớn là hai hai đứng chung một chỗ, cái này khiến Phương Tiêu Kiệt không thể không suy đoán, U Minh tế đàn phải chăng có thể hai người cộng đồng thí luyện. Thực lực không tầm thường đại tiểu thư là ngay sau đó duy nhất lại thí sinh tốt nhất. Dù sao hai người từng tại Thúy Vi Sơn hợp lực đối kháng qua tiên tiên cảnh giới Bụi Linh Hầu yêu, an ý mười phần. Thế là, ở sau đó mô phỏng con đường nhân sinh bên trong, Phương Tiêu Kiệt liền bắt đầu chính mình nghiệm chứng. Quả nhiên, hai người tại trong hầm đá coi như thành công hội hợp sau, lập tức vậy mà cùng nhau tiến nhập U Minh tế đàn trong thí luyện. Chỉ là đạo này trong bí cảnh quỷ tướng thực sự cứng hãn, hai người hợp kích phía dưới, tuy có chống lại năng lực, nhưng cuối cùng vẫn song song chết thảm. Đối với cái này Phương Tiêu Kiệt cũng không nhục trí, ngược lại lòng tin tăng nhiều. Có thất bại kinh nghiệm, lần thứ hai tiến vào U Minh tế đàn thí luyện, tại Phương Tiêu Kiệt hữu lực chỉ huy bên dưới, hai người ứng đối lên quỷ tướng công kích càng ăn ý cùng thuận buồm xuôi gió, đau khổ chống đỡ hồi lâu, cuối cùng thất bại. Lần thứ ba, Phương Tiêu Kiệt tổng kết kinh nghiệm, hấp thu giáo huấn, tinh chuẩn tìm được đầu này quỷ tướng nhược điểm, chỉ huy cũng càng bày mưu nghĩ kế, tuy có khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng thành công đem nó chém giết. Tại U Minh tế đàn thí luyện bên trong bình an ngưng lại hai ngày sau, nên đón thí luyện bí cảnh đóng lại, hai người bị chuyển tống ra ngoài. Đến tận đây tại, Phương Tiêu Kiệt tại Kim Thủ chỉ mô phỏng con đường nhân sinh bên trong, thành công công lược Hắc Sơn bí cảnh. Trải qua một cái năm chỗ ngã ba, Phương Tiêu Kiệt một bên dọc theo trong trí nhớ con đường nhanh chóng tiến lên, một bên trong đầu lặp lại châm trước chi tiết. Cùng lúc đó, tại một đầu thông đạo khác bên trong, một bóng người cao to thản nhiên đứng sừng sững, một tay nhẹ nắm cái cằm, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ đang trầm tư cái gì chuyện trọng đại. Đột nhiên phía trước chỗ ngã ba có một bóng người nhanh chóng chạy qua. Thú vị. Tại giáp rối phức tạp mê cung trong thông đạo, đối mặt chỗ ngã ba còn có thể như vậy không chút do dự ghé qua, hoặc là mãng, hoặc là chính là biết lộ tuyến thân ảnh cao lớn kia trong lòng thầm nghĩ, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Lập tức hắn thu liễm khí tức, chân đạp huyền ảo bộ pháp, lặng yên không tiếng động đi theo. Đi đến nào đó cái lối đi cuối cùng, quen thuộc cu lục sắc quang mang thản nhiên xuất hiện ở trước mắt. Phương Tiêu Kiệt mừng rỡ, tăng tốc bước chân đi ra ngoài. Trước mắt là một cái vương mức lộ thiên hầm đá, ngẩng đầu liền có thể trông thấy viên kia to lớn viên cầu màu xanh lá chính lơ lửng tại xa xa trên không. Khối đá này có diện tích khoảng chừng 2-300 trượng rộng, xung quanh vách đá đều điêu khắc các loại Phương Tiêu Kiệt chưa từng thấy qua chim quý thú lạ, sinh động như thật, linh động đến cực điểm. Tại hầm đá chính giữa, đứng sừng sững lấy 18 tòa bệ đá hình tròn, mỗi tòa thạch đài ước rộng khoảng 1 trượng, lớp 12 thước, sắp xếp đến xen vào nhau tinh tế. Trên bệ đá rơi đầy thật dày cho bụi, nhưng pha tạp phức tạp hoa văn ý nguyên lờ mờ có thể thấy được. Lúc này ở hầm đá góc đông nam có rơi 13 người, thì hoặc đứng, hoặc ngồi, Vương Tiêu Kiệt đến, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong đó có một bộ muốn chết không sống bộ dáng Ma Lam lão nhân. Hắn lười biếng ngồi dưới đất, có chút hăng hái đánh giá Phương Tiêu Kiệt một chút, liền thu hồi ánh mắt. Gặp lão nhân không nói gì, còn lại Ma Lam Quỷ Tông người nhất thời không có đối Phương Tiêu Kiệt động thủ. Phương Tiêu Kiệt thì cúi đầu, nhát gan đi hướng đối lập phương hướng, cũng chính là góc tây bắc. Tại thông qua U Minh tế đàn thí luyện sau, Phương Tiêu Kiệt liền chuyên môn hỏi qua đại tiểu thư, tại nàng đi vào hầm đá sau, Ma Lam Quỷ Tông người có hay không ra tay với nàng? Còn có con rồi kia là lúc nào đi vào hầm đá? Con rồi chỉ là Tiêu gia nhị công tử. Đại tiểu thư trả lời là không có, mặt khác Tiêu gia nhị công tử là tại nàng đi vào hầm đá sau đó không lâu, đi theo một vị Ma Lam Quỷ Tông trưởng lão cùng đi ra khỏi mê cung, đi vào hầm đá. Suy đoán là cái kia Tiêu gia nhị công tử tại thông qua đệ nhất trọng hồn cầu thí luyện lúc, biểu hiện quá kinh diễm, bởi vậy tại mê cung trong thông đạo bị một vị Ma Lam Quỷ Tông trưởng lão coi trọng, mang ra ngoài. Mà khi Phương Tiêu Kiệt khoan thai tới chậm, xuất hiện tại hầm đá lúc, cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Tiêu gia nhị công tử ỷ vào có Ma Lam Quỷ Tông làm chỗ dựa, lúc này liền đối Phương Tiêu Kiệt xuất thủ. Phương Tiêu Kiệt đương nhiên sẽ không cùng hắn chiến đấu, vội vàng chào hỏi đại tiểu thư leo lên thạch đài, mở ra đệ tam trọng thí luyện. Nhưng đưa tới động tĩnh hay là hấp dẫn Ma Lam lão nhân chú ý, Ma Lam lão nhân tiện tay một kích, liền làm hai người bị thương nhẹ, kém chút ngã ra thạch đài. Cho nên, lần này trong hiện thực, Phương Tiêu Kiệt mới có thể từ bỏ cướp đoạn hộp thanh một sự kiện, bằng tốc độ nhanh nhất đi ra mê cung. Chỉ cần hắn đuổi tại con rồi kia đi vào trước, liền có thể tránh cho trận kia nguy cơ. Ngay tại Phương Tiêu Kiệt nghĩ như vậy lúc, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một đạo trung niên nhân hùng hậu tiếng nói, nơi này nên chính là đệ tam trọng thí luyện lối vào. Hừ, Ma Lam lão nhân, ngươi quả nhiên có lưu chuẩn bị ở sau. Chưa đi đến hầm đá góc tây bắc, Phương Tiêu Kiệt trong lòng chấn động mạnh một cái. Là Đông Lâm thành thành chủ thanh âm. Hắn sao lại tới đây? Tại mô phỏng con đường nhân sinh bên trong, mặc dù có 5 cái không phải Ma Lam Quỷ Tông người may mắn đi ra mê cung, đi tới hầm đá, nhưng Đông Lâm thành thành chủ cũng không ở hàng ngũ này. Chẳng lẽ là mình sớm đi ra mê cung, đưa tới hiệu ứng hồ điệp? Phiền toái. Phương Tiêu Kiệt trong đôi mắt lộ ra một vòng bối rối, ý thức chìm vào thức hải, sáng chói tinh hà chiếu sáng rạng rỡ. Trước mắt tự thân còn thừa thọ nguyên 6 năm, có thể hối đoái mô phỏng con đường nhân sinh số trời 6 ngày. Muốn hay không rót vào 1 năm thọ nguyên? Chương 70, mạo hiểm. Chương 70, mạo hiểm. Phương Tiêu Kiệt nội tâm rẽ rủa suy tư thật lâu, cuối cùng trong lòng quét ngang, từ bỏ khắc mệnh dự định. Nhân sinh vốn là tràn ngập không biết cùng biến số, kim thủ chỉ sớm muộn sẽ còn đổi mới, hắn không có khả năng một mực ỷ lại mô phỏng con đường nhân sinh. Thú hổ, không còn sống lâu nữa. Hắn quay người nhắm hướng Đông Lâm thành thành chủ không mình hành lễ sau, mới tiếp tục đi tây bắc nơi hẻo lánh đi đến. May mà Đông Lâm thành thành chủ đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Ma Lam lão nhân trên thân, cũng không để ý tới hắn. Ma Lam lão nhân đương nhiên sẽ không thừa nhận, cười giải thích nói, ha ha, nào có cái gì chuẩn bị ở sau, có thể đi ra quỷ vực mê cung, bất quá là vận khí tốt thôi, có đúng không? Đông Lâm thành thành chủ hai tay vẫn ôm trước ngực, nghiền ngẫm nhìn chăm chú cái kia lại dương dương ngồi dưới đất lão nhân. Chỉ là hắn ánh mắt chỗ sâu để lộ ra một tia khó nói nên lời kiêng kỵ. Ma Lam lão nhân nghiêm túc nói, tiền bối là cao quý chân nguyên cảnh cao nhân, lão hủ nào dám có chỗ lừa gạt. Đông Lâm thành thành chủ không để ý tới lão nhân lần này giả vờ giả vịt, tiên lặng cân nhắc lợi hại, chăm chú tự định giá đồng thời, hắn một mực dùng khỏe mắt liếc qua quan sát Phương Tiêu Kiệt nhất cử nhất động, ý đồ từ trên người đối phương tìm ra một chút đầu mối. Đáng tiếc đối phương tại góc tây bắc sau khi ngồi xuống, trên mặt mặc dù lướt qua vẻ kinh hoàng cùng bất an, nhưng lập tức liền khôi phục như thường, không còn gì khác dị dạng hiện lộ. Đông Lâm thành thành chủ hừ lạnh một tiếng, dùng sức vung tay áo, cẩn thận quan sát trong hầm đá cảnh tượng sau, cũng đi hướng góc tây bắc. Hắn tại theo đuôi trên đường lưu lại tiêu ký, người khác có lẽ xem không hiểu, nhưng nếu là triều đình vị kia chân nguyên cảnh cao nhân nhìn thấy lời nói, tất nhiên sẽ đi theo những dấu hiệu này đi ra mê cung. Đến lúc đó, hai người liên thủ, liền có thể uy bức Ma Lam lão nhân thổ lộ biết hết thảy. Còn có bên cạnh tiểu gia hỏa, có vấn đề lớn, nhưng bây giờ còn không thể ép hỏi hắn, để tránh gây nên Ma Lam lão nhân cảnh giác. Cuối cùng, hắn tại cách Phương Tiêu Kiệt ngoài 10 trượng đất trống, thần sắc ung dung bình tĩnh chậm rãi ngồi trên mặt đất. Gặp Đông Lâm thành thành chủ không có muốn cùng Ma Lam lão nhân vạch mặt ý tứ, Phương Tiêu Kiệt nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Người khác không biết, nhưng Phương Tiêu Kiệt rất rõ ràng, Đông Lâm thành thành chủ tại trong bí cảnh cũng không phải Ma Lam lão nhân đối thủ, hiện tại song phương bảo trì khám phá không nói toạc vi diệu cân bằng là tốt nhất. Nếu không một khi đánh nhau, chân nguyên cảnh cao nhân miệng cọp gan thỏ bí mật bộc lộ ra đi, Phương Tiêu Kiệt cũng sẽ không có đường sống đi. Đại khái sau một nén nhang, lần lượt có 4 người đi vào hầm đá, trong đó 2 cái là Ma Lam quỷ tông người, một cái khác là hơn 40 tuổi hán tử thon gầy, Phương Tiêu Kiệt tại phủ thành chủ lúc gặp qua. Ngay sau đó, cái kia đạo thanh lãnh bóng hình xinh đẹp rốt cục xuất hiện tại hầm đá cửa vào. Phương Tiêu Kiệt vui sướng trong lòng, nhưng trên mặt lại duy trì tỉnh táo cùng lạnh nhạt, bất động thanh sắc đem ánh mắt từ đại tiểu thư trên thân rời đi, ngược lại chẳng có mục đích quan sát chung quanh trên vách đá đồ án. Đại tiểu thư cũng không có để nàng thất vọng, ngắn ngủi chấn kinh sau, thần sắc nhàn nhạt hướng hầm đá góc tây bắc đi đến, cũng không có đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Tiêu Kiệt. Hết thể rất tự nhiên, loại này diễn kỹ đặt ở kiếp trước, thỏa thỏa bóng dáng. Phương Tiêu Kiệt biết rõ cơ hội chớp mắt là qua, hắn làm bộ đối với sau lưng vách tường đồ án cảm thấy hứng thú, một bên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vách đá, một bên đứng dậy đi ra ngoài mấy bước. Lúc này hắn cách gần nhất thạch đài, bất quá 2 trượng khoảng cách. Mà đại tiểu thư hướng Đông Lâm thành thành chủ sau khi hành lễ, liền hướng nơi hẻo lánh đi đến. Đang lúc nàng cùng Phương Tiêu Kiệt sượt qua người lúc, người sau đột nhiên kéo nàng như ngọc cánh tay, gầm nhẹ một tiếng tin ta. Liền dùng sức văng lên nàng hướng thạch đài nhảy tới. Đã sớm chuẩn bị lăng như thấm, cứ như vậy thúc thủ chịu trói, không có bất kỳ cái gì phản kháng. Rất dễ dàng liền bị Phương Tiêu Kiệt mang lên thạch đài. Cùng lúc đó, Phương Tiêu Kiệt một quyền nện tại trên ngực, lập tức một ngụm máu tươi phun ra tại trên bệ đá. Đây là hắn tại mô phỏng con đường nhân sinh bên trong, cũng là lần thứ nhất phát hiện màu xanh hộp gỗ nhỏ bí mật, đi ra mê cung thời gian tương đối trễ, có thể phát hiện trên bệ đá có lưu lại vết máu, từ đó suy đoán ra mở ra đệ tam trọng thí luyện phương pháp. Gặp tình hình này, trước hết nhất kìm nén không được không phải Đông Lâm thành thành chủ, ngược lại là Ma Lam lão nhân. Thằng ngại danh, muốn chết. Đột nhiên lão nhân một tiếng gầm hét, đứng dậy đưa tay một quyền đánh về phía trên bệ đá hai người. Một quyền ra ngoài lại có tiếng xé gió. Nhưng mà, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, theo thạch đài phát ra ong ong trầm đục, nổ bắn ra một cỗ chói mắt lam mang. Trên bệ đá hai người trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Quyền phong gào thét, lướt qua thạch đài, đánh vào trên vách đá. Vách đá lại lông tóc không tổn hao gì. Hậu chi hậu giác Đông Lâm thành thành chủ, trơ mắt nhìn hai người kêu biến mất tại trên bệ đá, lập tức ý thức được đây là tiến vào đệ tam trọng thí luyện đường tắt. Mà Ma Lam lão nhân đột nhiên xuất thủ, ấn chứng hắn đã sớm biết bí mật này, lúc này Đông Lâm thành thành chủ khí thế kéo lên, cùng xa xa giằng co, trầm giọng chất vấn, không có ý định cho ta một lời giải thích. Một trận đại chiến sắp đến. Cảnh vật trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, tiếp lấy một trận trời đất quay cuồng. Các loại Phương Tiêu Kiệt lần nữa mở hai mắt ra lúc, liền đi tới một cái chuỗi lùi sườn đất nhỏ dưới chân. Đục ngầu tia sáng bên dưới, bốn phía tràn ngập sương mù xám trắng, nơi xa cùng trên không đều là tối tăm mở mịt một mảnh, phản phất bị một cái cự đại cái lồng chăm chú chế trụ, thấu không vào một tia sáng cùng sinh cơ. Vẫn là như vậy hoàn cảnh quen thuộc. Phương Tiêu Kiệt âm thầm cảm thấy vui mừng, mặc dù tại trong hầm đá xuất hiện một chút biến số, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến tiếp sau sự kiện phát sinh, hai người càng là vô hại tiến nhập không gian thí luyện. Hết thảy đều tại hướng phương hướng tốt phát triển. Tại bên cạnh hắn, Lăng Như thấm đường thở, đánh giá hoàn cảnh bốn phía, ánh mắt tràn đầy cảnh giới cảnh giác. Phương Tiêu Kiệt chủ động mở miệng giải thích, nơi này chính là đệ tam trọng thí luyện, U Minh Tế Đàn. Do cường đại quỷ khí ngưng tụ mà thành huyết ảnh, là một đầu có được tiên tiên cảnh giới thực lực quỷ tướng. Ngay sau đó hắn ngữ khí vô cùng trịnh trọng việc nói chiến đấu kế tiếp, xin mời đại tiểu thư cần phải nghe theo chỉ huy của ta. Tốt. Lăng Như thấm thần sắc nghiêm nghị, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Nghiêm nghị sau khi, nàng không khỏi thầm than trong lòng hắn là thần thánh phương nào, từ chỉ điểm nàng đi ra quỷ vực mê cung, lại đến lôi lệ phong hành tại Ma Lam quỷ tông không coi vào đầu tiến vào đệ tam trọng không gian thí luyện. Lại thêm tại Thúy Vi Sơn chứng kiến hết thảy, chứng kiến đủ loại kỳ tích, như vậy sau đó thông qua U Minh tế đàn chạy thoát, cũng sẽ là thuận lý thành chương. Lăng Như Thấm tâm cảnh đã lặng yên chuyển biến, không còn coi hắn là làm là đã từng lăng ra vị kia không có tiếng tăm gì mã phu, mà là đem hắn coi là có thể cùng nàng đánh đồng, thậm chí tại một số phương diện siêu việt nàng tồn tại. Không có chờ bao lâu, trung quanh sương mù xám trắng một chút xíu tuôn hướng sườn đất nhỏ trên đỉnh, tại một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt bên dưới, dần dần phát họa ra một bức phức tạp mà thần bí tế đàn đồ án. Ngay sau đó, tại hai người nín hơi nhìn chăm chú thời khắc, tế đàn đồ án lại bắt đầu chậm rãi vỡ ra. Một vết nứt từ đồ án trung tâm lan tràn ra, kèm thêm vị khóc réo vang thanh âm ẩn ẩn truyền đến, một cỗ huyết tinh cùng giết chóc khí tức bắt đầu kéo lên, phản phất một loại nào đó ngủ say lực lượng tà ác sắp thức tỉnh. Theo vết nứt không ngừng quyết trương, một vòng thân lượn lờ lấy nồng đậm hắc vụ cao lớn bóng đen như tránh thoát trói buộc, chậm rãi từ trong cái khe leo ra. Thừa dịp quỷ tướng còn chưa thành hình, đại tiểu thư, chúng ta lên. Phương Tiêu Kiệt đột nhiên hét to, thân hình như là mũi tên rời cung vọt hướng đỉnh núi, chân khí rót vào trường đao, tại mờ tối dưới ánh sáng lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, một đao chém về phía bóng đen mặt. Lăng Như Thấm mặc dù chậm nửa nhịp, nhưng thân pháp tốc độ nhanh hơn Phương Tiêu Kiệt, trong chớp mắt liền đuổi tại trước người hắn. Trường kiếm trong tay của nàng đột nhiên hàn mang lóe lên, kiếm khí như hồng hướng bóng đen trào lên mà đi. Chương 71, thuận lợi thông quan. Chương 71, thuận lợi thông quan. Một nữ một nam, huy kiếm giao chặt, kiếm khí như hồng, đao khí như nước thủy triều. Mỗi một kích rơi vào trên bóng đen đều sẽ tóe lên một đạo vết nứt, nhưng hắc vụ của quận chẳng mấy chốc sẽ khép lại. T. Ngao. Bóng đen lung tung vây tay, phát ra từng đợt thê lương đến cực điểm vài hống, thanh âm kia bén nhọn chói tai, để cho người ta dùng mình, tuyệt không phải nhân loại phát ra thanh âm. Đừng có ngừng. Phương Tiêu Kiệt điên cuồng vận chuyển nội công tâm pháp, trường đao trong tay nổ bắn ra sáng chói phong mang, đao thế liên miên bất tuyệt, một đao so một đao càng thêm hung mãnh. Lăng Như Thấm kiếm trong tay chiêu do chậm biến nhanh, mỗi một kiếm đâm ra đều mang một cỗ kiếm khí đáng sợ. Bóng đen thê lương liên tục gầm nhẹ, tăng nhanh từ vết nứt leo ra tốc độ. Nhưng mà, ngay tại bóng đen hơn phân nửa thân thể đã leo ra thời điểm, lùi. Phương Tiêu Kiệt hét lớn một tiếng, lại lần nữa trừ ra một đao, liền mượn lực thừa cơ hướng về sau tung bay cướp. Đâm ra một kiếm, Lăng Như Thấm không chút do dự tung bay lui về phía sau. Oeng. Khi hai người lui đến bên ngoài hơn 10 trượng, một cỗ trộn lẫn lấy hắc vũ khí lãng đột nhiên nổ tung lên, không có dấu hiệu nào, lại khí thế mãnh liệt. Lăng Như Thấm trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện lên một tia kinh ngạc, nàng liếc qua cách đó không xa Phương Tiêu Kiệt, trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này là biết trước, hay là đối với đầu này quỷ tướng rõ như lòng bàn tay. Đạo hắc ảnh kia cuối cùng từ vết nứt vượt sâu bên trong hoàn toàn leo ra, thân hình hình dáng có thể thấy rõ, đúng là một đầu cao tới 8 thước, có được 4 đầu tráng kiện cánh tay quái vật hình người. Ôi ôi, nương theo lấy một trận quỷ dị lại âm thanh chói tai từ bóng đen truyền ra, một cỗ nồng đậm hắc vũ khí lang hướng về bốn phía quét sạch mà ra, nhưng rất nhanh những hắc vụ này liền quét sạch mà quay về, qua trong giây lát bị bóng đen thôn phệ không còn. Cũng lộ ra bóng đen chân dung, chỉ thấy nó gương mặt xanh đậm dữ tợn, hai mắt màu đỏ tươi, hai viên răng nanh lộ ra ngoài. Toàn thân nó trần trụi, phía trên hiện đầy lớn nhỏ không đều, làm cho người buồn nôn nhiễu thịt, bốn đầu tráng kiện trên cánh tay móng tay đen như mực, thon dài lại bén nhọn, tại ánh sáng yếu ớt bên dưới lóe ra hàn mang. Đại tiểu thư, còn nhớ rõ tại Thúy Vi Sơn trận kia đối kháng sao? Ngươi chính diện kiềm chế quỷ tướng, ta ở bên tìm cơ hội. Phương Tiêu Kiệt hít sâu một hơi, khảo nghiệm chân chính tới. Tốt. Lăng Như Thấm làm việc gọn gàng mà linh hoạt, không sợ hãi chút nào, lúc này liền hướng đầu kia quỷ tướng công tới. Lập tức kiếm ảnh trung điểm, kiếm khí tung hành. Bằng vào cao siêu tuyệt luân kiếm kỹ cùng thân pháp, Lăng Như Thấm mặc dù rõ ràng rơi vào hạ phòng, liên tục bại lui, nhưng không đến mức cấp tốc bị thua. Trong đó có thừa dịp quỷ tướng còn chưa triệt để thành hình trước, liền bị hai người vượt lên trước tiêu hao, tạo thành suy yếu nguyên nhân. Càng nhiều hơn chính là từ tiên thiên cảnh giới rơi xuống đến hậu thiên cảnh giới nhân vật, chiến lực không phải bình thường hậu thiên cảnh giới đại viên mãn võ giả nhưng so sánh. Đây cũng là Phương Tiêu Kiệt sẽ tìm tới nàng nguyên nhân. Đối với đao kỹ vô nhai chạm lãng đao thi triển thương lan trưởng cố nhiên lực sát thương càng lớn, nhưng hao phí chân khí lại là tăng lên gấp bội. Lúc này, Phương Tiêu Kiệt bỏ trường đao, dựa vào linh hoạt thân pháp càng không ngừng du tẩu, duy trì khoảng cách nhất định đồng thời, chân khí trong cơ thể tuôn ra, không ngừng mà nhấc trưởng công kích quỷ tướng phải phía sau lưng một vị trí nào đó. Bá, 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 trưởng phong lăng lệ, gào thét sinh phong. Cứ việc không phải mỗi một trưởng đều có thể rơi vào mục tiêu vị trí bên trên, cũng không thể một kích trọng thương, nhưng chỉ cần trưởng kình đánh trúng, đầu kia quỷ tướng liền sẽ làm ra theo bản năng tránh né động tác. Thế công bởi vậy rõ ràng chậm dần, cái này đưa cho Lăng Như Thấm quý giá cơ hội thở dốc. Lăng Như Thấm đồng dạng bén nhạy phát hiện trong đó mánh khóe, mỗi khi quỷ tướng ý đồ bỏ qua nàng, ngược lại công hướng Phương Tiêu Kiệt lúc, nàng liền sẽ không chút do dự tăng lớn thế công, vương vàng kiểm chế lại nó. Lúc này, Phương Tiêu Kiệt thân hình bỗng nhiên vây quanh mặt bên, tại nàng cách đó không xa, bỗng nhiên quát to, nhanh nhắm mắt. Lui lại một bước nhấc kiếm bổ ngang lại lui hai bước thượng di sáu tấc đâm ra hắn trong ánh mắt lóe ra tỉnh táo, trong miệng liên tiếp mệnh lệnh như đồng hành vân lưu nước giống như đổ xuống mà ra. Đốt, đốt, trang diện, quỷ tướng kia nguyên bản màu đỏ tươi như máu hai con ngươi lại quỷ dị nổi lên thăm thẳm lục quang, đồng thời, nó động tác trở nên chậm chạp mà cứng ngắc, thế công đều bị từng cái đón đỡ hoặc là trốn tránh. Phương Tiêu Kiệt biết rõ, quỷ này chính là đang thi triển một loại nào đó nhiếp nhân tâm phách tà thuật, nếu là cùng lấp lóe quang mang u lục đôi mắt đối mặt bên trên, người liền sẽ lâm vào choáng váng bên trong. Vạn hạnh chính là đại tiểu thư phi thường tín nhiệm hắn, vẹn vẹn chần chờ trong nháy mắt, liền không chút do dự ngoan ngoãn làm theo. Đây đều là dùng mệnh có được kinh nghiệm. Mở mắt, tiếp tục toàn lực kiềm chế nó. Mấy chục giây đằng sau, quỷ tướng kia diện mục trở nên càng thêm dữ tợn, trong hai con ngươi u quang bắt đầu dần dần biến mất, Phương Tiêu Kiệt hét lớn một tiếng sau, liền vây quanh phía sau của nó, một trường tiếp một trường liên tục đánh ra. Lăng Như Thấm đột nhiên mở hai mắt ra, lại trông thấy quỷ tướng trong hai con ngươi cuối cùng một tia lục quang, hoảng hốt một chút sau, tiếp tục xuất kiếm đưa nó gắt gao kiềm chế lại. Đại khái qua một khắc đồng hồ, quỷ tướng phía sau lưng tại Phương Tiêu Kiệt tiếp tục càng không ngừng công kích đến, quỷ tướng cái kia nhìn như không thể phá vỡ phía sau lưng rốt cục đã nứt ra một cái lỗ hổng. Ẩn ẩn có thể thấy được ở trong đó có một đạo màu đen luồng khí xoáy. Theo một kích cuối cùng rơi xuống, cái kia đạo luồng khí xoáy ầm vang tán loạn. Quỷ tướng đột nhiên phát ra trận trận gào thét thảm thiết, thân thể ầm vang ngã xuống, vô số hắc khí theo nó phía sau lưng vết nứt bên trong mãnh liệt mà ra, những hắc khí này cấp tốc hội tụ, cuốn quanh, cuối cùng ngưng tụ thành một cái đầu lâu lớn nhỏ hắc vụ hình cầu. Xoay chậm chậm, mặc người hái. Trận trận tiếng hơi thở từ phía trước truyền đến, là Lăng Như Thấm, nàng chính chậm rãi hướng Phương Tiêu Kiệt đi tới. Mà Phương Tiêu Kiệt lúc này toàn thân mồ hôi đầm đìa, cơ bắp đau nhức, nhưng tinh thần vẫn như cũ phấn khởi. Đây là thuận lợi nhất một lần thông quan, mà lại hai người thoạt nhìn không có cái gì thương thế, phải biết tại mô phỏng con đường nhân sinh thông quan, là lấy đại tiểu thư trọng thương làm đại giá. Vất vả đại tiểu thư. Phương Tiêu Kiệt xông hoàn toàn xứng đáng đại công thần nhẹ gật đầu. Lăng Như Thấm lại lắc đầu, thanh âm có chút thanh lãnh, Lăng gia đã không còn tồn tại, trước kia đủ loại đều là theo gió mà đi, không cần lại gọi cái gì đại tiểu thư. Lại nói, nếu như không có ngươi, chỉ sợ ta đi không ra quỷ vực mê cung. Vừa nghĩ tới từng tại Lăng phủ gặp phải, Phương Tiêu Kiệt ánh mắt phức tạp, khó tránh khỏi nhất thời thổn thức. Lúc này, phía trên bỗng nhiên rơi xuống hai đoàn lóa mắt đến cực điểm bạch quang, đợi quang mang tan đi, trên mặt đất nhiều hơn hai cái giống nhau như lúc hộp ngọc màu xanh. Phương Tiêu Kiệt tiến đến theo thứ tự mở hộp ngọc ra, một loại khó ngửi mùi hôi thối xông vào mũi, quả nhiên cùng theo dự liệu mở dạng, bên trong đều trưng bày một viên làm trong vắt đan dược. Tại phía sau hắn Lăng Như Thấm khẽ thở dài một hơi, có chút tiếc nuối nói vạn năm trước đan dược cất giữ đến nay sớm đã biến chất, không cách nào lại phục dụng, thật sự là đáng tiếc. Đúng vậy a, đều chạy không khỏi thời gian ăn mòn. Phương Tiêu Kiệt đồng dạng tràn đầy tiếc nuối, lấy cái này thử lại luyện đối với hậu thiên cảnh giới võ giả độ khó, làm ban thưởng tự nhiên là không thể coi thường, bây giờ lại thành độc đan. Nếu là không có biến chất, dựa vào cái này hai viên đan dược, hẳn là có thể tấn thăng tiên thiên cảnh giới đi. Hán tượng trưng mà hỏi, ngươi có muốn hay không? Không cần lời nói, ta toàn cầm đi. Lăng Như Thấm lắc đầu, liền biết nàng không cần, cho nên đang hỏi xong lúc, Phương Tiêu Kiệt liền đã khép lại hộp ngọc, đem nó nhét vào bọc hành lý. Nói không chừng ở bên ngoài còn có thể lợi điểm bán hàng tiền. Tiếp theo từ trong bọc hành lý móc ra một cái bình thuốc đưa cho nàng, ăn chút đan dược khôi phục khí huyết cùng chân khí, đợi thêm 2 ngày liền có thể truyền tống ra bí cảnh. Tiếp nhận bình thuốc, Lăng Như Thấm do dự một chút, hiếu kỳ hỏi, ngươi là thế nào biết những này? Phương Tiêu Kiệt sắc mặt không thay đổi, ngồi trên mặt đất sau, ra vẻ thoải mái mà nói, tại đệ nhất trọng hồn cầu trong thí luyện, ta trong giấc mộng mơ tới đây hết thảy, vốn định lấy ngựa chết làm ngựa sống, thử nhìn một chút, không nghĩ tới chuyện phía trước đều ăn cướp, phía sau hẳn là cũng sẽ một dạng đi. Lăng Như Thấm thanh lãnh con ngươi nhắm lại, hiển nhiên không quá tin tưởng loại này hoang đường thuyết pháp. Sau đó thì sao? Ra bí cảnh, mộng liền tỉnh. Lăng Như Thấm, nếu hắn không muốn nói, Lăng Như Thấm đè xuống lòng hiếu kỳ, không tiếp tục truy đến cùng xuống dưới. Tại tu hành giới, mỗi người đều có bí mật của mình, quá độ tìm tòi nghiên cứu người khác bí mật cũng không phải là một chuyện tốt. Hai hai không nói gì, an tĩnh dị thường an hòa, chỉ có lẫn nhau hô hấp thanh âm. Chương 72, biến cố tái hiện. Chương 72, biến cố tái hiện. Hắc Sơn bí cảnh đệ tam trọng thí luyện nơi nào đó không gian thí luyện. Một đạo thân hình khô quắt thân ảnh tại một mình đánh giết quỷ tướng sau, thu được một cái hộp ngọc màu xanh. Mở hộp ngọc ra sau, bên trong tình lình trưng bày một cây dài hơn thước lá cờ nhỏ. Tại trong hầm đá đã trải qua một trận đại chiến sau, bị ép lựa chọn một tòa khác thạch đài, không nghĩ tới trời xui đất khiến lại để cho ta lần nữa thu được một cây ma hồn cờ, thiên mệnh chiếu cô a. Có nó, liền có thể nếm thử dựa theo trên bản chép tay phương pháp, kích phát bí cảnh cấm chế, tiến vào bí cảnh vị trí hệ tâm. Lúc trước chạy ra Vân Dương thành sau, ngươi đem nhị muội an trí ở bên ngoài sơn động sau, liền rời đi, là sợ ta sẽ đối với ngươi bất lợi. Nơi không gian này trầm muộn đáng sợ, Lăng Như Thấm rốt cục nhịn không được, thanh lãnh mở miệng hỏi. Phương Tiêu Kiệt sắc mặt bình tĩnh, nói một câu ý vị thâm trường ngôn ngữ, không muốn bị nô. Lăng Như Thấm trầm mặt xuống dưới. Mà Phương Tiêu Kiệt cũng không có nói chuyện ý tứ, tại mô phỏng con đường nhân sinh bên trong, nên hỏi không nên hỏi, hắn đều đã hỏi qua. Bao quát nàng vì cái gì cảnh giới từ tiên thiên cảnh giới rơi xuống đến hậu thiên cảnh giới, là tại Lăng phủ phá vây lúc, nàng cưỡng ép thi triển một loại đại giới cực lớn bí thuật. Có nhị tiểu thư hướng đi, cùng tại sao phải cùng thất công chúa cùng một chỗ như là chờ chút. Cho nên, Phương Tiêu Kiệt thật đúng là không có muốn mở miệng nói chuyện ý tứ. Mà lại 2 ngày sau thời gian bên trong, đối với ngột ngạt cùng một thể, càng gian nan hơn chính là khát nước. Loại hoàn cảnh này, căn bản tìm không thấy nước uống. Hiện tại cũng cảm giác miệng đắng lưỡi khô có thể tiết kiệm điểm nước bọt không nói lời nào, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Cứ như vậy, hai người bình an vô sự vượt qua ngày đầu tiên. Bốn phía hoàn toàn như trước đây an tĩnh. Ý thức chìm vào thức hải, sáng chói tinh hà nổi lên hiện ra còn thừa 6 năm thọ nguyên chữ, Phương Tiêu Kiệt rơi vào trầm tư. Thời gian cấp bách, Vân Vũ Sơn mạch là không thể chờ đợi. Chỉ cần hắn dám hiện thân, bất luận hắn tại Hắc Sơn trong bí cảnh phải chăng đạt được bảo vật, đều vô cùng có khả năng bị chân nguyên cảnh cao thủ mang đi, tiến hành thẩm vấn cùng điều tra. Cho dù có thể bình an vượt qua dạng này thẩm tra, bên ngoài còn sẽ có hậu thiên cảnh giới thậm chí tiên thiên cảnh giới ngon nhân. Nói không chừng sẽ phát rồ đem hắn xé ra, một tấc kiểm tra huyết đục của hắn. Về phần đón lấy muốn đi đâu, tại Hồng Dương trong nước có biên cảnh, Vương Đô, trung quanh nước láng giềng có Thương Nô Trạch, vị Nam Phong những này địa vực đều là võ giả tụ tập, có sung túc tu hành tài nguyên địa phương. Còn có, từ cực sơ chân quân động phủ lấy được 9 diệu thánh địa lệnh bài, cũng nên đi hỏi thăm một chút, là có hay không có thể đổi lấy bái nhập thánh địa cơ hội. Ngay tại Phương Tiêu Kiệt nhắm mắt trầm tư, chuẩn bị lấy tiếp xuống dự định lúc, bốn bề sương mù xám trắng bắt đầu dần dần trở nên nặng nề, cũng chậm chậm lưu động đứng lên. Lăng Như Thấm có chỗ phát giác, nhíu mày. Một lát sau, sương mù xám trắng lưu động tốc độ tăng tốc, Phương Tiêu Kiệt lúc này mới có cảm ứng, đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một vòng kinh hãi. Tại mô phỏng con đường nhân sinh cũng không có tình cảnh này, chẳng lẽ lại xuất hiện biến số, hay là tại lộ tiên trong hầm đá biến số ảnh hưởng đến nơi này, muốn hay không rót vào thọ nguyên, mở ra mô phỏng con đường nhân sinh. Phương Tiêu Kiệt đứng dậy, ở trung quanh đi tới đi lui dạo bước, do dự. Lăng Như Thấm thấy thế, đi tới, hỏi, làm sao? Xuất hiện biến cố. Phương Tiêu Kiệt lắc đầu, không biết. Thời gian, tại một khắc đồng hồ đi qua. Xa xôi trên không đống nhiên nổi lên một trận vi diệu gợn sóng không gian, hai đạo chói mắt cột sáng màu trắng xuyên qua tối tăm mở mịt một mảnh, tinh chuẩn không sai bao phủ tại trên thân hai người. Cột sáng vẹn vẹn duy trì hai cái hô hấp, liền nhanh chóng tiêu tán. Đầu váng mắt hoa hơn nửa ngày. Phương Tiêu Kiệt rốt cục thấy rõ cảnh tượng trước mắt, đúng là một tòa hoang vu trang viên, diện tích đạt đến vài dặm rộng. Ngay phía trên bầu trời treo một cái cự đại viên cầu màu xanh lá, tản ra thăm thẳm lục quang. Trang viên trung ương, đứng sừng sững lấy một gốc hình thái vặn bẹo to lớn cây khô, nó cành cầu khúc quay quanh, tựa như từng cái chụp vào bầu trời bàn tay, để lộ ra một loại khó nói nên lời quỷ dị. Biên giới chỗ tán lạc mấy chục đầu khô cạn dây leo, lại sau này chính là một đạo xương trắng giống như bình chướng. Đồng thời, Lăng Như Thấm cũng bị cùng nhau chuyển giao đến nơi đây, chính cảnh giác đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đây là địa phương nào? Phương Tiêu Kiệt sắc mặt biến hóa, lắc đầu bất đắc dĩ, không rõ ràng, tình cảnh này ở trong giấc mộng chưa từng xuất hiện. Lăng Như Thấm hơi nhíu mày lại, quay đầu nhìn về phía hắn, trong con ngươi lập tức hiện lên một tia hoài nghi. Phương Tiêu Kiệt thở dài, nghiêm túc nói, "Thật, ta không có lừa ngươi." Lăng Như Thấm trầm mặc một lát, mới chậm rãi đề nghị, "Cây khô kia có chút quỷ dị, không nên tới gần, trước tìm xem, nhìn có hay không lối ra." "Tốt." Hai người đi đến tích ngoài rìa chỗ, thông qua tìm tòi phát hiện trước mắt xương trắng cũng không phải là trong nhận thức biết xương trắng, mà là một đạo kiên cố vết tường, mặc cho Phương Tiêu Kiệt làm sao chém vào đều không thể dung chuyển mảy may. Lăng Như Thấm vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, "Vô dụng, đây là cấm chế bình chướng." Đối với vụ tường này là cái gì, kỳ thật Phương Tiêu Kiệt đã sớm nhìn ra, chỉ là biến cố đột nhiên xuất hiện để hắn cảm thấy không biết làm sao, lo lắng sau một ngày bí cảnh sẽ không đem hắn truyền tống ra ngoài. Gặp hắn không giống như là đang giả ngu đóng vai si, Lăng Như Thấm thở dài, bắt đầu tin tưởng hắn là thật không biết tình cảnh nơi này. Lúc này, trong trang viên to lớn trên cây khô cảnh phảng phất sống lại, trở nên đen nhánh mà linh động, như là từng đầu xúc tu bắt đầu điên cuồng điệu diên rồi, và mèo hướng hai người bên này bay nhào mà đến. Coi chừng, Lăng Như Thấm trước hết nhất phát giác tới, nàng thân hình nhất chuyển, bảo kiếm trong tay đã hóa thành một đạo tia chớp màu bạc. Kiếm quang trong khi lấp lóe, cảnh khô nhao nhao bị đánh lui, nhưng càng nhiều cảnh lại giống như nước thủy triều mãnh liệt mà tới. Gặp tình hình này, Phương Tiêu Kiệt không do dự nữa, ý thức chìm vào thức hải, một năm thọ nguyên rót vào sáng chói trong tinh hà. Thiên địa đầu tiên là bỗng nhiên tối sầm lại, lập tức bỗng nhiên sáng lên. Một ngày mô phỏng con đường nhân sinh mở ra. Chương 73, tuyệt vọng cùng trời xui đất khiến. Chương 73, tuyệt vọng cùng trời xui đất khiến. Phương Tiêu Kiệt trường đao trong tay đột nhiên giương lên, đao mang nổ bắn ra, bá một tiếng trước phách chạm tại trên xúc tu. Những xúc tu này nhìn như thế công lạnh thấu xương, nhưng ở hai người ăn ý phối hợp xuống, từng cái bị đánh lui, không thể đối với hai người tạo thành bao nhiêu tổn thương. Đột nhiên, cây kia to lớn cây khô bắt đầu run rẩy lên, ngay sau đó dương nhanh múa đuốt xúc tu bắt đầu cấp tốc rút về, bọn chúng trên không trung quấn quanh, dung hợp, biến hình, cuối cùng ngưng tụ thành một cái cao khoảng một trượng quái vật hình người. Dưới đó nửa người cùng thân cây tương liên, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Sau một khắc, cái kia hình người quái vật chậm rãi hé miệng, vô số đạo tinh tế u ám hắc tuyến từ đó dâng lên mà ra, không cách nào đón đỡ cùng tránh né, trong chớp mắt liền quấn quanh ở trên thân hai người. Những hắc tuyến này tựa hồ ẩn chứa một loại quỷ dị hấp lực, Phương Tiêu Kiệt chỉ cảm thấy thân hình trầm xuống, cả người linh hồn đều đang run rẩy, có loại muốn bị rút ra cảm giác quỷ dị, thể nội khí huyết càng là quần quần không thôi, như giang hà vỡ đê, cơ hồ muốn xông ra thân thể trói buộc, đổ xuống mà ra. Phương Tiêu Kiệt cắn chặt răng, chất khí điên cuồng tại thể nội lưu chuyển, ý đồ củng cố này quỷ dị hấp lực chống lại, bảo trụ khí huyết. Nhưng đây chỉ là chậm lại khí huyết bị hấp thu tốc độ. Trên làn da của hắn bắt đầu trở nên khô quắt, đây là trình độ đang điên cuồng sói mòn. Cách đó không xa Lăng Như Thấm đồng dạng không dễ chịu, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, đang khổ cực chèo chống. Phương Tiêu Kiệt biết rõ, nếu như không có khả năng mau chóng tìm tới phương pháp phá giải, chính mình sợ rằng sẽ khó thoát một kiếp, tuyệt không thể ngồi chờ chết. Hắn đột nhiên từ bỏ bảo trụ khí huyết, ngược lại đem chân khí điên cuồng rót vào trường đao, thả người nhảy lên hướng quái vật hình người chém vào mà đi. Nhưng mà, hắn thân thể bị vô hình hắc tuyến quấn quanh, cả người động tác lộ ra nặng dị thường cùng chậm chạp, người vừa tới gần quái vật hình người, thể nội khí huyết liền đã tại quỷ dị hấp lực hạ lưu mất hầu như không còn, linh hồn cũng bị tứ đoạn, thân thể vô lực ngã xuống. Về tới điểm xuất phát, lại đến, ý thức chìm vào thức hải, một năm thọ nguyên rót vào sáng chói trong tinh hà. Thừa dịp rút về xúc tu tại quân quanh, dung hợp, chào hỏi đại tiểu thư cùng nhau xuất thủ, ý đồ tại quái vật hình người còn chưa thành hình trước đó, đem nó triệt để bóc chết. Nhưng mà, càng đến gần to lớn cây khô, những xúc tu kia uy lực càng lớn. Quét qua mà đến, hai người căn bản ngăn cản không nổi. Cuối cùng song song bay rất ra ngoài, bị trọng thương. Tại quái vật hình người thành hình sau, hai người đều đã mất đi năng lực phản kháng, lại lần nữa một mạng quy thiên. Lại đến, lần này, Phương Tiêu Kiệt đoán ra thời cơ. Tại tất cả xúc tu hoàn thành giao hòa, quái vật hình người sắp thành hình lúc, chào hỏi đại tiểu thư cùng nhau ra sức xuất thủ. Thế nhưng là quái vật hình người thân thể không gì sánh được cứng rắn, mặc cho hai người như thế nào công kích, sửng sốt mảy may không hư hại. Không có ngoài ý muốn, lần nữa chết. Thọ nguyên một. Lại đến. Nghĩ không ra có thể đánh bại quái vật hình người biện pháp. Phương Tiêu Kiệt từ bỏ vô vị chống cự, tại đại tiểu thư chống cự đông đảo xúc tu lúc, hắn lựa chọn đem chân khí rót vào trường đao, tại dưới chân cực nhanh đào móc. Nếm thử đào ra một đầu thông đạo dưới lòng đất, xuyên qua bụ tường. Nhưng mà, chỗ này trang viên bùn đất dị thường kiên cố, tại quái vật hình người triệt để thành hình sau, hắn mới miễn cưỡng đào được nửa người chiều sâu. Lần nữa bỏ mình. Lại đến. Thọ nguyên một. Còn thừa thọ nguyên một năm. Đây là hắn một lần cuối cùng mô phỏng con đường nhân sinh. Lần này, Phương Tiêu Kiệt đoán ra thời cơ, tại tất cả xúc tu hoàn thành giao hòa, quái vật hình người sắp thành hình lúc, chào hỏi đại tiểu thư cùng nhau ra sức xuất thủ. Nhưng mà, hắn tại đại tiểu thư công hướng quái vật hình người lúc, thân hình đột nhiên lui lại. Ý đồ chủ động đem đại tiểu thư đưa đến quái vật hình người trên mặt, nghĩ đến no cho ăn no, liền sẽ không ăn hắn đi. Không có chút nào ngoài ý muốn, quái vật hình người lại bị không no. Vô số đạo u ám hấp tiến hướng hắn cuốn tới Phương Tiêu Kiệt chết không nhắm mắt. Một lần nữa trở lại điểm xuất phát. Đại tiểu thư chính cơ bảo kiếm, ra sức chống cự đông đảo đột kích xúc tu. Mất đi 5 năm thọ nguyên Phương Tiêu Kiệt, phản phất trong nháy mắt vượt qua tuế nguyệt trường hạ, tóc trong thời gian cực ngắn do đen chuyển trắng. Cả người đã mất đi tinh khí thần, tuyệt vọng ngồi liệt trên mặt đất. Gặp hắn bỗng nhiên liền tóc trắng thơ, kinh ngạc thất thần, đã mất đi chống cự ý tứ, lăng như tấm thân hình lóe lên, bảo kiếm hướng phía trước quét ngang, đem đánh út về phía hắn xúc tu đánh lui, quắc khẽ, lăng bằng, ngươi thế nào? Không cần từ bỏ. Phương Tiêu Kiệt lắc đầu, tự lẩm bẩm, không có hy vọng tại sau cùng thời gian bên trong, hắn nhớ tới ở thế giới này còn có rất nhiều nguyện vọng không có thực hiện, leo lên tu hành đỉnh phong, ngủ nữ nhân đẹp nhất, tam thê tứ thiếp, giả heo ăn thịt hổ, hung hăng trang một đợt, lại đánh mặt, du lãm chư thiên vạn giới, du hí cuộc đời. Đáng tiếc tại trong trí nhớ, khắc sâu nhất lại vẫn là tại lăng phủ làm nô đoạn kia thảm đạm nhân sinh. Tự do thời gian quá ngắn, ngắn đến hắn còn không hảo hảo nhận biết thế giới này, lưu lại thuộc về hắn vết tích. Lúc này, cây khô tất cả xúc tu đã hoàn thành giao hòa, quái vật hình người đã thành hình, vô số đạo u ám hấp tuyến quấn quanh ở trên người hắn. Linh hồn run rẩy như muốn bị tức đoạn, khí huyết bị hấp thu, thân phận trình độ tại sói mòn, loại cảm giác này rất khó chịu. Hắn khuôn mặt bắt đầu trở nên dữ tợn, ánh mắt nhìn về phía che ở trước người hắn cái kia hiểu điệu thức tha bóng lưng, lại nhìn về phía xa xa quái vật, mẹ nó, thật muốn hung hăng che lại miệng của nó. Muốn làm liền làm. Đột nhiên vận chuyển lên chân khí, bảo vệ một thân khí huyết đồng thời, hướng phía trước nhảy lên, trường đao ném hướng về miệng của nó, ngay sau đó trong bọc hành lý hộp ngọc màu xanh, bị thay thế hôi chua quần áo, chống không túi nước, ngân phiếu các loại. Hết thảy bị Phương Tiêu Kiệt dùng sức ném ra ngoài. Cự lực phía dưới, cái kia hộp ngọc màu xanh ở giữa không trung quần của lấy, nắp hộp bị mở ra, hai viên lam trong vắt đan dược rơi ra, cuối cùng rơi vào đến quái vật hình người trong miệng. Theo sát phía sau, hôi chua quần áo đắp lên quỷ vật trên đầu. Ha ha ha. Phương Tiêu Kiệt khó được tùy ý cười to. Một màn này, Lăng Như Thấm nhìn ở trong mắt, thanh lánh đôi mắt ba quang chớp động, không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà, sau một khắc, nàng con người đột nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, cái kia hình người quái vật lại bắt đầu điên cuồng uốn éo, không có ngũ quan gương mặt nhân cách hóa lộ ra thống khổ chi sắc. Cuốn quanh ở quanh thân đú ám hấp tuyến, trong nháy mắt tối lui. Cái này nàng khô nước bờ môi ngập ngừng nói không ra lời. Thẳng đến một cỗ nguyên khí cuồng bạo thủy triều tại dưới cây khô phương nổ tung, gợn sóng lưu động, quái vật hình người trực rơi xuống trên mặt đất, nàng não hải tựa hồ ẩn ẩn bắt được một tia suy nghĩ, thầm nghĩ, chẳng lẽ là hai cái kia thả ở trên bàn năm, biến chất đang dược. Tại sư môn trong tàng thư các, có một môn cổ tịch ghi chép nói rất nhiều linh thảo chân vật luyện chế mà thành đan dược, có thể nói là thiên địa linh tính vật dẫn. Một khi vật dẫn này mất cân bằng, cũng chính là biến chất, liền sẽ bạo tạc tỉ như lúc luyện đan nổ lô, tu sĩ phục dụng luyện hóa đan dược bạo thể mà chết, thậm chí có luyện đan sư chuyên môn luyện chế ra bạo đan làm ngăn địch thủ đoạn. Bày mưu nghĩ kế, nguyên lai hắn biết tất cả mọi chuyện. Lăng Như Thấm hít sâu một hơi, nhìn về phía trước người cách đó không xa thân ảnh, dưới lông mày một đôi thanh lãnh đôi mắt trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh. Mà Phương Tiêu Kiệt cả người liền ngây dại. Quái vật này cứ như vậy bị thú chết. Hắn trợn mắt nhìn phát sinh trước mắt hết thảy, không biết nên làm phản ứng gì. Thậm chí hoài nghi, đây có phải hay không là sau khi chết huyết tưởng. Thẳng đến hắn ý thức chìm vào thức hải, nhìn thấy sáng chói tinh hà vẫn tồn tại như cũ, còn thừa thọ nguyên một năm chữ đặc biệt trước mắt, mới tiếp nhận sự thật này. Trời xui đất khiến, quái vật bị hắn đánh chết. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Phương Tiêu Kiệt quay đầu nhìn lại, là đại tiểu thư, bởi vì mất nước quá nhiều, cả người trở nên hơi khô sẹp, không còn nở nang. Phương Tiêu Kiệt vô ý thức liếm liếm đầu lưỡi, thân thể của hắn tình huống càng thêm hỏng bét. Mỗi một cái tế bào đều đang phát ra thiếu nước tín hiệu, khát nước, phi thường khát nước, tựa như trăm trào cào tâm một dạng khó chịu. Lại không bổ sung trình độ, người liền phải chết. Mà đại tiểu thư dẫn theo bảo kiếm, chính từng bước một hướng hắn đi tới. Phương Tiêu Kiệt chậm rãi bày ra một cái quyền giá. Giết người uống máu. Chương 74, Vân Vũ. Chương 74, Vân Vũ. Tại Phương Tiêu Kiệt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ bên dưới, dẫn theo bảo kiếm Lăng Như Thấm trực tiếp vượt qua hắn, trực tiếp đi hướng trang viên biên giới khô cạn dây leo. Phương Tiêu Kiệt thoáng cảm thấy an tâm, nếu là thật giết người uống máu, không hề nghi ngờ, hắn nhất định là bị lấy máu cái kia. Nhưng hắn vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, cố nén quyền giá bày gắt đao. Dây leo kia đều khô cạn thành như thế, sẽ có nước sao? Sẽ có hay không có độc? Thằng đến bảo kiếm chém vào trên dây leo, lộ ra một vòng xanh biếc, Lăng Như Thấm nắm lên dây leo liền bắt đầu vặn ép nước, một giọt xanh biếc chất lỏng chảy xuống trong miệng nàng. Có nước. Nàng không có việc gì. Phương Tiêu Kiệt cũng nhịn không được nữa, nhanh chân liền chạy đi qua. Nằm trên mặt đất, hắn nắm lên một cây dây leo dùng sức vặn ép, một giọt nước trượt xuống trong miệng hắn. nồng đậm có cây hương thơm trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ khoang miệng, trộn lẫn lấy một cỗ rất kỳ quái hương vị, nhưng cực kỳ tốt uống. Hai người quên hết tất cả vận ép dây leo, gần như lâm vào một loại nào đó si mê trạng thái, thẳng đến phần kia khát khô cổ khó nhịn cảm giác dần dần tiêu tán, khô quắc da thịt cũng bởi vì trình độ bổ sung mà hồng nhuận phân phớt, mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như ngừng trong tay động tác. A, dễ chịu. Phương Tiêu Kiệt ném đi trong tay dây leo, thỏa mãn rên rỉ một tiếng. Nhưng mà lại phát hiện ánh mắt xuất hiện mê ly, lại ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong viên cầu màu xanh lá, hắn dùng sức lung lay đầu, làm thế nào thấy được hư ảnh tới. Uống nhiều quá. Vội vàng nhấc lên chân khí trong cơ thể, du tẩu tại các nơi kinh mạch. Cẩn thận cảm giác bên dưới, thân thể trừ có chút phát nhiệt bên ngoài, cũng không dị trạng. Nói rõ cái này không biết dây leo nước hẳn là không độc. Có thể theo chân khí tại thể nội kinh mạch du tẩu, dần dần Phương Tiêu Kiệt phát hiện không hợp lý, toàn thân lại bắt đầu một chút xíu khô nóng đứng lên, phảng phất có con kiến ở trên người bò. Một cú cực nóng dục vọng tại bốc lên, muốn phóng túng, muốn phóng thích. Dây leo này nước có vấn đề, có độc. Phương Tiêu Kiệt chịu đựng kinh hãi trong lòng, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đại tiểu thư, chỉ gặp nàng chính nhắm mắt lại ở trên mặt đất ngồi xếp bằng, cắn môi, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, bộ ngực cao ngất có chút chập trùng, cả khuôn mặt lộ ra một loại không bình thường hồng nhuận phớt phớt. Đại tiểu thư vốn là thực lực mạnh hơn hắn, vận ép dây leo nước càng nhanh, cho nên uống nhanh hơn hắn, độc tính phát tác cũng càng nhanh. Phương Tiêu Kiệt vội vàng rời đi ánh mắt, sợ nhìn nhiều liền sẽ bạo tạc, nhắm mắt ngồi xếp bằng, giữ vững tâm thần, nhưng rất khó chịu. Khó nói nên lời khô nóng tràn ngập mỗi một tấc da thịt, tiểu lệ đệ triệt triệt để dựng đứng lên, theo thời gian trôi qua, cỗ này dục vọng thiêu đến hắn thần trí không rõ, toàn cảnh là ảo giác. Hắn hốt hoảng ở giữa, trông thấy một cái kiểu diễm không gì sánh được khuôn mặt kéo đi lên, mặt mũi tràn đầy mê ly thất thần bộ dáng, đôi môi đỏ thắm cường bạo lấy hắn, phong nhuận thân thể mềm mại không ngừng mà lệ bề. Rất nhanh, nương theo lấy quần áo xé rách âm thanh rơi xuống. Hai đạo trần trụi thân ảnh giao hòa, tại trong mê ly không ngừng mà nên hợp với lẫn nhau dục vọng. Đỉnh đầu xa xôi trên không, hay là cái kia to lớn biên cầu màu xanh lá. Ánh sáng yếu ớt tỏ phờ lìn, giống như là một trận cực kỳ kiểu diễm vân vũ ngọc xuân, không biết cùng cái kia có lồi có lõm thân thể mềm mại đi cá nước thân mật bao nhiêu hồi, làm người hai đời, Phương Tiêu Kiệt lần đầu thưởng thức được nữ tử mềm mại cùng ôn nhuận, hắn nhất thời lưu luyến quên bể. Nhưng hiển nhiên, đó cũng không phải mộng. Toàn thân đau bứt nhức, tứ chi không còn chút sức lực nào, thân thể phảng phất bị móc giống bình thường. Dù là lúc trước thoát đi lang phủ, tại Vân Vũ Sơn mạch gặp phải Tiêu Sơn vợ chồng chặn giết loại kia đại chiến, đều không có bây giờ như vậy thân thể trống rỗng, cũng không muốn núp ních. Cứ như vậy đệm lên bị xé nứt vải quần áo, nằm trên mặt đất. Hắn cái cầm đè vào đen nhánh như thác nước trên mái tóc, tay trái phủ tại chân nhắn như ngọc phần bụng, tay phải tại mềm mại hai tòa ngọn núi du tẩu, đại tiểu thư sủi lơ thân thể mềm mại bị hắn vây quanh vào lòng. Tại trong mê ly kinh lịch một trận đại chiến, Lăng Như Thấm lúc này toàn thân để không nổi một tia khí lực, lại thêm nữ tử phá qua chưa lâu đau đớn, nàng đồng dạng không muốn núp đích. Cứ như vậy, đầu của nàng gối lên hắn trong khuỷu tay, ngọc dung ửng đỏ một mảnh, như thu thủy đôi mắt suy nghĩ xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Thằng đến phát giác sau lưng dị vật dần dần thức tỉnh, nóng hổi đè vào nàng sau lưng, Lăng Như Thấm bé không thể nghe cắn môi, một lát sau nàng nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi ôm đủ chưa? Cho ta buông tay. Nghe vậy, Phương Tiêu Kiệt cũng không có nghe theo, ngược lại hai tay ôm càng chặt, tay cũng không thành thật nắn bóp. Ý tứ không cần nói cũng biết. Lăng Như Thấm nhíu mày, đang muốn lên tiếng lần nữa, có thể bên thai lại có một cỗ nhiệt khí quét tên kia vậy mà tại hôn nàng lỗ thai. Phản phất giống như bị chạm điện, tê dại cảm giác trong nháy mắt chạy khắp toàn thân, nàng thân thể mềm mại rã rời. Chỉ còn lại một năm thọ nguyên, còn không hảo hảo hưởng thụ, đợi đến ngày đó chết liền hối tiếc không kịp, lại thêm còn có còn sót lại độc tố tại ảnh hưởng. Phương Tiêu Kiệt lúc này lười nhác gáp chế cái gì dung hỏa, vò đã mẹ không sợ rơi. Đem đại tiểu thư đặt ở dưới thân, nhìn chăm chú bộ kia tiểu diễm dung nhan, giống như là tiểu lưu manh bình thường nhéo nhéo cằm của nàng, sau đó bá đạo vừa thô lỗ hôn cái kia bóng ánh đôi môi đỏ thắm. Lăng Như Thấm trợn to con mắt, không thể thở nổi, cũng vô pháp nói chuyện, ngực chập trùng. Một lát sau, gò má nàng ửng đỏ, hô hấp dần dần gấp rút mà lộn xộn, cánh tay ngọc ôm thật chặt cổ của hắn, hai con ngươi mê ly đáp lại hắn hôn, mặc hắn hái. Điên loan đảo phượng, tiểu diễm triền miên. Mặc dù Lăng Như Thấm đã từng là tiên tiên cảnh giới viên mãn cường giả, tố chất thân thể xa so với Phương Tiêu Kiệt mạnh hơn, nhưng ở trong trận giao phong này, hay là dẫn đầu thua trận, bắt đầu đau khổ cầu xin tha thứ. Có thể dục hỏa chính tịnh đại Phương Tiêu Kiệt, như thế nào lại thương hương tiếc ngọc? Thỏa thích quất roi cùng phong thích. Nhìn xem ngọc nhân đắm chìm tại vân vũ bên trong mềm mại thần thái, trước kia hắn tại lang phủ trải qua có bao nhiêu bất ức, nhiều hèn mọn, nhiều thảm đạm, lúc này loại kia đọc lại đã lâu cảm xúc bắn ngược liền có bấy nhiêu cao. Một tay hái ngôi sao, không gì hơn cái này. Cuối cùng, nương theo lấy Phương Tiêu Kiệt một tiếng thăng nhẹ, mới hài lòng tuyên cáo trận chiến đấu này hạ màn kết thúc. Hô. Hô. Hoang vu trong trang viên quanh quẩn hai người tiếng thở dốc, Lăng Như Thấm lông mi thật dài có chút rung động, nhắm mắt lại gối lên Phương Tiêu Kiệt trên lồng ngực, hai đầu tuyết trắng đùi ngọc thon dài tùy ý khoác lên trên người hắn. Một bộ còn không có từ lớn lao trong kích thích hồi phục lại bộ dáng. Phương Tiêu Kiệt giơ tay lên một cái cánh tay, để nàng nằm sấp đến thoải mái hơn chút, một bàn tay ôm lấy nàng, một tay khác vẫn như cũ không thành thật tại phong nhuận du tẩu không ngừng, tựa hồ đang trở về chỗ cái gì. Chơi một hồi lâu, hắn thực sự quá mệt mỏi, bối rối bắt tới, tại đại tiểu thư trên trán hôn một cái, liền ngủ thiếp đi. Lăng Như Thấm khỏe miệng nổi lên một vòng không hiểu ý cười, cũng dần dần tiến vào giấc ngủ. Chương 75, một tâm. Chương 75, một tâm. Không biết qua bao lâu. Phanh. Phương Tiêu Kiệt bị một trận tạp nhạp thanh âm bừng tỉnh, đột nhiên mở hai mắt ra, lại phát hiện trên thân vắng vẻ, chỉ có một khối vải rách che tại hắn giữa háng. mà đại tiểu thư không thấy bóng dáng. Đang lúc hắn đứng dậy lúc tìm kiếm, trong trang viên, cây kia to lớn dưới cây khô, Lăng Như Thấm chậm rãi đi ra, nàng một tay cầm kiếm, một tay khác thì bưng lấy một cây tương tự cây gỗ, toàn thân tản ra hắc diệu thạch quang trạch kỳ dị độ vận. Nhưng hấp dẫn lấy Phương Tiêu Kiệt tầm mắt là đại tiểu thư giả dạng. Bởi vì hai người quần áo lúc trước đều bị xé nứt, lúc này đại tiểu thư trên thân chỉ dùng vài rách che khuất vị trí trọng yếu, còn lại bộ vị đều là xuân quang giả dạo. Cái này như ẩn như hiện đánh vào thị giác, Phương Tiêu Kiệt vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Lăng Như Thấm chạy tới hắn trước mặt, nhàn nhạt nhìn về phía hắn, mở miệng nói, đây là cây khô kia một tâm, với ta mà nói rất trọng yếu, ta nhất định phải lấy đi. Ngay gặp nàng thần sắc khôi phục dĩ vãng thanh lãnh, Phương Tiêu Kiệt nào, thầm nghĩ trong lòng, đây là sách quần không nhận người. Muốn ngả bài. Hắn lúc này đáp, ân, vậy liền bể ngươi tất cả. Cũng không phải là hắn không biết cái này một tâm giá trị, cũng không phải hắn ra vẻ hào phóng. Tại Ninh Nam Thành Thư Lâu, Phương Tiêu Kiệt liền thấy qua liên quan tới một tâm giới thiệu, chính là có cây chi thuộc về thụ yêu ngưng tụ một thân tinh hoa vị trí, chân quý dị thường, vô luận là xem như chủ dược luyện chế đan dược, hay là trực tiếp luyện hóa, đều có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Từ cây kia to lớn cây khô quỷ dị thủ đoạn công kích cùng biến hóa đến xem, không thể nghi ngờ là thụ yêu. Nhưng đại tiểu thư nếu là thật sự muốn cướp lời nói, hắn không phải là đối thủ. Thậm chí lại nhẫn tâm một chút, giết người đảm bảo, nói không chừng hắn sẽ mất mạng. Dù sao trước đó hắn đem đại tiểu thư trà tân quá sức, chẳng thức thời một chút. Lăng Như Thấm ánh mắt giật giật, "Ân, về sau gặp được những bảo vật khác lời nói, ta sẽ bồi thường cho ngươi." Phương Tiêu Kiệt sắc mặt như thường, ồ một tiếng. "Bảo vật?" Hắn thật không dám muốn, nếu là kế tiếp còn có thí luyện khảo nghiệm nói, vậy liền trực tiếp đi. Lăng Như Thấm do dự một chút, nhẹ nhàng thở dài, ngữ khí trở nên mềm mại mấy phần, trên đầu ngươi tóc trắng là vận dụng một loại nào đó bí thuật cấm kỵ. Phương Tiêu Kiệt suy tư một lát, trầm giọng nói, "Không phải." Lăng Như Thấm thật sâu nhìn hắn vài lần, gặp hắn không giống nói giả. Đồng thời cảnh giới cùng khí tức đều bình thường, lúc này mới khẽ gật đầu. Các loại gia bí cảnh, hai người về sau có nhiều thời gian ở chung, từ từ hiểu rõ chính là. Tiếp lấy Lăng Như Thấm tìm mấy khối vải rách đệm lên, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, tại Phương Tiêu Kiệt ánh mắt nhìn soi mói, nàng đem cây kia một tâm chậm rãi nuốt vào trong miệng. Mà cái kia một tâm lại nhập miệng tức hóa, tùy tiện chạy xuôi vào nàng trong cổ họng. Lăng Như Thấm chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu luyện hóa lên một tâm. Thấy thế, Phương Tiêu Kiệt nhịn xuống trong lòng tiếc hận, nếu là một tâm tại trên tay hắn, nói không chừng các loại gia bí cảnh sau có thể đổi lấy một phần nhanh trong tấn thăng tiên tiên cảnh giới cơ duyên. Ánh mắt từ nàng có lồi có lõm trên thân thể mềm mại rời đi, Phương Tiêu Kiệt bắt đầu thu thập trên đất vài rách, sau đó ghép lại cùng một chỗ, thắt ở bên hông. Ở chỗ này đổ không quan trọng, nhưng nếu như ngẫu nhiên chuyển tống ra bí cảnh, thân thể trần truồng liền phiền toái. Có thể trên thực tế, hắn cũng không xác định sự tình phát triển đến một bước này, Hắc Sơn bí cảnh cấm chế có còn hay không có chuyển tống ra ngoài không, chỉ có thể chờ đợi. Không có nghĩ nhiều nữa, Phương Tiêu Kiệt bắt đầu ở chỗ này trang biên tìm tòi tỉ mỉ. Rất nhanh tại một góc nào đó tìm tới bị hắn thiếp thân giấu đi liền miếng sắt cùng cựu rượu thánh địa lệnh bài, có thể thấy được trận đại chiến kia điểm báo có bao nhiêu mãnh liệt. Tiếp lấy một tấc lục lọi lên, thậm chí cây kia có thể dụ phát tình dục cổ quái dây leo, cũng bị rút ra gốc, nhưng không có phát hiện bảo vật gì. Đành phải mượn dùng đại tiểu thư bảo kiếm, cắt đứt xuống hai đạo sợi rễ, làm lưu niệm. Trong đó để Phương Tiêu Kiệt kinh ngạc là, tại hắn đoạt bảo kiếm lúc, đại tiểu thư lại một chút cảnh giác phản ứng đều không có. Mừng thầm sau khi, cảm thấy ngoài ý muốn. Dưới mắt vô sự, tại đại tiểu thư 30 bước bên ngoài địa phương, Phương Tiêu Kiệt tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xếp bằng, hung hăng mở rộng tầm mắt sau, liền bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Một bên khác, theo một tâm tại Lăng Như Thấm thể nội chậm rãi luyện hóa, một cỗ dư thừa sinh cơ thản nhiên chạy xuôi tại kinh mạch ở giữa. Chỗ đi qua, vô luận là liên tiếp kinh mạch chỗ rách nát quan hải, hay là từng tòa như sụp đổ dinh thự giống như khí phủ khiếu huyệt, đều tại một lần nữa tỏa sáng sức sống, chậm rãi chữa trị. Sau một hồi lâu, Lăng Như Thấm mở hai mắt ra, đen bóng sâu thẳm con ngươi hiện lên một tia mừng rỡ, thì thào nói nhỏ, rách nát quan hải tại tầm bổ bên dưới chữa trị, nguyên bản sụp đổ bốn chỗ hở khí phủ khiếu huyệt cũng một lần nữa đứng lên bốn lương tám trụ, mà lại một tâm tinh hoa còn thừa lại hơn phân nửa, đợi cho hoàn toàn luyện hóa sau, liền có thể chữa trị như mới, khôi phục đến tiên thiên cảnh giới viên mãn hoàn cảnh, ta tu hành lộ muốn thêm lên. Ý vị này, cây kia to lớn cây khô tối thiểu là chân nguyên cảnh giới cấp bậc thụ yêu, chỉ là bị vây ở nơi không gian này trên vạn năm, trường kỳ không chiếm được cấp dưỡng, ở vào cực độ suy yếu trạng thái. Nếu không, vừa đối mặt liền có thể đem hai người ăn xong lau sạch. Từ khi tự đoạn căn cơ rời khỏi Thái Nguyên Tông, Lăng Như Thấm đã nhận mệnh. Nhưng nhận mệnh về nhận mệnh, nàng trong đáy lòng từ đầu đến cuối ôm lấy một tia hy vọng, chờ mong sẽ có kỳ tích xuất hiện. Lăng Như Thấm rất rõ ràng, phần này kỳ tích bởi vì ai mà đến, nhìn về phía cái kia đạo nhắm mắt nghỉ ngơi thân ảnh, thanh lanh trong đôi mắt hiếm thấy lộ ra một vòng nhu tình. Phương Tiêu Kiệt mơ mơ màng màng ở giữa tựa hồ nghe đến có người đang nói chuyện, mở hai mắt ra liền đối đầu đại tiểu thư sáng tỏ đôi mắt. Hai người nhìn nhau không nói gì. Lăng Như Thấm rất nhanh rời đi ánh mắt, thần sắc cấp tốc hồi phục lãnh đạm. Đối với thở nhỏ mất mẹ nàng mà nói, đạm mạc là nàng mẫu sắc tự vệ. Tiếp lấy Lăng Như Thấm từ bên hông lấy ra một cái lớn chừng bàn tay túi, mặt ngoài có khắc phù văn phức tạp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia túi miệng túi vậy mà có chút triển khai, phun ra một đạo hào quang đến. Trong nháy mắt, mặt đất thêm ra trắng nhận 1/2 bộ quần trang. Phương Tiêu Kiệt khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này, sau đó chua xót mà hỏi, "Đại tiểu thư, ngươi một lần nữa bước vào tiên thiên cảnh giới." Cái này vốn hẳn nên là cơ duyên của hắn, Phương Tiêu Kiệt trong lòng rất là khó chịu. Lăng Như Thấm có chút điểm một cái, không chỉ có như vậy, thể nội kinh mạch tràn ngập một tâm tinh hoa, có thể vòng qua bí cảnh cấm chế áp chế, vận dụng một tia nguyên khí mở ra túi trữ vật. Nàng lạnh nhạt mở miệng nói, hai bộ quần trang, ngươi tuyển một bộ đi. Phương Tiêu Kiệt một mặt khó xử, ánh mắt nhìn về phía nàng túi trữ vật. Lăng Như Thấm thần sắc nhàn nhạt nhìn xem hắn, không nói gì, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết, trong túi trữ vật không có nam tử quần áo. Phương Tiêu Kiệt mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hắc Sơn bí ngoại cảnh, Định Yêu Thành. Đầu tiên là kinh lịch thú triều tàn phá bừa bãi, tiếp lấy Ma Lam Quỷ Tông quay phá, tòa này phồn hoa ồn ào náo động đại thành trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, đổ nát thê lương. Ngoài thành, hơn ngàn võ giả nghe hỏi mà đến, chờ đợi ở đây. Không có sợ chết cuồng đồ muốn đánh bí cảnh chủ ý, có thuần túy xem náo nhiệt, nhưng càng nhiều hơn chính là muốn chặn giết từ bí cảnh xuất hiện người. Lúc này, một chỗ lâm thời dựng lầu gỗ bên trên, một vị uy nghiêm lão giả tóc trắng đặt chén trà xuống, suy tư một lát, chậm rãi mở miệng nói, đã qua 5 ngày thời gian, dựa theo bình thường bí cảnh thiết định cấm chế, cũng hẳn là truyền tống xuất hiện. Cùng lão giả đối lập mà ngồi chính là một vị khí độ bất phàm trung niên nhân, chính là Ninh Nam thành thành chủ Viên Vũ Kình. Hắn khẽ cười nói, thượng cổ quỷ đạo tông môn bí cảnh không có tốt như vậy sông, nói không chừng đều hao tổn ở bên trong cũng không nhất định. Rất có loại khả năng này. Đáng tiếc Đông Lâm thành hành vũ minh không quản được tham nghiệm. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời khắc, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Mau nhìn Định Yêu thành trên không, đột nhiên liền tối xuống. Có mây đen đang cuộn trào, đây là thượng cổ tông môn bí cảnh muốn mở ra sao? Phải là, tiến vào bí cảnh người muốn xuất hiện đều chuẩn bị kỹ càng, tùy thời vào thành các người. Chương 76, kim thủ chỉ đổi mới cùng lựa chọn. Chương 76, kim thủ chỉ đổi mới cùng lựa chọn. Biên cảnh không yên ổn. 3 năm trước đây, cương thổ càng động, thực lực càng hùng hậu, Hưng Vân quốc đối với xung quanh nước láng giềng quy mô dùng binh, chiến hỏa bay tán loạn. Mà Chư Dư thành làm Hồng Dương quốc tây bắc bộ biên cảnh trọng trấn, hùng cứ tại đất vàng, đầm nước, sơn lâm chỗ giao hội, thủ giữ mấy đầu mấu chốt yếu đạo cửa ải. Hoàng hôn một ngày này, mây tàn như máu. Trên con đạo, có một con ngựa cao to hướng phía Chư Dư thành chạy nhanh đến, cưỡi ngựa người là một người đầu trọc nam tử tuổi trẻ, khuôn mặt kiên nghị, mặc áo xanh sớm đã mông trần biến xám. Chính là Phương Tiêu Kiệt. Tại Hắc Sơn bí cảnh bên trong lựa chọn một bộ quần trang mặc vào, trong thời gian kế tiếp, hắn cùng đại tiểu thư liền lâm vào một loại ăn ý trầm mặc, lẫn nhau đối với cái kia hai trận vu sơn bân vũ. Ngậm miệng không nói, phản phất đó chính là mỹ lệ ngoài ý muốn. Đương nhiên, Phương Tiêu Kiệt không phải không lên qua sát tầm, nhưng đối mặt một lần nữa bước vào tiên thiên cảnh giới đại tiểu thư, thực sự để không nổi sát đảm. Đau khổ chờ đợi hai ngày thời gian, rốt cuộc đã đợi được bí cảnh cấm chế mở ra truyền tống. Phương Tiêu Kiệt bị lập tức truyền tống đến Định Yêu thành bên ngoài 50 dặm một chỗ rừng rậm, xung quanh không nhìn thấy nửa cái bóng người, hơi chút trầm ngâm, liền quyết định nào đó phương hướng tiến lên. Vô luận là Định Yêu thành, hay là Ninh Nam thành, hoặc là Đông Lâm thành, hắn cũng không dám tới gần. Tóc trắng phơ thực sự chói mắt, Phương Tiêu Kiệt dứt khoát cạo cái đầu trọc. Mặc dù người không có đồng nào, nhưng ở trên đường gặp được làm ác võ giả liền ngang nhiên xuất thủ, dọc đường tiểu trấn lúc thăm dò được tội ác chồng chất tiểu gia tộc, cũng sẽ trình diễn cấp phú tế bẩn hành động vĩ đại. Cứ như vậy, hắn hướng về phương bắc một đường phi nhanh, xuyên qua Trắng Vũ Châu, Đan Túc Châu, Quỳnh Dương Châu, Cảnh Bắc Châu bốn cái châu quận, hành trình hơn 3000 dặm, trải qua 7 ngày, rốt cục ngày hôm đó trong đêm đi vào biên cảnh trọng trấn Chư Dư thành. Đến tận đây, Phương Tiêu Kiệt đối với Hồng Dương quốc cương vực diện tích có rõ ràng nhận biết, đại khái là kiếp trước Hoa Hạ quốc gấp 2. Dưới ánh trăng, Phương Tiêu Kiệt tìm ngựa dừng lại, ngưng trọng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một mảnh tường thành màu đen đứng sừng sững ở trước mắt, nó độ cao kinh người, phản phất xuyên thẳng mây xanh, phía bên trái nhìn lại không nhìn thấy tường thành cuối cùng, phía bên phải nhìn lại cũng là đồng dạng cảnh tượng, đúng là nhìn không ra to lớn thành khuyết phương viên có bao nhiêu dặm. Theo Hồng Dương quốc triều đình thiết lập phong phú quân công hối đoái cơ chế, rất nhiều nhàn tản võ giả cùng thế gia đại tộc tử đệ nhau nhau lên phía bắc gia nhập chiến trường, đánh giết Hưng Vân quốc mọi rợ đỏ sức lấy quân công, đổi lấy tài nguyên tu luyện, hoặc dựa vào chiến trường quân công giành chức quan. Võ giả tụ tập, tự nhiên hấp dẫn không ít du thương đến đây. Bởi vậy, tuy là chiến hỏa liên miên, nhưng Chư Dư thành ngược lại bày biện ra một loại dị dạng phồn vinh cảnh tượng, cùng Vân Vũ Sơn mạch bên ngoài ba tòa thành một dạng, cả tòa thành tràn ngập một loại mùi đao liếm máu tận hưởng lạc thú trước mắt tập tụ. Ở dưới bối cảnh như vậy, lại thêm có chân nguyên cảnh cao nhân ở đây tọa trấn, có đường hay không dẫn đã dâu dịa, muốn vào thành chỉ cần đưa trước một bút lệ phí vào thành liền có thể. Tiến vào thành sau, Phương Tiêu Kiệt tìm gian khách sạn, đem ngựa giao cho tiểu nhị chăm sóc thật tốt sau, liền không kịp chờ đợi đi ra ngoài nghe ngóng tin tức. Trong tiểu lâu tiếng người huyên náo, tiểu lệnh tiếng quyền bên tai không dứt. Phương Tiêu Kiệt đốt hai bình rượu ngon, cùng mấy thứ chiêu bài đồ ăn sau, một bên hưởng dụng, một bên cẩn thận từ tiếng người huyên náo bên trong rút ra hữu dụng tin tức. Chỉ là những thực khách này thảo luận đều là vị nào hoàng tử hoàng nữ tại chiến trường hung mãnh cỡ nào, đánh chết bao nhiêu người, lại ai ai thừa dịp loạn đoạt hai ai quân công, tòa nào xuân lâu tới hàng mới mọi việc như thế. Nghe một hồi lâu, cũng không chiếm được tin tức hữu dụng. Lập tức, Phương Tiêu Kiệt bưng chén rượu lên, hướng rượu bên cạnh bàn ba vị toàn thân sát khí tráng hán mời rượu, khách khí hỏi thăm hai vấn đề sau, rất tự nhiên liệu mà bàn. Nâng ly cạn chén phía dưới, Phương Tiêu Kiệt dần dần thăm dò được một cái đầu người có thể hối đoái bao nhiêu quân công, bao nhiêu quân công có thể đổi được cái gì. Mà tấn thăng tiên tiên cảnh giới đan dược thấp nhất cũng muốn 300 đầu người. Cuối cùng, rời đi tiểu lâu sau, Phương Tiêu Kiệt đầu tiên là đi cửa hàng lớn mua mấy ngày nay thường tu luyện sử dụng đan dược. Sau đó đi thư lâu tra duyệt một hồi thư tịch, lại mua một bức địa đồ, mới có hơi tịch mịch trở lại khách sạn. Dựa mặt một phen, Phương Tiêu Kiệt nằm ở trên giường nhưng lại trầm trọng, từ đầu đến cuối khó ngủ. Căn cứ trong đầu sáng chói tinh hà hiện hiện bảng, hắn còn thừa thọ nguyên là một năm. Chỉ là không biết một năm này là hơn một năm, còn là chưa đủ một năm. Mà hắn cảnh giới bây giờ là hậu thiên cảnh giới đệ tam trọng biến mãn, khoảng cách đệ tứ trọng còn sót lại cách xa một bước. Nếu là hắn lưu tại Chư Dư thành dựa vào góp nhặt quân công hối đoái tài nguyên, tính ra không có 3-5 năm tích lũy, đừng nghĩ kiếm lấy đến tấn thăng tiên thiên cảnh giới tài nguyên. Nói đi thì nói lại, đan dược tài nguyên chỉ là tu luyện nhanh hơn tiến độ, không phải một lần là xong, coi như cho Phương Tiêu Kiệt sung túc tài nguyên, hắn cũng không có lòng tin trong vòng một năm tấn thăng tiên thiên cảnh giới. Nhưng không thể ngồi mà chờ chết, cũng nên thử một lần. Kỳ thật, hắn khát vọng nhất có thể được đến một loại nào đó đại cơ duyên, một loại có thể nhanh chóng tấn thăng tiên thiên cảnh giới cơ duyên. Tỷ như Hắc Sơn bí cảnh bên trong, trợ giúp đại tiểu thư nhanh chóng trở lại tiên thiên cảnh giới chân quý một tâm. Nhưng việc đã đến nước này, trừ dư vị đại tiểu thư tư vị, cũng đừng không cách khác, ai bảo hắn đánh không lại nàng. Ngoài ra, tại Trư Dư thành thư lâu bên trong, cũng tra không được liên quan tới Cửu Diệu Thánh địa lệnh bài tin tức. Sáng sớm hôm sau, Phương Tiêu Kiệt ra khỏi thành, cưỡi ngựa tiếp tục một đường lên phía bắc, hướng phía Hưng Vân quốc vị Nam Phong phi nhanh. Vị Nam Phong cùng loại với Vân Vũ sơn mạch, là yêu thú tụ tập địa phương, nhưng trải qua Hưng Vân quốc triều đình khai phát, bố trí trở ngại chướng khí đại trận, mở tạo ra một mảnh thích hợp trồng trọt dược liệu linh địa. Bởi vậy, vị Nam Phong cũng là Hưng Vân quốc luyện đan sư căn cứ một trong. Vị Nam Phong vị trí cùng Cửu Diệu Thánh địa hình thành một đường thẳng, đây cũng là vượt qua Thương Nô Trạch, lựa chọn trực tiếp tiến về vị Nam Phong nguyên nhân trọng yếu. Một đường lặn lội đường xa, không tiếp tiền tài thay ngựa, đi cả ngày lẫn đêm. Trên đường tao ngộ chút ngoài ý muốn, cuối cùng tốn thời gian 21 ngày, vượt ngang hơn 7000 dặm, đi vào màu xanh biết dạt dào núi non trùng điệp bên trong. Đáng nhắc tới chính là, tại dọc đường, kim thủ chỉ rất đột ngột lần nữa đổi mới. Toàn thân mặt ngoài nổi lên một tầng chỉ có chính hắn mới có thể nhìn thấy ánh kim loại. Kim thủ chỉ kim cương bất phôi, ký chủ miễn dịch hết thảy vật lý công kích. Tin tức hoàn toàn như trước đây ngắn gọn. Phương Tiêu Kiệt cơ hồ trong nháy mắt liền lĩnh ngộ bàn tay vàng này kim cương bất phôi ý nghĩa, cũng tại thân đo phía dưới, đạt được một cái kết luận, tiên thiên cảnh giới phía dưới, hắn vô địch. Mà tiên thiên trở lên cảnh giới có thể mượn dùng thiên địa nguyên khí, thi triển biến siêu lẽ thường uy năng, cũng chính là kèm theo pháp thuật công kích. Một quyền mang ra hỏa hoa, hoặc là lôi điện đều là bình thường sự tình. Bàn tay vàng này kim cương bất phôi cho Phương Tiêu Kiệt lớn lao lòng tin, trước khi đến vị Nam Phong trên đường, hắn càng không ngừng chứng áp dương thiện, cướp đoạt hơn 100 vạn lượng tài phú. Tại lần lượt trong chiến đấu, nước chảy thành sông đột phá tới hậu thiên cảnh giới đệ tứ trọng. Nhưng tạo thành động tĩnh cùng ảnh hưởng thực sự quá lớn, cuối cùng dẫn tới tiên thiên cảnh giới cao thủ ngồi chờ. May mà Phương Tiêu Kiệt tại cái nào đó tiểu trấn thay trời hành đạo lúc, phục kích hắn là một vị vừa tấn thăng tiên thiên cảnh giới không lâu cao thủ, mặc dù thương pháp không gì sánh được sắc bén, nhưng chưa nắm giữ vận dụng thiên địa nguyên khí kỹ pháp. Tại cùng Phương Tiêu Kiệt đối đầu trăm chiêu sau, bị thương nhẹ thối lui. Phương Tiêu Kiệt bắt đầu ý thức được, ngẫu nhiên trừng ác dương thiện vẫn được, một mực làm lời nói, một ngày nào đó sẽ lật xe. Giấu trong lòng 100 vạn lượng khoản tiền lớn đi vào vị Nam Phong, nhìn như rất nhiều, thực tế đổi lấy tài nguyên tu luyện lời nói, gần đủ tu luyện đến hậu thiên cảnh giới để ngũ trọng. Về phần tiên thiên cảnh giới cũng đừng nghĩ. Mà ở chỗ này thư lâu, Phương Tiêu Kiệt rốt cục tìm đọc đến liên quan tới Cửu Diệu Thánh địa lệnh bài tin tức, trong đó có tin tức tốt, cũng có tin tức xấu. Tin tức tốt là, bằng vào lệnh bài, hoàn toàn chính xác có thể đổi lấy đệ tử ngoại môn danh ngạch, tin tức xấu là, hậu thiên cảnh giới tại Cửu Diệu Thánh địa chỉ là tập dịch, tiên thiên cảnh giới mới có tư cách trở thành đệ tử ngoại môn. Thoáng một cái để Phương Tiêu Kiệt đi vào nhân sinh giao nhau giao lộ, đứng trước lựa chọn, là trở lại biên cảnh ỷ vào kim thủ chỉ kim cương bất phôi góp nhặt quân công, hoặc lựa chọn lưu tại vị Nam Phong săn giết yêu thú, kiếm lấy tài nguyên, cùng tử thần thi chạy, hay là tiến về Cửu Diệu Thánh địa, thử thời vận. Chương 77, tranh chữ cùng Cửu Diệu Thánh địa. Chương 77, tranh chữ cùng Cửu Diệu Thánh địa. Vân Vũ Sơn mạch bên ngoài, Linh Nam thành. Tòa nào đó trạch viện thời gian dài không có người ở, đồ dùng trong nhà đều bị kín một lớp cho bụi. Phòng ngủ chính bên trong, một đạo áo trắng như tuyết bóng hình xinh đẹp lặng lặng đứng lặng, thanh lãnh ánh mắt nhìn chăm chú trên tường một bức tranh chữ. Từ chữ viết đến xem, không phải cái gì mọi người thủ bút, thậm chí có thể dùng rất xấu để hình dung. Bóng người xinh xắn kia ánh mắt phức tạp, đã có chút kinh ngạc, cũng có chút phiền muộn. Nàng từng chữ thì thào đọc lên, không người dịu ta thanh vân trí, ta từ đạm tuyết đến đỉnh núi. Phanh. Lúc này, cửa viện bị đá mở thanh âm truyền đến, ngay sau đó một cái vô cùng lo lắng giòn tiếng vang lên, Lăng Bằng, là ngươi trở về sao? Tiểu thư, tiến vào tòa trạch viện này người không phải ngài nói Lăng Bằng, mà là một vị nữ tử áo trắng. Nữ tử? Tốt, ban ngày ban mặt, tư nhập dân trạch, đây là muốn đi chỗ. Bà tiểu thư ngược lại là muốn nhìn ai to gan như vậy. Một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ bước dài tiến trạch viện, sau lưng theo sát hai tên thân mang hộ vệ trang phục hán tử. Người ở bên trong cho bản tiểu thư cút ra đây. Trong phòng bóng hình xinh đẹp, nhíu nhíu mày lại, đưa tay ở giữa, treo trên tường bức chữ kia vẽ bay vào trong tay nàng, trong chớp mắt được thu vào trong túi chữ vật, sau đó nàng đi ra ngoài. Là ngươi? Mắt thấy nữ tử áo trắng từ phòng ngủ đi ra, thiếu nữ nao nao, nhận ra đây là Lăng Bằng trong miệng vị kia giống như đã từng quen biết nữ tử, gọi Lăng Như Thấm, vội vàng hỏi, ngươi không phải tiến vào thượng cổ quỷ đạo tông môn bí cảnh sao? Làm sao xuất hiện? Tại sao phải đến Lăng Bằng trạch viện? Lăng Bằng hắn ở đâu? Hắn ở đâu? Lăng Như Thấm nhìn xem nàng, cũng nhận ra thân phận của nàng, Linh Nam thành thành chủ hòn ngọc quý trên tay, Viên Giản Hinh. Cũng hiểu biết nàng cùng Lăng Bằng quan hệ mật thiết, Lăng Như Thấm nghĩ thần sắc nhàn nhạt mở miệng nói, ta tới đây nhìn xem. Về phần Lăng Bằng, hắn cũng từ trong bí cảnh truyền tống xuất hiện, bất quá hắn đi nơi nào ta không rõ ràng, ta cũng đang tìm hắn. Trên thực tế, từ khi Lăng Như Thấm bị ngẫu nhiên truyền tống đến Định Yêu thành phía đông 30 dặm một chỗ bình nguyên, cũng thử qua ở chung quanh tìm kiếm Lăng Bằng bóng dáng. Chỉ là phụ cận lần lượt xuất hiện rất nhiều không có hảo ý võ giả, trong đó không thiếu tiên thiên cảnh giới cao thủ, ý đồ săn giết từ Hắc Sơn bí cảnh chạy trốn người. Gặp tình hình này, Lăng Như Thấm đành phải tạm thời thối lui, tại Vân Vũ Sơn mạch bên ngoài tìm cái sơn động bí ẩn, bế quan luyện hóa một tâm. Tốn thời gian một tháng, rốt cục đem một tâm triệt để luyện hóa. Tại Lăng phủ cưỡng ép thi triển bí thuật lưu lại trọng thương, cùng tại Quá Nguyên tông tự đoạn căn cơ, đều chữa trị như lúc ban đầu. Tu vi một lần nữa trở lại tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, thậm chí đã đụng chạm đến tấn thăng chân nguyên cảnh bình cảnh. Khoảng cách đột phá, chỉ kém Lâm Môn một bước. Nhưng mà, khi nàng từ Vân Vũ Sơn mạch bên trong xuất hiện, tiến về Ninh Nam thành Du Long Bang thăm dò được Lăng Bằng trụ sở sau, đi vào chỗ này tiểu viện, lại tìm không thấy tung ảnh của hắn. Nhưng Lăng Như Thấm trong lòng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc hắn còn sống, chỉ là đi một cái nàng không biết địa phương. Nghe nói đến Lăng Bằng còn sống rời đi bí cảnh tin tức, Viên Giản Hinh trong lòng có chút kích động, nhưng rất nhanh vừa nghi ngờ nói không có khả năng. Ta rất sớm đã an bài hộ vệ canh giữ ở trạch viện này bên ngoài, chỉ cần Lăng Bằng từ bí cảnh xuất hiện, hắn nhất định sẽ trở về nơi này, nhưng chỉ có ngươi đã tới, có phải hay không là ngươi đem hắn giấu đi? Lăng Như Thấm khe khẽ lắc đầu, có tin hay không là tùy ngươi. Nói đi, nàng liền muốn rời khỏi. Dừng lại, không cho phép đi. Viên Giản Hinh cấp tốc ngăn ở trước người nàng, thanh âm lạnh xuống, theo ta được biết, vị kia nói bí cảnh điểm truyền tống là ngẫu nhiên, làm sao ngươi biết Lăng Bằng cũng xuất hiện? Ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Cùng lúc đó, hai tên hộ vệ kia cũng lặng yên không một tiếng động chuyển bước, khí thế lập tức tăng vọt, thình lình đều là tiên thiên cảnh giới tiêu chuẩn, một trái một phải đối với Lăng Như Thấm tạo thành giáp công chi thế. Lăng Như Thấm thần sắc như thường, không thể trả lời. Viên Giản Hinh có chút tức giận, thử. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cầm xuống nàng nhưng mà, không đợi nàng nói xong, Lăng Như Thấm đã xuất thủ. Theo phanh, phanh, hai tiếng trầm đục, hai tên hộ vệ kia liền bị Lăng Như Thấm đánh ngất xỉu đi qua. Nhanh đến Viên Giản Hinh đều thấy không rõ nàng là như thế nào xuất thủ, vô ý thức lui về phía sau mấy bước, khuôn mặt nhỏ hiện lên vẻ kinh hoàng. Lăng Như Thấm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hữu duyên tự sẽ cùng hắn gặp nhau. Câu nói này nói cho nàng nghe, cũng là nói cho mình nghe. Sau đó, vượt qua Viên Giản Hinh, thân hình lóe lên, biến mất tại trong trạch viện. Lưu lại Viên Giản Hinh một người có chút sợ run. Ba ngày sau, vị Xương Thành, một bộ bóng hình áo trắng xinh đẹp, một mình một bóng giết vào Tiêu gia phủ đệ. Đến tận đây, Tiêu gia trừ ở bên ngoài hậu tiên cảnh giới võ giả cùng tiên tiên cảnh giới cao thủ bên ngoài, lại không trụ cột. Còn lại tộc nhân, trong đêm thoát đi vị Xương Thành, tứ tán chạy nạn. Tương cương thịnh nhất thời Tiêu gia, triệt để xuống dốc, gần như tộc diệt. Kéo dài vạn dặm dãy núi rộng lớn, kỳ phong san sát, núi non trùng điệp, trong núi chảy xuôi thanh tịnh dòng suối cùng thác nước. Tại một ít trên ngọn núi, lít nha lít nhít dựng lên vô số lâu đài cung vũ, hoặc gần nấp tại giữa núi rừng, hoặc đứng ngạo nghễ tại trên vách đá dựng đứng, giữa dãy núi trên vùng bình nguyên, đến không hết trạch viện chi chít khắp nơi, xen vào nhau tinh tế. Mà tại sơn mạch chỗ sâu, mây mù lượn lờ bên trong, hào quang lập lòe, mơ hồ có thể thấy được cung điện khổng lồ hình dáng, tựa như tiên cảnh bình thường. Gian nào đó trong đại điện, hồi bẩm Tư Đồ trưởng lão, sự tình chính là như vậy. Tổng quản Cựu Diệu Thánh Địa Tống Vũ Điện 52 năm trưởng lão Ti Đồ Nguyên Dực, còn là lần đầu tiên nghe nói có hậu tiên cảnh giới võ giả cầm trong tay Cựu Diệu Thánh Địa lệnh bài tìm tới cửa. Trầm ngâm một chút, liền chấp sự kia nói ra, một cái hậu tiên cảnh giới võ giả nhặt đến cực sơ chân quân thánh địa lệnh bài, hoàn toàn chính xác rất có cơ duyên, nhưng nếu muốn lập tức thu hoạch được đệ tử ngoại môn vị trí, cái này không phù hợp thánh địa quy củ. Nói cho hắn biết Cựu Diệu Thánh Địa đệ tử ngoại môn tối thiểu nhất cũng phải là tiên thiên cảnh giới, đại hắn tấn thăng đến tiên thiên cảnh giới sau, lại đến chính là đệ tử ngay từ đầu cùng hắn nói qua, nhưng hắn vẫn kiên trì yêu cầu trở thành đệ tử ngoại môn. Chấp sự kia kiên nhẫn giải thích nói, vốn cho là hắn là lo lắng miếng lệnh bài kia một khi bại lộ sẽ gặp người cướp đoạt, đệ tử thậm chí đã vì hắn đăng ký nhập sách, cũng đưa ra để hắn tới trước đệ tử tạp dịch bên trong đi, nhưng hắn vẫn không muốn rời đi, cho nên mới đến xin mời Tư Đồ trưởng lão định đoạt. Muốn bái nhập Cựu Diệu Thánh Địa thiên tiêu, hàng năm đều nhiều như cá giết sang sông, nhưng mà thánh địa đối với đệ tử tuyển nhận từ trước đến nay lo liệu thà thiếu không đầu nguyên tắc, tuyển bạt quá trình cực kỳ nghiêm ngặt, không biết có bao nhiêu thiên tiêu thất bại tan tác mà quay trở về. Mà có thể trực tiếp thu hoạch được Cựu Diệu Thánh Địa nhập môn tư cách lệnh bài, số lượng cũng không nhiều, chỉ có quyền cao chức trọng trưởng lão, có thể là tu vi cao thâm sơn chủ, có thể là đối với thánh địa có trọng đại cống hiến người mới có tư cách chăm chỉ học tập tích hồi bái. Về phần lệnh bài công dụng, là ân trạch bất thành khí gia tộc hậu bối tử tôn, tại tương lai tinh thần xa suốt lúc có thể bái nhập thánh địa đạt được che chở, hay là nhất thời cao hứng coi như cơ duyên giải ở bên ngoài, chờ đợi người hữu duyên đến đây chờ chút, Cựu Diệu Thánh Địa cũng sẽ không can thiệp. Nhận lệnh không nhận người, chỉ cần có người cầm lệnh đi, liền có thể một bước thăng thiên, miễn đi nhập môn khảo hạch, thu hoạch được Cựu Diệu Thánh Địa đệ tử ngoại môn vị trí. Nhưng qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có hậu thiên cảnh giới võ giả cầm lệnh đến đây. Tuy nói trong thánh địa tự có quy củ, nhưng việc quan hệ lệnh bài công việc, xử lý cực kỳ mẫn cảm, nếu là xử lý không tốt, không chỉ có sẽ tổn hại thánh địa danh dự, một khi cho người ta hướng cao tầng đâm đi lên, đưa tới trách phạt hậu quả đem khó có thể tưởng tượng. Dù sao ai có thể cam đoan gia tộc của mình hậu bối tử tôn có thể một mực hương thịnh không suy, tương lai về sau nhân thủ cầm lệnh bài tìm tới thánh địa, phải chăng cũng sẽ gặp đồng dạng lệnh nhạn. Đây không phải hắn một tên chấp sự có thể tùy tiện quyết định. Ti Đồ Nguyên Dực nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, quy củ chính là quy củ, há có thể bởi vì người mặt dày mày dạn khóc lóc gom sòm la lộn, liền tùy tiện phá lệ. Dừng một chút, giải quyết dứt khoát nói an bài trước đến đệ tử tạp dịch bên trong đi, chờ hắn tấn thăng đến tiên thiên cảnh giới sau lại chuyển thành đệ tử ngoại môn. Chương 78, Nam Quảng Thành cùng Kim Thủ Chỉ đổi mới. Chương 78, Nam Quảng Thành cùng Kim Thủ Chỉ đổi mới. Một tòa nguy nga thẳng tắp trên ngọn núi, khắp nơi có thể thấy được thương tùng thủy bách, giữa sơn núi, từng tòa cung điện xen vào nhau tinh tế, khí thế rộng rãi. Rộng lớn quảng trường trước, vài chục trượng cổng đền trên lầu, giống bay phượng múa điêu khắc ba chữ to, Tống Vũ Điện. Thỉnh thoảng có tu sĩ lăng không phi hành, hoặc chân đạp các loại hình dạng pháp khí phi hành, ở trên quảng trường lên lên xuống xuống, lộ ra dị thường bận rộn. Mà ở bên cạnh trong một tòa thiên điện, Phương Tiêu Kiệt đang ngồi ở một tấm đẹp đẽ ghế bạch ngọc bên trên, xuyên thấu qua rộng mở cửa lớn ngắm nhìn trên quảng trường cảnh sắc, nội tâm không khỏi có một chút khẩn trương. Ban đầu ở vị Nam Phong lúc, hắn quyết định cuối cùng để Thượng Thiên thay hắn làm ra lựa chọn, lấy ra một viên đồng tiền. Văn tự một mặt đại biểu lưu tại vị Nam Phong, đồ án một mặt đại biểu tiến về Cửu Diệu Thánh Điện. Đồng tiền rơi xuống, đồ án một mặt hướng lên trên. Phương Tiêu Kiệt sửng sốt một chút sau, cũng không chút nào do dự trọng kim mua một tấc lương câu, khởi hành tiến về ở vào Nam Nguyên Sơn mạch Cửu Diệu Thánh Điện. Vượt ngang 6 cái quốc, hành trình hơn 3 vạn dặm, ban ngày đi đường ban đêm tu luyện, trên đường ngẫu nhiên cũng sẽ thay trời hành đạo, cướp phú tế bẩn, cuối cùng 32 ngày, đi vào xây ở Nam Nguyên Sơn mạch ngoại vi hùng thành, Nam Quảng Thành. Một tòa tọa lạc tại Thâm Sơn cao lĩnh bên trong thành trì to lớn. Nhưng mà, tòa hùng thành này cũng không có tường thành, thay vào đó là bị một đạo vòng sáng màu xanh vây quanh. Cái này khiến Phương Tiêu Kiệt không khỏi nhớ tới trong cổ tịch một câu, phàm nhân lấy địa thế hoặc tường cao làm phòng, tu hành giới thì nể trọng trận pháp chi uy. Vòng sáng màu xanh là hộ thành trận pháp cấm chế, cho dù là chân nguyên cảnh cao nhân cũng không dám vượt qua, đành phải thành thành thật thật từ chỉ định sơn cốc ra vào. Làm cho này phiến đại lục chín đại chí cao vô thượng thế lực một trong, Cửu Diệu Thánh Địa không phải muốn bái thăm liền bái phỏng, mà là muốn thông qua Nam Quảng Thành tiếp dẫn đường. Làm cho Phương Tiêu Kiệt ngoại ý muốn chính là, Nam Quảng Thành cùng Vân Vũ Sơn mạch bên ngoài ba tòa thành mở dạng, có thể tùy ý ra vào, không cần giao nạp bất luận cái gì phí tổn, nhưng dừng chân cùng thường ngày tiêu phí đều cực cao. Trong thành, như cự long lớn lượn kiến trúc hùng vĩ kéo dài tại giữa dãy núi, tiên thiên cảnh giới cao thủ khắp nơi trên đất đi, chân nguyên cảnh cao nhân cũng không kỳ lạ, một cái chưa từng tưởng tượng qua thế giới mới hiện ra tại Phương Tiêu Kiệt trước mắt, mới lạ cùng rung động. Tại cái này không giống bình thường sơn thành đi dạo lúc, Phương Tiêu Kiệt đông nhiên phát giác được thiên địa biến sắc, trên người hắn nổi lên một tầng ánh kim loại cấp tốc biến mất, một đầu đỏ trắng giao nhau, khảm nạm lấy kim giữ ngân cá chép từ xa trong hư không bơi ra, chui vào trong đầu của hắn. Hắn kim thủ chỉ đổi mới. Trong thức hải, theo cá chép du động lại đưa về yên lặng, một cái phong cách cổ xưa số lượng hiện ra, 6. Hồng vận cao chiếu. Ký chủ sẽ thu hoạch được vận khí tăng phúc, cá chép mỗi ngày du động một lần, tăng phúc bội số sẽ đổi mới. Thấp nhất tăng phúc bội số, 1, cao nhất tăng phúc bội số, 99. Trước mắt vận khí tăng phúc, gấp 6. Ngụy Tiên. Lúc đó Phương Tiêu Kiệt cả người liền ngây dại. Cẩn thận suy nghĩ một lát sau, hắn quyết định trước không đội đến Cửu Diệu Thánh Địa đi, mà là tại trong thành tìm một gian rẻ nhất khách sạn ở lại. Chờ đợi vận khí tăng phúc đổi mới, các loại đổi mới đến một cái rất cao bội số, lại tiến về Cửu Diệu Thánh Địa. Thuận tiện tại thư lâu tìm đọc càng nhiều liên quan tới Cửu Diệu Thánh Địa tin tức. Lấy trên người hắn tiền tài đến xem, ở lại 10 ngày qua hoàn toàn không thành vấn đề. Ngày thứ 2, cá chép du động, tăng phúc bội số, 2. Ngày thứ 3, cá chép du động, tăng phúc bội số, 23. Ngày thứ 4, cá chép du động, tăng phúc bội số, 69. Đây đã là một cái rất cao bội số, phía sau khó đảm bảo có thể hay không xuất hiện so cái này cao. Phương Tiêu Kiệt làm sơ do dự, liền lập tức xuất phát, tiến về Cửu Diệu Thánh Địa ở trong thành tiếp dẫn đường. Dù sao kim thủ chỉ không báo trước đổi mới, nói không chính xác ngày mai liền không có. Ra khách sạn lại không quá thuận lợi, đầu tiên là đụng phải khó gặp một lần đánh nhau, bị ép dừng lại một hồi lâu, sau đó lại gặp được xe thú mất linh đụng bị thương người so dự tính thời gian, đã chậm trọn vẹn một canh giờ mới đi đến tiếp dẫn đường. Tại xuất ra lệnh bài giao cho chấp sự xem sau, đối phương giật nảy cả mình, vội vàng báo cáo cho trưởng lão, cũng rất khách khí đem Phương Tiêu Kiệt dẫn tới một gian phòng khách quý chờ đợi. Một lát sau, tiếp dẫn đường trưởng lão đến đây gặp mặt Phương Tiêu Kiệt, đơn giản hàn huyên vài câu sau, hòa nhã dễ thân đối với hắn nói ra thánh địa đệ tử ngoại môn đều là tiên thiên cảnh giới, nói bóng gió là để hắn tấn thăng tiên thiên cảnh giới sau lại đến. Mượn vận khí tăng phúc 69 lần, Phương Tiêu Kiệt mặc kệ tiếp dẫn đường trưởng lão như thế nào du thuyết, hắn từ đầu đến cuối kiên trì hành xử lệnh bài quyền lợi, bái nhập Cửu Diệu Thánh Địa, thu hoạch được đệ tử ngoại môn vị trí. Cuối cùng, tiếp dẫn đường trưởng lão hay là đem Phương Tiêu Kiệt đưa đến Cửu Diệu trong thánh địa đi, nhưng nói là muốn thánh địa tống vụ điện định đoạt, mới có thể quyết định hướng đi của hắn. Vị này tiếp dẫn đường trưởng lão tê ra một mặt nhỏ, chở Phương Tiêu Kiệt vượt qua dãy núi từng tòa, tại một mảnh mê vụ trước dừng lại, lấy ra lệnh bài thân phận sau, mê vụ tự động mở ra một đầu thông đạo, có thể tiến vào Cửu Diệu Thánh Địa sơn môn. Tại tống vụ điện quảng trường rơi xuống, hướng một tên chấp sự bàn giao Phương Tiêu Kiệt tình huống sau, liền rời đi nơi này. Mà tên chấp sự kia đối với thánh địa lệnh bài kiểm tra đối chiếu sự thật một phen sau, lại hỏi Phương Tiêu Kiệt lai lịch, ngay sau đó lại là một phen nói rõ cùng du thuyết, thái độ ôn hòa. Sau đó cho Phương Tiêu Kiệt hai lựa chọn, một là, vì phòng ngừa lệnh bài bị cắt đoạn, sẽ đem tin tức của hắn cùng lệnh bài đăng ký nhập tông môn đệ tử danh sách, chờ hắn tấn thăng tiên tiên cảnh giới sau lại đến. Hai là, ủy khuất hắn tới trước đệ tử tạp dịch bên trong đi, cũng có thể cho hắn miễn trừ tạp dịch, các loại tấn thăng tiên tiên cảnh giới sau, liền có thể đến tống vụ điện chuyển thành đệ tử ngoại môn. Hai cái này lựa chọn Phương Tiêu Kiệt cũng sẽ không tuyển, làm tạp dịch đệ tử mặc dù miễn trừ tạp dịch, nhưng Cửu Diệu Thánh Địa phúc lợi cùng cơ duyên đều không có quan hệ gì với hắn. Đây không phải hắn muốn. Thế là, Phương Tiêu Kiệt dựa vào lý lẽ biện luận, kiên trì hiện tại liền muốn đệ tử ngoại môn vị trí, không hé miệng. Chấp sự kia bất đắc dĩ thở dài, nói ra muốn xin chỉ thị tống vụ điện trưởng lão, liền lưu Phương Tiêu Kiệt tại trong thiên điện chờ đợi tin tức. Bây giờ hơn nửa canh giờ đi qua, chấp sự kia vẫn chưa về, Phương Tiêu Kiệt có chút tâm thần bất định, cũng có khẩn trương. Ý thức chìm vào thức hải, gặp cá chép kia lặng lặng đợi tại trong thức hải, mới thoáng an tâm một chút. Trên đường đi, gặp được tiếp dẫn đường nhân thái độ hiền lành, tiến nhập thánh địa sau chấp sự cũng rất ôn hòa, vận khí tăng phúc bên dưới, hết thảy nhìn rất thuận lợi. Hy vọng tiếp sau đó cũng có thể toàn nguyện. Hắn biết rõ thánh địa đệ tử ngoại môn phúc lợi rất hậu đãi, vẹn vẹn một năm phúc lợi cũng đủ để cho trèo chống hắn tu luyện đến hậu thiên cảnh giới đệ ngũ trọng, còn có rất nhiều khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Chỉ cần bắt được một loại trong đó cơ duyên, thời gian ngắn tấn thăng tiên thiên cảnh giới có nhiều khả năng. Lại qua thời gian một chén trà công phu, chấp sự kia rốt cục trở về. Hắn ngữ khí 10 phần bình tĩnh nói, "Phương sư đệ, thánh địa có thánh địa quy củ, ngươi bây giờ cảnh giới còn không vừa lòng thánh địa đệ tử ngoại môn điều kiện, cho nên vẫn là trước đó hai cái lựa chọn." Phương Tiêu Kiệt thần sắc câu nệ, nhưng ngữ khí kiên định, "Vị sư minh này, dựa theo lệnh bài quyền lợi, ta lẽ ra thu mạch được." Chấp sự kia ngắt lời hắn, lắc đầu nói, "Đây là Tống Vũ Điện tổng quản tư đồ trưởng lão định đoạt, không có thương lượng. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi đệ tử tạm dịch khu vực." Phương Tiêu Kiệt đứng tại chỗ, không rên một tiếng, thần sắc trở nên đăm chất. 69 lần vận khí tăng phúc, hay là không cải biến được a? Tên chấp sự kia than nhẹ một tiếng, cùng là xuất thân nghèo khổ nhàn tản võ giả, trong lòng từ đầu đến cuối có mang một phần đồng tình, tại xin chỉ thị tư đồ trưởng lão cũng nói lấy hết lời hữu ích. Nhưng quy củ dù sao cũng là quy củ. Lúc này trên người hắn có hào quang phun trào, hướng phía Phương Tiêu Kiệt quét sạch mà đi. Phương Tiêu Kiệt chỉ cảm thấy bị một cỗ vô hình lực lượng nhu hòa mang ra thiên điện. Hai người tới trên quảng trường, Phương Tiêu Kiệt cảm xúc rất là xa xút, chấp sự kia cười an ủi, "Mặc dù ngươi muốn muộn mấy năm trở thành đệ tử ngoại môn, thiếu nhận mấy năm phúc lợi, nhưng ngươi có biết có bao nhiêu thiên tài đoạt phá đầu mới có thể bái nhập Cửu Diệu Thánh Điện, ngươi phúc duyên thâm hậu, vậy mà có thể nhặt được Cực Sơ Chân Quân lệnh bài, liền thỏa mãn đi." Lúc này, giữa không trung có một đạo tiếng nói rơi xuống, "Cực Sơ Chân Quân." Ngay sau đó, một vị cung trang phụ nhân xinh đẹp, mang theo một vị nhìn 17-18 tuổi nam tử tuổi trẻ rơi vào trên quảng trường. The S tác ra chuyện gì cũng từ từ, cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể nhìn xem nhìn chương 79, Ý Lý Tiêu Sơn chủ và Bình Nguyên. Chương 79, Ý Lý Tiêu Sơn chủ và Bình Nguyên. Đệ tử đồng ước dân, gặp qua Ý Lý Tiêu Sơn chủ. Chấp sự kia lần theo thanh âm quay đầu nhìn lại, thấy rõ cái kia cung trang phụ nhân xinh đẹp khuôn mặt sau, lập tức rất cung kính tiến lên làm một cái lễ. Ở trên quảng trường đang muốn đằng không mà lên hoặc là hạ xuống người, cũng nhao nhao hướng phụ nhân xinh đẹp hành lễ. Phương Tiêu Kiệt biết cái này nhất định là Cửu Diệu Thánh Địa một vị đại nhân vật nào đó, vội vàng đi theo hành lễ. Phụ nhân xinh đẹp lạnh nhạt nói, "Mới vừa nghe ngươi nâng lên Cực Đạo Chân Quân tên vị, có thể có chuyện này." "Hồi bẩm Ý Lý Tiêu Sơn chủ, thật có việc này." Tên chấp sự kia đàng hoàng đáp, còn chỉ sau lưng Phương Tiêu Kiệt, là vị tiểu huynh đệ này phúc duyên thâm hậu, nhặt được Cực Sơ Chân Quân thánh địa lệnh bài, đệ tử đang chuẩn bị dẫn hắn tiến về đệ tử tạm dịch chỗ. "A." Phụ nhân xinh đẹp lập tức tới hào hứng, nhìn về phía cái kia đầu trọc nam tử tuổi trẻ, mắt sáng như đuốc. Phương Tiêu Kiệt túi đầu duy trì hành lễ tư thái, đột nhiên cảm giác được một cô áp lực vô hình từ phụ nhân trên người tản ra, để hắn lạnh cả người, phảng phất tất cả dấu giếm bí mật đều bị nàng xem thấu bình thường, không khỏi sắc mặt chấp nhận. Nội công ngược lại là luyện được không tệ, chắc hẳn có chút thiên phú tu hành, nhưng căn cốt bình thường, mà lại thể nội sinh cơ ảm đạm, còn thừa thọ nguyên không đủ một năm, khó khăn. Phụ nhân xinh đẹp thu hồi ánh mắt, đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó thản nhiên nói một chút người nhặt đến Cực Sơ Chân Quân thánh địa lệnh bài quá trình. Đồng thời nàng ngón tay ngọc gảy nhẹ, một đạo màu trắng bất quy tắc màn sáng như có như không bao phủ hai người. Phương Tiêu Kiệt trong lòng hãi nhiên đứng lên, ngắn ngủi sững sờ sau, cung kính đến cực điểm đem nhặt tuân lệnh bài trải qua, rõ ràng rành mạch nói xuất hiện. Đương nhiên, hắn biến mất kim thủ chỉ từ khóa, gặp dự hóa lệnh, đem phát hiện Cực Sơ Chân Quân động phủ vị trí đổ cho vận khí của mình tốt. Nói xong, từ trong ngực lấy ra mặt kia đen kịt miếng sắt. Đen kịt miếng sắt bỗng nhiên từ Phương Tiêu Kiệt trong tay bay ra, cấp tốc rơi vào phụ nhân xinh đẹp trên tay. Không sai, đây là Cực Sơ cái thằng kia thủ bút. Nhìn xem đen kịt miếng sắt, phụ nhân xinh đẹp ánh mắt phức tạp. Một lát sau, phụ nhân xinh đẹp triệt tiêu màn sáng bao phủ, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía chấp sự kia, khẽ cau mày, nếu hắn cầm lệnh mà đến, tại sao lại an bài đến đệ tử tạm dịch bên trong đi? Hay là bởi vì Cực Sơ Chân Quân sớm đã không tại thánh địa, Tống Vũ Điện cố ý muốn đánh ép? Nghe vậy, chấp sự mồ hôi lạnh chảy ra cái trán, mặc dù hắn không biết Ý Lý Tiêu Sơn chủ cùng Phương Tiêu Kiệt tại Cách Lâm Bình Chướng thảo luận thứ gì, nhưng hắn hồi tưởng lại thánh địa nghe đồn. Vị này Ý Lý Tiêu Sơn chủ từng cùng Cực Sơ Chân Quân từng có một đoạn cố sự, cũng nhanh kết thành đạo lữ, nhưng 200 năm trước, Cực Sơ Chân Quân dứt khoát quyết định cưỡi vượt qua châu đỏ ngang đi đến Trung Phu Đại Lục, mà lưu tại thánh địa Ý Lý Tiêu Sơn chủ đến nay chưa gả. Dừng một chút, chấp sự kia thở dài cúi đầu, đang muốn nói rõ trong đó tình huống lúc, một đạo hùng hậu tiếng nói vang lên, Tống Vũ Điện làm việc sơ hở, để sư tỷ chê cười. Một vị râu tóc bạc trắng lão giả áo xanh, chính là Tống Vũ Điện tổng quản tư đồ trưởng lão. Hắn đứng tại hùng vị nhất trước đại điện, xa xa nhìn về phía quảng trường nơi này, cười nói, "Đồng ước dân, ngươi tự mình mang vị tiểu huynh đệ kia tiến về đệ tử ngoại môn sự vụ đường, làm nhập môn tương quan công việc." Mặc dù cách xa nhau mấy trăm trượng, nhưng thanh âm rõ ràng có thể nghe, như là liền đứng ở bên cạnh nói chuyện. "Tuân mệnh." Chấp sự kia như được đại xá, vội vàng đáp. Sau lưng Vương Tiêu Kiệt trong lòng nổi lên vạn phần kinh hỉ, vận khí này tăng phúc quả nhiên hữu dụng. Khó được sư tỷ quang lâm Tống Vũ Điện, sư đệ ta chuẩn bị một bầu trà ngon, còn xin sư tỷ tiến điện một lần. Đối mặt tư đồ trưởng lão mời, phụ nhân xinh đẹp khẽ lắc đầu. Trong núi còn có rất nhiều sự vụ gấp đón đỡ xử lý, không tiện ở lâu. Lão giả áo xanh sắc mặt như thường, đã như vậy, liền không nhiều chậm trễ sư tỷ thời gian. Phụ nhân xinh đẹp nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn về phía tên kia gọi đồng ức dân chấp sự, lạnh nhạt nói, đây là bản tọa mới thu đệ tử ký danh, vừa vặn ngươi cũng dẫn hắn đi sự vụ đường, làm nhập môn công việc. Tôn Ý Dị Tiêu Sơn chủ làm cho. Đồng ức dân vội vàng cung kính ca ngợi. Phụ nhân xinh đẹp đối với một bên khí chất thanh nhã nam tử tuổi trẻ đơn giản bàn giao vài câu sau, cả người đằng không mà lên, trong chớp mắt biến mất ở phương xa. Áp lực giảm nhiều, đồng ức dân lúc này mới hơi thả lỏng một hơi, đầu tiên là nhìn về phía Phương Tiêu Kiệt, ánh mắt phức tạp, không biết là khen hắn vận khí tốt, hay là thay hắn tiếc hận. Bạn bởi vì thánh địa quy củ, lẽ ra tới trước đệ tử tạm dịch bên trong đi, nhưng bởi vì Y Lý Tiêu Sơn chủ một câu, liền phá vỡ quy củ, đặc biệt về sau thiên cảnh giới trở thành đệ tử ngoại môn. Thật sự là vận khí bạo dạn, lại vừa lúc đụng tới Y Lý Tiêu Sơn chủ đến đây tống mộ điện. Tiếc hận là Y Lý Tiêu Sơn chủ đối với hắn lời bình, thể nội sinh cơ ảm đạm, không đủ một năm thọ nguyên, lấy hắn hiện tại hậu thiên cảnh giới đệ tứ trọng, không có cái gì đại cơ duyên, rất khó trong vòng một năm tấn thăng đến tiên tiên cảnh giới. Sau đó nhìn về phía Y Lý Tiêu Sơn chủ mang tới nam tử trẻ tuổi, hắn dáng người thon dài, một thân quý khí, hiển nhiên là con em đại gia tộc, đầu ức dân mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói, vị sư đệ này trước theo ta tiến điện đăng ký danh sách. Nam tử trẻ tuổi kia chân thành tha thiết cười nói, làm phiền chấp sự đại nhân. Phương Tiêu Kiệt đành phải lưu tại trên quảng trường chờ đợi. Một lát sau, đầu ức dân thả ra một lá lá trúc trạng pháp khí phi hành, mang theo hai người bay về phía sơn mạch một bên khác. Tại trong quá trình, đầu ức dân bắt đầu hướng hai người thô sơ giản lược giới thiệu toàn bộ Cửu Diệu Thánh Điện, mà Phương Tiêu Kiệt cũng được biết nam tử trẻ tuổi kia tên là Trương Thiếu Thế, xuất từ siêu cường quốc Hàn Phong quốc một cái trận pháp thế gia. Vượt qua một ngọn núi cao, trước mắt xuất hiện một bức cảnh sắc trắng lệ. Bị dãy núi vờn quanh to lớn trên vùng bình nguyên, từng tòa lịch sự tao nhã trạch viện xen vào nhau tinh tế, lít nhá lít nhít, chi chít khắp nơi. Ở giữa vùng bình nguyên vị trí, đứng sừng sững lấy một đám khí thế rộng rãi cung điện, như là kiến hôi dòng người từ bên trong khu cung điện ra ra vào vào. Đây là đệ tử ngoại môn ở lại cùng tu luyện sân bãi, Cửu Diệu Thánh Địa khoảng chừng 5 cái, phân biệt là Tinh Bình Viện, Linh Gia Viện, Gió Nguyên Viện, Diệu Địa Viện, Vân Cốc Viện. Phía dưới chỗ này bình nguyên là Gió Nguyên Viện. Cuối cùng, đồng lúc dân mang theo hai người hạ xuống dãy cung điện một bên. Nha, ngọn gió nào đem đồng sư huynh thổi tới? Nguyên lai là mang người mới đến đây làm nhập môn công việc a. Trong cung điện, đi ra một vị đầu đội cao quan nam nhân trung niên, khi hắn ánh mắt đảo qua Phương Tiêu Kiệt lúc, đột nhiên kinh ngạc lên tiếng, "A, làm sao còn có cái hậu tiên cảnh giới võ giả?" Nói rất dài dòng, đi vào lại nói. Đầu lúc dân dẫn đầu đi vào cung điện, Phương Tiêu Kiệt cùng Trương Thiếu Thế theo sát phía sau. Cung điện đại sảnh rất là rộng rãi, trung ương khảm nạm lấy một cái cự đại đá xanh ngọc đài, trung quanh chỉ có lẻ tẻ vài cái ghế dựa, lộ ra trống rỗng. Nam nhân trung niên lúc này đã từ đồng ức dân trong miệng biết được hai người tình huống, hắn trực tiếp lược qua Phương Tiêu Kiệt, một mặt hâm mộ và sốt ruột mà nhìn xem Trương Thiếu Thế, "Trương sư đệ, tại Gió Nguyên Viện nếu như gặp phải vấn đề gì, tùy thời có thể đến nay sự vụ điện tìm sư minh ta. Có thể bị uy danh hiển hách Y Tiêu Sơn chủ thu làm đệ tử ký danh, tiền đồ vô lượng. Tự nhiên là phải thừa dịp sớm định bợ định bợ. Sư đệ minh bạch, sau này liền phiền phức Trần sư minh." Trương Thiếu Thế rất khách khí chắp tay đáp, "Thuộc bổn phận sự tình, không phiền phức." Nam nhân trung niên ha ha cười nói, "Thời điểm không còn sớm, Trần sư đệ hay là mau chóng cho hai người này làm vào tay công việc, ta cũng tốt trở về phụ mệnh." Đồng ức dân nhắc nhở. Nam nhân trung niên điểm một cái, đi đến đá xanh ngọc đài trước mặt, hai tay nhanh chóng bóp ra cổ quái pháp quyết, đánh vào trên bệ đá. Chỉ gặp thạch đài lập tức nổi lên một trận lưu quang, hiện ra một đạo hướng dọc màn ánh sáng. Trên màn sáng nội dung rõ ràng là một bản mục lục, nam nhân trung niên rất nhanh ở phía trên tìm tới Phương Tiêu Kiệt cùng đồng ức dân danh tự, chào hỏi hai người một trước một sau đứng tại thạch đài trước mặt. Trong lúc mơ hồ có một đạo lam quang hiện lên, trên màn sáng lập tức xuất hiện đối ứng lập thể ảnh hình người. Phương Tiêu Kiệt âm thầm sợ hãi thán phục, không nghĩ tới cái này Cửu Diệu Thánh Địa hiện đại như thế, so với kiếp trước công nghệ cao không kém cỏi chút nào. Chỉ là không biết cái này thực hiện nguyên lý là cái gì. Trận pháp sản phẩm a. Chương 80, tuyển trạch viện. Chương 80, tuyển trạch viện. Theo hai người hình ảnh ghi vào thạch đài, nam nhân trung niên lại lần nữa bấm niệm pháp quyết, màn sáng trở nên lớn hơn, chậm rãi hiện ra một bức tre kín hợp quy tắc điểm lấm tấm đồ án, lít nha lít nhít, có điểm lấm tấm lóe ra hồng quang, có điểm lấm tấm thì lóe ra lục quang. Nam nhân trung niên cười đối với Trương Thiếu Thế giải thích nói, đây là Gió Nguyên ngoài viện cửa đệ tử trạch viện tinh đồ, tổng cộng có hơn 2 vạn bộ. Trong đó, hồng quang đại biểu đã có người ở lại, lục quang thì là nhàn rỗi, có thể lựa chọn. Một khi lựa chọn trạch viện, đằng sau liền không có khả năng thay đổi. Dừng một chút, hắn tiếp lấy bổ sung nói, Trương sư đệ xuất từ trận pháp thế gia, không ngại cân nhắc góc đông nam biên giới trạch viện. Mặc dù nơi đó tiếp giáp dốc núi, khoảng cách đồ ăn đường khá xa, nhưng thắng ở trạch viện rộng rãi lại thanh tịnh, cách trận pháp học cùng cũng rất gần. Đa tạ Trần sư minh nhắc nhở. Trương Thiếu Thế suy tư một chút, liền chỉ hướng tinh đồ góc đông nam một cái điểm màu lục, ta liền tuyển bộ này phải không? Trương sư đệ tốt ánh mắt. Tán dương sau khi, nam nhân trung niên bấm niệm pháp quyết, cái kia điểm màu lục trong nháy mắt biến đỏ. Sau đó hắn đang muốn đóng lại tinh đồ lúc, đồng ức dân mở miệng nói, chờ chút, để Phương Tiêu Kiệt cũng tuyển một chút. Nam nhân trung niên ánh mắt quái dị nhìn đồng ức dân một chút, lập tức cười nói, thuận tay sự tình, liền bán đồng sư minh một bộ mặt. Tuyển đi. Phương Tiêu Kiệt tay mắt lanh lẹ, cấp tốc chỉ hướng góc đông nam một cái điểm màu lục, ta muốn bộ này. Cách Trương Thiếu Thế lựa chọn trong trạch viện ở giữa vẹn vẹn cách một bộ, đồng dạng là cái lựa chọn tốt. Nam nhân trung niên đầu tiên là thần sắc cổ quái, sau đó mà không thay đổi bấm niệm pháp quyết, điểm màu lục trong chớp mắt biến thành điểm đỏ. Phương Tiêu Kiệt lòng tràn đầy vui vẻ, cảm kích nhìn về phía đồng ức dân. Tại đi tới trên đường, đồng ức dân liền đề cập qua đệ tử ngoại môn ở lại ngoại viện là đống, bên trong có tốt có xấu, bình thường chiếm diện tích trước một mẫu, đồng thời mỗi tòa trạch viện đều bố trí trận pháp, chỉ có sử dụng lệnh bài thân phận mới có thể tiến nhập, không cần lo lắng lúc tu luyện lại nhận ngoại giới tạp âm quấy rầy hoặc bị người xâm nhập. Dù sao, lúc tu luyện kiên kỵ nhất chính là nửa đường bị đánh gãy, nghiêm trọng lúc thậm chí khả năng bởi vậy tẩu hỏa nhập ma. Nhưng trạch viện là ngẫu nhiên phân phối, phân đến cái nào bộ trạch viện toàn bộ nhờ vật khí. Tuy nói Phương Tiêu Kiệt đối với 69 lần vận khí tăng phúc rất tự tin, coi như ngẫu nhiên tuyển cũng sẽ không kém đến đi đâu, nhưng đối với đồng ức dân mở miệng giúp hắn nói chuyện, hay là cảm thấy 10 phần cảm kích. Chờ giây lát sau, Cung điện một bên tiểu môn đột nhiên bị mở ra, một vị thanh lệ nữ tử từ đó đi ra, nàng đem trong tay hai khối như là bạch ngọc lệnh bài cùng hai cái hầu bao lớn nhỏ túi chứa vật nhẹ nhàng ném ra ngoài. Liền quay người trở lại nội điện bên trong, tiểu môn cũng theo đó đóng lại. Bạch sư muội tính nết xưa nay đã như vậy, Trương sư đệ chớ trách móc. Nam nhân trung niên cười cười, tay trái phất một cái, hai khối lệnh bài cùng túi chứa vật liền phiêu phù ở trước người hắn, lập tức đem bên trong một tấm lệnh bài cùng túi chứa vật đẩy hướng Trương Chiếu Thế, còn lại thì là đẩy hướng Phương Tiêu Kiệt. Phương Tiêu Kiệt tiếp nhận lệnh bài cùng túi chứa vật, lệnh bài xúc cảm cực dai, không giống phàm vật, chính diện điêu khắc có Cửu Diệu Thánh Địa bốn chữ lớn, mặt sau tại phức tạp hoa văn ở giữa, có khắc Phương Tiêu Kiệt ba cái chữ nhỏ. Nam nhân trung niên lần nữa mở miệng nói, đây là thân phận lệnh bài của các ngươi, nhỏ máu nhận chủ sau liền có thể kích hoạt sử dụng, mỗi cái mới nhập môn đệ tử ngoại môn có 100 điểm công tích, năm sau hàng năm 50 điểm, nếu là tấn thăng bên trong tiên thiên cảnh giới trung kỳ thì là hàng năm 100 điểm, tiên thiên cảnh giới hậu kỳ hàng năm 150 điểm, tiên thiên cảnh giới đại viên mãn hàng năm 200 điểm. Đề giai túi chữ vật một cái, không gian là hai phe, không có nhận chủ công hiệu, bên trong có rồng phục ngoại môn đệ tử sức hai bộ, thường ngày dụng cụ một bộ, Cửu Diệu Thánh Địa đệ tử pháp quy một bản, Cửu Diệu Thánh Địa công việc quan sát một bản. Phương Tiêu Kiệt cùng Trương Thiếu Thế nghe những lời này sau, đều nhẹ gật đầu. Sau đó, nam nhân trung niên khách khí đem Trương Thiếu Thế đưa ra ngoài điện, một bộ nếu không phải sư huynh có sự việc cần giải quyết tại thân, tất nhiên sẽ tự mình đem ngươi đến trạch viện bộ dáng. Đồng ức dân lại lần nữa thả ra lá trúc trạng pháp khí phi hành, chở hai người bay hướng bình nguyên góc đông nằm rơi, cũng nhắc nhở, gió nguyên viện cùng biện khác cũng không cấm chỉ phi hành, nhưng nhất định phải bay lên không cách mặt đất 3 trượng trở lên, nếu không dễ dàng xông lầm trạch viện trận pháp cấm chế. Lời này nhưng thật ra là nhắc nhở Trương Thiếu Thế, hắn là tiên thiên cảnh giới, có lăng không phi hành năng lực, mà ngày sau cảnh giới Phương Tiêu Kiệt cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Trước đem Trương Thiếu Thế đưa đến hắn trạch viện, sau đó đồng ức dân đi vào Phương Tiêu Kiệt trạch viện trước. Đập vào mi mắt là hai chắn không đủ cao bằng người tường đá, lại hướng lên thì là tối tăm mờ mịt một mảnh, hoàn toàn thấy không rõ bên trong cảnh tượng. Tường đá ở giữa là một đầu có thể dung ba người đồng thời thông hành thông đạo, đồng dạng là tối tăm mờ mịt. Phương Tiêu Kiệt lúc này dùng đao vạch phá ngón tay, nhỏ ba giọt máu ở thân phận lệnh bài, cơ hồ là trong nháy mắt liền rót vào đến trong lệnh bài đi. Sau đó tay hắn cầm lệnh bài tới gần thông đạo, tối tăm mờ mịt màn ánh sáng như là gợn sóng giống như khuyết tán ra đến, lộ ra một đạo hàng rào cửa. Đồng sư minh, mời đến. Phương Tiêu Kiệt đẩy ra hàng rào cửa, thành khẩn hướng đồng ức dân làm cái mời đến thủ thế. Tiến vào trạch viện, tiền viện rất là rộng lớn, tuy có chút cỏ hoang, nhưng thúy đình lục trúc, ao nước nhỏ, lục bãi bàn đá, bố cục xào rượu, trong đó có một đầu thành tịnh dòng suối từ sau hướng phía trước chảy qua. Trong sân là một tòa hai tầng kết cấu tinh xảo trúc lâu, phòng bếp bếp lò ngay ngắn trật tự, tắm gội cũng như xí công trình, đình đài lầu cát, đầy đủ mọi thứ. Hậu viện càng thêm rộng lớn, nhưng trống rỗng, chỉ có một kiện binh khí đỡ để đặt tại nơi hẻo lánh, hiển nhiên là nguyên chủ nhân luyện võ tràng. Chiếm diện tích vượt qua 3 mẫu. Đi dạo một vòng, đầu ức dân nhịn không được kinh thán đáo, sách, sách, sách. Tiểu tử ngươi vận khí coi như không tệ, chỗ này trạch viện không dám nói là tốt nhất, nhưng tối thiểu có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Phương Tiêu Kiệt có chút xấu hổ, gãi gãi đầu nói đây đều là đồng sư minh công lao, không phải vậy ta cũng tuyển không đến chỗ này trạch viện. Cũng là. Đầu ức dân cười cười, biết hắn hậu thiên cảnh giới không cách nào sử dụng túi chữ vật, khéo hiểu lòng người nói túi chữ vật lấy ra đem, ta giúp ngươi đem đồ vật bên trong lấy ra, sau đó ta liền muốn về tông vụ điện phục mệnh. Phương Tiêu Kiệt tự nhiên vô cùng cảm kích, đem túi chữ vật đưa cho hắn. Trong chớp mắt, trên mặt đất nhiều hơn hai bộ thanh bạch giao nhau thủy vân phục đảm bảo, một bộ chiếu rơm đệm chăn, thùng gỗ cùng chậu gỗ các loại rửa mặt dụng cụ, cùng hai quyển sổ. Đem túi chữ vật còn cho Phương Tiêu Kiệt, đầu ức dân nói khẽ, hảo hảo tu luyện, không nên nản chí, chắc chắn sẽ có kỳ tích xuất hiện. Phương Tiêu Kiệt trùng điệp gật đầu. Tiễn biệt đầu ức dân, thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất ở chân trời, Phương Tiêu Kiệt lòng tràn đầy cảm khái trở lại trạch viện. Theo lệnh bài rời xa cửa viện, cái kia đạo tối tăm mở mịt màn ánh sáng một lần nữa khép lại. Trong lúc không tự giác, trời chiều đã lặng yên rơi vào thanh sơn. Phương Tiêu Kiệt lặng lặng nằm phía trước viện trên bãi cỏ, nhìn chằm chằm như vẽ dáng chiều sững sờ xuất thần. Bao phủ trạch viện tối tăm mở mịt màn sáng, không chỉ có hoàn mỹ cách âm, mà lại từ bên ngoài đi đến nhìn, là tối tăm mở mịt một mảnh, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong cảnh tượng, nhưng từ bên trong nhìn ra phía ngoài, lại như trong suốt bình thường, ngoại giới cảnh tượng có thể thấy rõ ràng. Phong khả quét tiến đến, cũng có thể quét ra ngoài. Kiến thức đến đủ loại không tưởng tượng nổi kỳ dị vật phẩm, Phương Tiêu Kiệt chỉ cảm thấy hôm nay là một giấc mộng. Một trận hắn tưởng tượng không đến mộng. Thời gian dần qua, Phương Tiêu Kiệt khẽ hát, thế giới tu hành thật kỳ diệu nha, thật kỳ diệu.